Chương 206, 200 vạn cực phẩm linh thạch. Hào vô nhân tính tứ hoàng tử. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ cảm thán. Tứ hoàng tử điện hạ quả nhiên là tài đại khí thô a. Như thế đến xem, cái này kim đỉnh thánh nhan đan nên là tứ hoàng tử điện hạ. Chính là không biết tứ hoàng tử điện hạ rốt cuộc xảy ra cao bao nhiêu giá cả, cái này mù tăng giá đấu giá thật đúng là có thể sâu người khẩu vị. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Phùng Nhân giờ phút này thì hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Thấy tình cảnh này, Tại Tĩnh lại là lông mày cau lại, nhưng chợt giãn ra. Hai người cũng không có làm nhiều giao lưu. Về phần một bên hai người, ánh mắt lại là đặt ở mặt khác mấy món chưa từng lộ diện trên bà bối. Ánh mắt bên trong cũng ẩn ẩn mang theo chờ mong. Triệu Hiên cũng híp mắt. Lần này đấu giá có chút ý tứ. Bắc Lãnh Tông Tại Tĩnh ra giá 111 vạn cực phẩm linh thạch. Hiển nhiên là đoán Thiên Vũ Hoàng Triều tứ hoàng tử Phùng Nhân sẽ đi lên tăng giá 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng hắn đoán sai. Thiên Vũ Hoàng Triều nội tình, xem ra phi thường khoa trương a. Lần này kia Phùng Nhân, đúng là trực tiếp ra giá 200 vạn cực phẩm linh thạch. Đây chính là cực phẩm linh thạch a. Bực này giá cả, đơn giản không hợp thói thường tới cực điểm. Chí ít phóng nhãn Tịnh Nguyệt Hoàng Triều, có thể xuất ra 200 vạn cực phẩm linh thạch. Cơ hồ không có. Liền xem như Chu Ngạn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Thật sự cho rằng cực phẩm linh thạch là nát đường cái cải trắng đâu. Cũng khó trách kẻ già đời Lý Vân Thương cũng đều vì này rung động không thôi. Giá tiền này thực sự quá mức khoa trương. Không chần chờ, Lý Vân Thương cũng là lập tức mở miệng, tuyên bố một vòng cuối cùng, cũng là quyết định vật đấu giá thuộc về vòng thứ 3 mụ tăng giá bắt đầu. Vẫn như cũng là vô số thần niệm không có vào ngọc thạch bên trong. Chỉ là lần này, bốn vị thánh cảnh cường giả, đúng là chỉ có một vị ra giá. Mà lại, cái này một vị cũng không phải là tứ hoàng tử phu nhân, mà là Bắc Lãnh Tông Tại Tĩnh trưởng lão. Hắn hơi suy tư về sau, chính là phát ra một sợi thần niệm không có vào ngọc thạch bên trong, chợt cười mỉm nhìn về phía phu nhân. Lại phát hiện Phùng Nhân căn bản không để ý tới hắn, cũng không có ra giá dự định. Nhìn thấy cái này, trong lòng của hắn lập tức một lộ bộ. Một vòng cuối cùng mù tăng giá cũng rất nhanh kết thúc. Lý Vân Thương nhìn lướt qua một vòng này ra giá, mặt lộ vẻ cảm thán. Chợt chính là bắt đầu tuyên bố đấu giá kết quả. Ba lượt mù tăng giá đã kết thúc, đấu giá kết quả cũng đã ra. Bên trong phẩm Thánh Đan Kim đỉnh Thánh Nhan Đan, tại ba lượt mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vì Thiên Vũ Hoàng Triều tứ hoàng tử, Phùng Nhân. Soạt. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn trường xôn xao. Không ít người đều mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Dù sao một vòng cuối cùng, tứ hoàng tử Phùng Nhân thế nhưng là không có xuất thủ đấu giá. Kết quả, lại vẫn trở thành ra giá cao nhất người. Cái này nói rõ, vòng thứ hai thời điểm, Phùng Nhân ra giá đã không thấp. Không chỉ toàn trường tu sĩ cảm thấy chấn kinh, ngay cả Tại Tĩnh cũng là nhịn không được trừng to mắt bá một tiếng đứng lên. Làm sao có thể? Hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ra giá là tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ ít, không nên so Phùng Nhân thấp. Chẳng lẽ, Phùng Nhân vòng thứ hai ra giá, so 150 vạn cực phẩm linh thạch còn cao hơn. Mà Phùng Nhân, thì mặt lộ vẻ ý cười. Tùy ý liếc qua mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Tại Tĩnh. So nội tình, ngươi một cái nho nhỏ Bắc Lãnh Tông trưởng lão có tư cách kia sao? Vô số người rung động không thôi lúc, Lý Vân Thương cũng là chậm rãi mở miệng. Tuyên bố Phùng Nhân vòng thứ 2 ra giá. Phùng Nhân điện hạ tại vòng thứ 2 lúc ra giá 200 vạn cực phẩm linh thạch, vì ba lượt mù tăng giá bên trong kẻ cao nhất. Chúc mừng ngài, Phùng Nhân điện hạ. Lý Vân Thương nói xong, cũng là đối Phùng Nhân gặp công hành lễ. Giá cả tuân ra về sau, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đoạt ít. 200 vạn cực phẩm linh thạch. Các tu sĩ mắt tròn váng. Bọn hắn nghĩ tới Phùng Nhân ra giá sẽ rất cao, lại không nghĩ rằng đúng là cao đến trình độ này. Cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Mặc dù nói một viên bên trong phẩm thánh đan giá trị xác thực không ít, nhưng cũng không có đạt tới 200 vạn cực phẩm linh thạch khoa trương như vậy trình độ a. Một phen hít vào khí lạnh bên trong, bọn hắn nhao nhao cảm khái Thiên Vũ Hoàng Triều nội tình chi khoa trương. 200 vạn cực phẩm linh thạch, là lão phu đoán sai điện hạ nội tình. Tại Tĩnh nhìn thấy cái giá tiền này, trong mắt cũng là lộ ra chấn kinh, chợt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, Thiên Vũ Hoàng Triều dù sao có được 10 tòa cực phẩm linh quáng, lão phu phục. Lời này vừa nói ra, càng là sợ ngây người một đám Tịnh Nguyệt Hoàng Triều bản địa tu sĩ. Cái gì? Cực phẩm linh quáng? Con mẹ hắn là 10 tòa? Chó nhà giàu a. Khó trách có thể như thế Vân Đạm Phong khinh vung ra 200 vạn cực phẩm linh thạch kinh khủng giá cả. Chua. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ trong mắt ghen tung đều nhanh tràn ra tới. Nghe nói chuyện này, liền nói không có kiếm tông hai người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên là hồi lâu chưa từng xuống núi, đối quanh mình thế lực cũng không nhiều lắm giải. Chỉ biết là Phùng Nhân là Thiên Vũ Hoàng Triều tứ hoàng tử, lại không ngờ tới, Thiên Vũ Hoàng Triều vậy mà giàu có như vậy. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một lát. Hai người chính là khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá bên trên, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ mong đợi. Phùng Nhân Vân Đạm Phong khinh ném ra một viên chứa 200 vạn cực phẩm linh thạch nhẫn chứa vật cho Lý Vân Thương. Lý Vân Thương vội vàng tiếp nhận, phát hiện cái này mai nhẫn chứa vật bên trên đúng là có ít mai cực phẩm linh thạch bị khảm nạm, mà lại mỗi một mai đều tinh xảo rèn luyện, bên trên có kỳ dị đường vân hiện ra trận trận lũ quang, cực điểm xa hoa. Lộc cộc. Dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, Lý Vân Thương cũng không nhịn được ngầm nuốt nước miếng. Chợt do xét trong khi liếc mắt cực phẩm linh thạch số lượng, xác nhận không thể nghi ngờ sau liền chuẩn bị xuất ra nhẫn chữ vật đem bên trong cực phẩm linh thạch chuyển di tới. Không ngờ lúc này Phùng Nhân lại là lắc lắc tay nói, nhẫn chữ vật cũng không cần còn đến đây, đem đan dược cho ta đi. Nghe được cái này không chỉ là Lý Vân Thương, dưới trận vô số tu sĩ đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chỉ là viên kia nhẫn chữ vật sợ là đều chỉ ít giá trị mấy trăm cực phẩm linh thạch đi. Cứ như vậy tặng người, thật sự là hào vô nhân tính a. Bất quá so với 200 vạn cực phẩm linh thạch, cái này một viên nhẫn chữ vật cũng hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Gặp này Lý Vân Thương có chút không người nói tạ, chợt cũng là liền tranh thủ kia kim đỉnh thánh nhan đang đưa đến Phùng Nhân trong tay. trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhìn về phía phùng nhân, các loại cảm xúc đều phù ở trên khuôn mặt. Bất quá loại tình huống này cũng không tiếp tục bao lâu, như vậy tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội kiện thứ hai bà bối. Lý Vân Thương tốt xấu là chuyên nghiệp đấu giá sư, rất nhanh chính là đè xuống tâm tình kích động, hít sâu một hơi sau chính là lớn tiếng tuyên bố. Trong nháy mắt, chú ý của mọi người chính là bị kéo lại. Kiện bảo bối thứ nhất chính là bên trong phẩm thánh đan, hơn nữa còn đấu giá 200 vạn cực phẩm linh thạch kinh khủng giá trên trời, không biết cái này kiện thứ hai bảo bối sẽ là bảo bối gì. Còn cần nghĩ a, khẳng định cũng là thánh phẩm bảo bối a. Tinh Nguyên Hoàng Triều làm sao đột nhiên có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt rồi? Người đây liền tin tức rơi ở phía sau a. Nghe nói là có một vị thánh cảnh đại năng ngẫu nhiên trải qua, lại trùng hợp quan sát đến lần trước Tịnh Nguyên Hoàng Triều tổ chức đấu giá hội, đối Tịnh Nguyên Hoàng Triều tổ chức đấu giá hội có chút hài lòng, liền đem mình một chút thứ không cần thiết lấy ra, giao cho Tịnh Nguyên Hoàng Triều tới đấu giá, cho nên mới có lần hội đấu giá này. Còn có chuyện này, khó trách Tịnh Nguyên Hoàng Triều có thể xuất ra nhiều như vậy bà bối. Dưới trận tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mắt thấy thảo luận phương hướng có chênh lệch chút ít cách. Lý Vân Thương cũng lợi dụng đúng cơ hội đưa tay đem kiện thứ hai trên bảo bối tơ lụa xốc lên. Đồng thời cũng là chậm rãi mở miệng. Cái này kiện thứ hai bảo bối, cùng Kim đỉnh Thánh Nhan Đan, cũng là một viên bên trong phẩm thánh đan. Chương 207, Mộ Vô Song tự tin. Ngoài ý muốn đột ngột hiện, vô số tu sĩ mong mỏi cùng trông mong, Lý Vân Thương lời nói này để bọn hắn đều mặt lộ vẻ mong đợi. Lại một viên bên trong phẩm thánh đan. Vừa rồi Kim đỉnh Thánh Nhan Đan đã là đấu giá 200 vạn cực phẩm linh thạch kinh khủng giá trên trời, không biết cái này mai bên trong phẩm thánh đan lại có thể đánh ra giá cả bao nhiêu. Dù sao bên trong phẩm thánh đan hoàn toàn chính xác phi thường mê người. Tơ lụa triển khai, lộ ra chứa đan dược hộp ngọc. Lý Vân Thương không có giày vò khốn khổ, chính là tự mình đem hộp ngọc mở ra. Mở ra trong nháy mắt, đan mùi thơm khắp nơi ra, nhất thời làm không ít tu sĩ thần sắc hơi rung. Đan này tên là Phật Huyết Ngọc Thủ Đan, chính là một viên chiến đấu hình thánh đan, là lấy thánh Phật chi huyết luyện chế mà thành, lấy linh nhập chi, có thể dẫn động thánh Phật chi lực, hóa thành một đạo thương thiên ngọc thủ, uy năng khó lường, chính là thánh cảnh cường giả cũng phải cẩn thận ba phần. Đương nhiên, đan này dụ người nhất điểm, chính là đối yêu ma có cực kỳ khủng bố áp chế năng lực, thánh Phật ngọc thủ vừa ra, vạn ma câu diện. Lý Vân Thương chậm rãi mà nói, lập tức liền đem cái này Phật Huyết Ngọc Thủ Đan điểm sáng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cũng đưa tới không nhỏ hành động. Đúng là một viên chiến đấu dùng thánh đan, mà lại có thể uy hiếp được thánh cảnh cường giả à, nếu ta có thể đem đập tới trong tay, chẳng phải là có thể cùng thánh cảnh phân cao thấp. Nghĩ quá nhiều, thánh đan mặc dù diệu, thế nhưng phân người, nếu là rơi vào trong tay hạng soạn sĩnh, cũng bất quá là phung phí của trời thôi. Mà lại cái này Phật Huyết Ngọc Thủ Đan còn có thể nhằm vào yêu ma, coi như chỉ là cường giả chí tôn cầm trong tay cái này một viên Phật Huyết Ngọc Thủ Đan, chẳng phải là cũng có thể đối cứng thánh cảnh yêu ma. Cái này nếu là thật, Phật Huyết Ngọc Thủ Đan giá trị coi như phi thường khủng bố a, vậy nhưng so Kim đỉnh Thánh Nhan Đan phải hữu dụng rất nhiều. Các tu sĩ kịch liệt nghị luận. Mặc dù Kim đỉnh Thánh Nhan Đan làm bên trong phẩm thánh đan, công hiệu quả đã là cực kỳ khả quan, nhưng cũng có thể trấn áp yêu ma Phật Huyết Ngọc Thủ Đan so sánh với đến, vẫn là hơi kém một chút. Thế gian này yêu ma hoành hành, địa phương nhỏ gặp phải có lẽ vẹn vẹn chỉ là chút phổ thông yêu ma, như là yêu hoàng yêu tôn loại hình tồn tại. Tại đỉnh Tiêm Hoàng Triều cảnh nội, thế nhưng là tồn tại không ít yêu thánh. Loại kia tồn tại đối với nhân loại tu sĩ sinh ra uy hiếp, cực kỳ khủng bố. Nếu có được này một đan, tương lai dù cho gặp được yêu thánh tồn tại, cũng có một chút hy vọng sống. Bực này dụ hoặc, quả thực không nhỏ. Chỉ là, đối mặt làm thánh cảnh cường giả bốn người, rõ ràng liền có chút sức hấp dẫn không đủ. Bốn người đều là thánh cảnh, cho dù là đối mặt yêu thánh cũng chưa chắc sợ chi. Huống chi bối cảnh của bọn hắn đều là không thấp, làm sao có thể trên thân không có một hai kiện trấn ma bảo bối. Cho nên Phật Huyết Ngọc Thủ Đan đối bọn hắn mà nói liền không nhiều lắm ít lực hút. Tứ hoàng tử Phùng Nhân cùng Bắc Lệnh tông trưởng lão tại Tĩnh rõ ràng là hai tay ôm quyền tại ngực, rõ ràng là không có ý định tham dự cái này Phật Huyết Ngọc Thủ Đan cạnh tranh. Ngược lại là một bên một nam một nữ hai tên đạo không có kiếm tông đệ tử, giờ phút này lại là ánh mắt hơi sáng. Sư Minh, đan này có lẽ đối với chúng ta sẽ có trợ giúp. Như xác thực như người bán đấu giá kia lời nói, cái này Phật Huyết Ngọc Thủ Đan hoàn toàn chính xác có thể cầm xuống. Vậy liền cầm xuống. Hai người bí mật nghị luận một phen về sau, cũng đã là chuẩn bị xuất thủ. Lý Vân Thương thấy thế cũng là không chút do dự, bắt đầu xem mèo vẽ hổ, bắt đầu lần thứ nhất mù tăng giá đấu giá hình thức. Như vậy, chính thức bắt đầu vòng thứ nhất đấu giá. Ý muốn người ra giá, có thể dùng thần thức truyền âm nơi này ngọc thạch bên trong. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nối liền không dứt thần thức chính là không có vào đến Lý Vân Thương ngọc trong tay trong đá. Một phần ra giá biểu cũng là rất nhanh hiện hiện trong mắt hắn. Không bao lâu, Lý Vân Thương lông mày cau lại. So với Kim đỉnh Thánh Nhan Đan, phải kém không ít ta. Lần này đấu giá tăng giá, nhưng kém xa tít tắp Kim đỉnh Thánh Nhan Đan. Cao nhất giá cả thế mà mới bất quá 15 ức thượng phẩm linh thạch. Phải biết Kim đỉnh Thánh Nhan Đan vòng thứ nhất giá cả cũng đã đạt đến 45 ức thượng phẩm linh thạch nhiều. Chẳng lẽ đoán sai? Lý Vân Thương không khỏi có chút chần chờ. Nhưng một giây sau, đạo không có kiếm tông tên kia nam đệ tử lại là phát ra một đạo thần thức không có vào ngọc thạch bên trong. Nam tử ra giá lập tức để Lý Vân Thương con người hơi co lại, trong lòng càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Ta đi, vị này thánh cảnh tiền bối xuất thủ không khỏi cũng quá rộng rãi a. Cái kia nam đệ tử đúng là trực tiếp ra giá 130 vạn cực phẩm linh thạch, chuyển đổi xuống tới chính là 58 ức 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất a, giá cả liền trực tiếp tới gần tại Kim đỉnh Thánh Nhan Đan tối cao giá sau cùng. Xem ra thật sự là hắn có chút đoán sai. Bất quá không phải đánh giá cao, mà là đánh giá thấp Phật Huyết Ngọc Thủ Đan giá trị. Lại chờ đợi chỉ chốc lát, Lý Vân Thương cảm thấy không sai biệt lắm đến thời gian, liền chuẩn bị tuyên bố vòng thứ nhất mù tăng giá kết thúc. Nhưng ngay lúc này, một đạo thần thức không nhanh không chậm truyền vào đến ngọc thạch bên trong, mà xuất ra giá cả, càng làm cho Lý Vân Thương con người bỗng nhiên co lại thành dạng kim. Sư Minh, ngươi giá cả không có mở quá thấp a. Lầu 3, bộ dáng tinh xảo nữ tử tò mò nhìn sư huynh của mình. Nam tử lộ ra mỹ lệ trắng non khuôn mặt, mỉm cười, yên tâm đi, giá tiền này đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đã là giá trên trời, trừ phi phùng nhân cùng tại tính xuất thủ, nếu không không ai có thể cùng chúng ta cạnh tranh. Chỉ hy vọng như thế. Nữ tử nhẹ gật đầu, trong mắt lại mang theo một tia hồng nghi. Xuống núi trước đó sư phó coi như dặn đi dặn lại nói cái gì nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Xem ra sư huynh là một chút xíu đều không có nhớ ở trong lòng. Bất quá, đã sư huynh đều có nắm chắc như vậy, nàng tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Rất nhanh, phòng đấu giá bên trên Lý Vân Thương hít sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ tiếu dung mở miệng. Vòng thứ nhất mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vị kia ngồi xuống tại hai số 554 vị trí lão giả. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao. Vô số tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên mặt viết đầy không thể tin. Cái gì? Lại là một vị ngay cả lầu 2 cũng không từng leo lên đi tu sĩ ra cái giá cao nhất. Mới bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy vị kia xinh đẹp không tưởng nổi thánh cảnh nam tử ra giá. Thánh cảnh cường giả đều không có cạnh tranh qua. Lão giả kia đây là ra cao bao nhiêu giá a? Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía tên lão giả kia. Chỉ gặp lão giả kia mặc một mạc áo mỏng, trên khuôn mặt tràn đầy khe rãnh, trên thân càng là tản mát ra mục nát khí tức, nhìn xem giống như là đã đến xuống mồ niên kỷ. Gặp nhiều như vậy ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lão giả hơi híp mắt lại, gật đầu cười cười, xem ra lão hủ vận khí tương đối tốt, ngược lại là đầu cơ trục lợi. Một đám tu sĩ cũng là giật mình. Nghĩ đến cũng là, đấu giá có ba lượt, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất thôi. Liền xem như thánh cảnh cường giả, nghĩ đến cũng sẽ không ở vòng thứ nhất liền toàn lực ra giá. Nghĩ như thế, sẽ bị một cái điều chưa biết lão giả đoạt được thứ nhất, cũng là bình thường. Trong lúc nhất thời các tu sĩ cảm xúc cũng khôi phục bình thường, nhưng có một người cảm xúc lại là thật lâu chưa thể bình tĩnh. Người kia chính là Mộ Vô Song, cũng chính là tên kia đạo không có kiếm tông nam tử. Hắn cau mày, ánh mắt càng là không ngừng đánh giá tên kia thái độ khiêm tốn xế chiều lão giả. Đúng là bị một tu sĩ bình thường đè một đầu. Bất quá hắn rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Lão giả kia xem xét niên kỷ chính là rất lớn, tu luyện nhiều năm như vậy, lại chỉ có hoàng cảnh tu vi, điều tra phía dưới phát hiện đối phương thiên phú cũng không coi là nhiều chênh lệch. Nghĩ đến là đem thời gian đều tiêu vào vơ vét của cải phía trên, cho nên mới có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy tới đấu giá. Xem ra được nhiều tốn chút linh thạch. Chương 208, lại là hắn. Mộ Vô Song nhíu mày. Rất nhanh, vòng thứ 2 mù tăng giá bắt đầu. Vô số đạo thần thức đều tràn vào đến ngọc thạch bên trong. Có lẽ là vòng thứ nhất tăng giá lúc vị kia hoàng cảnh lão giả đoạt được thứ nhất nguyên nhân, một vòng này ra giá tu sĩ đúng là so vòng thứ nhất còn nhiều. Bọn hắn cũng ý thức được, cái này Phật huyết ngọc thủ đan mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với thánh cảnh cường giả mà nói ăn chi vô dụng bỏ thì lại tiếc. Cho nên coi như thánh cảnh cường giả xuất thủ đấu giá, giá cả cũng cao không đến đi đâu. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Dù sao chỉ là ra cái giá, cũng không phải xuất ra vàng dòng bạc trăm tới. Từng cái tự nhiên là không chút khách khí gom lại náo nhiệt. Trong lúc nhất thời trên trận tiếng người huyên náo. Lầu 3. Mộ Vô Song nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi lông mày cau lại. Nhưng hắn cũng không phải là vì tham dự bán đấu giá tu sĩ quá nhiều mà như mày. Lão giả kia, vì sao chậm chạp không xuất thủ? Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào tên kia hoàng cảnh trên người lão giả. Muốn đợi đối phương xuất thủ sau lại cân nhắc một cái giá cả thích hợp. Dù sao đối phương tài lực rõ ràng không ít, hắn tự nhiên cũng cần nhiều hơn châm trước một phen. Lão giả tựa hồ cũng không phát giác được có một vị thánh cảnh cường giả chính gấp chằm chằm chính mình. Hắn chỉ là vân đạm phong khinh khẽ vuốt mình hoa dâm sợi dâu, cười nhìn lấy trên trận tu sĩ tranh nhau chen lần đầu giá. Nhìn thấy cái này, Mộ Vô Song lúc này mới ý thức được, bên trên một vòng lão giả ra giá cả, chỉ sợ cực kỳ chi cao, cho nên một vòng này liền không có ý định tham dự. Ý niệm tới đây, Mộ Vô Song lông mày lại nhíu lại. Bên trên một vòng hắn ra giá 130 vạn cực phẩm linh thạch, cái giá tiền này đã cực cao. Lão giả kia mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng ra giá chưa chắc sẽ cao hơn chính mình rất nhiều. Bên trên một vòng kim đỉnh thánh nhan đan giá sau cùng là 200 vạn cực phẩm linh thạch, hẳn là hắn cũng ra giá cao như vậy. Mộ Vô Song thầm nghĩ, cái này có chút ít khả năng. Người bình thường ra giá đều giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng, nhưng cái này đấu giá cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, tham dự đấu giá cơ hội chỉ có 3 lần. Cho nên, vòng thứ nhất liền hô một cái cực cao nhưng cũng không cao quá nhiều giá cả thích hợp nhất. Gặp được ngưỡng mộ trong lòng bà bối, chí ít cũng sẽ không tràn giá quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Mộ Vô Song trong lòng đã có giá cả thích hợp. Chợt chính là thần niệm đầu nhập ngọc thạch bên trong, lưu lại giá tiền của mình. Nhìn thấy Mộ Vô Song giá cả, Lý Vân Thương càng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Những này thánh cảnh cường giả, thật sự là đủ biến thái. Cái này 200 vạn cực phẩm linh thạch rồi, chuyển đổi xuống tới chính là 9 tỷ thượng phẩm linh thạch. Lý Vân Thương âm thầm liễu lưỡi. Bên trong phẩm thánh đan, kinh khủng như vậy a, cái thứ nhất đấu giá 9 tỷ thượng phẩm linh thạch, kết quả cái này cái thứ hai cũng làm giá cao như vậy cách. Bất quá, giá cả mặc dù rất cao, nhưng vẫn không quá đủ a. Hắn thầm than một tiếng. Rất nhanh, vòng thứ 2 mù tăng giá kết thúc. Lý Vân Thương cũng không chần chờ chút nào, chính là chậm rãi mở miệng tuyên bố. Vòng thứ 2 mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vẫn là vị kia ngồi xuống tại hai số 554 vị trí lão giả. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô số tu sĩ càng là nhịn không được trừng lớn mắt. Vẫn là lão giả kia. Hắn vòng thứ nhất đến tuột cùng ra cao bao nhiêu giá cả? Mà một chút cường giả trí tôn cũng nhao nhao nhíu mày. Ta ra 30 ức thượng phẩm linh thạch vậy mà cũng không thể vượt qua hắn. Mới 30 ức cũng không cảm thấy ngại nói. Ta 50 ức không phải cũng không có vượt qua hắn. Lão giả này rõ ràng mới hoàn cảnh, ra giá đúng là như thế ngang tàng sao? Vòng thứ nhất bọn hắn chỉ là đếm thử tính thử một chút nước, nếu là giá cao nhất là Mộ Vô Song, bọn hắn khả năng cũng liền chỉ là tham gia náo nhiệt. Kết quả giá cao nhất là một cái hoàng cảnh lão giả, cái này khiến bọn hắn tới hào hứng, thế là cái này vòng thứ hai đấu giá bên trong bọn hắn bật hết hỏa lực. Cơ hội là hô lên mình có thể xuất ra giá cao nhất. Lại không nghĩ rằng, vẫn là kia hoàng cảnh lão giả giá cả tối cao. Cái này không hợp thói thường. Một cái hoàng cảnh tu sĩ, cũng dám hô giá cao như vậy cách. Hắn lấy ra được nhiều linh thạch như vậy sao? Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ cũng nhịn không được nhìn về phía kia hoàng cảnh lão giả. Đối mặt bốn phía ánh mắt, lão giả vẫn như cũng là khẽ cười một tiếng, đối bốn phía chắp tay, may mắn, ta ra giá cả cũng không cao, không nghĩ tới thế mà có thể may mắn hai vòng đều lấy được thứ nhất, thật sự là vận khí quá tốt. Lão giả phen này khiêm tốn lời nói, lại không nhiều ít người tin tưởng. Lão giả này tử, miệng bên trong sợ là không có nửa điểm lời nói thật. Giá cả không cao. Không có nghe cường giả trí tôn đều xuất ra 50 ước thượng phẩm linh thạch ra giá sao? Cái này còn không cao. Thật sự là tin người ta. Một bên khác, lầu 3. Mộ Vô Song nghe lão giả lời nói, lông mày ở giữa lộ ra suy tư. Sư Minh, ngươi vòng thứ hai ra nhiều ít, làm sao còn không có cầm xuống? Lúc này bên cạnh hắn sư muội Lạnh Không Trăng nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. 200 vạn cực phẩm linh thạch. Mộ Vô Song trả lời để Lạnh Không Trăng nhịn không được gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là mình sư huynh quá móc, không bỏ được cầm linh thạch ra đấu giá, lại không nghĩ rằng sư huynh sở xuất giá cả đã là phi thường cao. 200 vạn cực phẩm linh thạch cùng bên trên một viên kim đỉnh thánh nhan đan giá sau cùng đã là ngang bằng, kết quả vẫn không thể nào cầm xuống. Lão đầu nhi kia có tiền như vậy? Lạnh Không Trăng cũng không khỏi ánh mắt chớp lên, nghi ngờ nhìn về phía kia hoàng cảnh lão giả. Xem ra đối phương đối cái này Phật huyết ngọc thủ đan là tình thế bắt buộc. Đến hạ điểm tiền vốn, Mộ Vô Song hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia lanh sắc. Vốn là không muốn tốn hao quá nhiều linh thạch đi đấu giá một viên bên trong phẩm thánh đan, nhưng bọn hắn sư huynh muội lần xuống núi này là có nhiệm vụ mang theo, mà cái này mai Phật huyết ngọc thủ đan đối với bọn hắn nhiệm vụ mà nói, có chỗ tốt cực lớn, tự nhiên là không thể bỏ qua. Không bao lâu, Lý Vân Thương chính là tuyên bố một vòng cuối cùng tăng giá bắt đầu. Lần này ra giá tu sĩ số lượng liền thưa thất rất nhiều. Hiển nhiên trước đó lão giả kia lời nói khuyên lui không ít tu sĩ. Lão nhân này trước đó là tại hù bọn hắn chơi đâu. Nói cái gì may mắn, trên thực tế là ra một cái giá trên trời mới liên tiếp cầm xuống cái này hai lần tăng giá. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ôm lấy cái gì may mắn trong lòng. Về phần lầu hai cường giả trí tôn nhóm, lông mày nhíu lại một chút sau vẫn là có ý định tiếp tục đấu giá, từng đạo thần thức tràn vào ngọc thạch bên trong. Mà lần này, ở vào lầu một lão giả thì không còn trước đó mây trôi nước chảy, ánh mắt bắt đầu hướng phía lầu hai bắt đầu đánh giá. Ngay sau đó, càng là hướng phía lầu ba Mộ Vô Song nhìn lại. Giờ phút này Mộ Vô Song cũng nghiêng đầu nhìn về phía lão giả. Song phương ánh mắt đụng vào nhau. Lão giả mỉm cười gật đầu, chính là thu hồi ánh mắt, nhìn như không dám cùng chi đối mặt. Nhưng Mộ Vô Song lại là nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Mà liền tại hắn nghi hoặc thời điểm, lão giả kia đúng là chủ động phát ra một đạo thần niệm, không có vào ngọc thạch bên trong. Nhìn thấy cái này, Mộ Vô Song lông mày lập tức khóa chặt. Hắn lại chủ động ra giá. Xem bộ dáng là cảm thấy mình giá cả không đủ ổn. Gặp đây, Mộ Vô Song hơi suy tư một lát. Chợt ra một cái hắn tự nhận là Phật huyết ngọc thủ đan có thể đấu giá được giá tiền cao nhất. Đạo đạo thần niệm chân vào. Lý Vân Thương cũng là vội vàng sang chọn. Đương nhiên, cũng không cần nhiều phiền phức. Bởi vì hiện tại cần để ý, vẹn vẹn chỉ là Mộ Vô Song cùng vị lão giả kia ra giá mà thôi. Nhìn thấy Mộ Vô Song ra giá, Lý Vân Thương lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Ngụy Tiên, đây cũng là thánh cảnh cường giả nội tình sao? Hắn thầm than một câu. Chợt càng hiếu kỳ hơn nhìn về phía lão giả ra giá. Vòng thứ nhất lão giả ra giá đã cực kỳ ngụy tiên, lần này lại lần nữa ra giá, không biết lại sẽ cao đi nơi nào. Mà khi hắn nhìn thấy một vòng này lão giả ra giá về sau, hắn nhất thời mắt choáng váng. Cái này, chương 209, chấn kinh. Thất tuần lão đầu cớ gì làm xinh đẹp thái độ? Lần này Lý Vân Thương làm chấn kinh cũng không phải là lão giả ra giá cao bao nhiêu, mà là giá tiền này không khỏi cũng quá thấp. Vòng thứ nhất lão giả ra giá là 210 vạn cực phẩm linh thạch. Có thể nói là vừa lúc ở vòng thứ 2 đè ép Mộ Vô Song 10 vạn cực phẩm linh thạch. Vốn cho rằng cái này vòng thứ 3 lão giả sẽ ra giá tiền cao hơn. Dù sao vòng thứ nhất liền có thể cho ra khủng bố như thế giá cao, rõ ràng chính là chạy cầm xuống Phật huyết ngọc thủ đang tới. Kết quả không nghĩ tới, một vòng này lão giả ra giá, đúng là chỉ có 3 cái thượng phẩm linh thạch. Chẳng lẽ là sai lầm? Trên thực tế là muốn ra 300 vạn cực phẩm linh thạch. Loại tình huống này chính là kiến thức rộng rãi Lý Vân Thương cũng chưa từng được chứng kiến, cho nên trong lúc nhất thời có chút hoài nghi có phải hay không sai lầm. Hắn không khỏi nhìn về phía lão giả, lại phát hiện lão giả kia lại là Demi Thuận Nhãn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Hắn há to miệng, cũng là coi như thôi, là lão giả sai lầm giá cả, có thể trách không được hắn. Khụ khụ. Lý Vân Thương ho nhẹ hai tiếng, chợt bắt đầu tuyên bố một vòng này bán đấu giá kết quả. Ba lượt mù tăng giá đã kết thúc, đấu giá kết quả đã ra. Bên trong phẩm thánh đan Phật huyết ngọc thủ đan, tại ba lượt mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vì đạo không có kiếm tông đệ tử, Mộ Vô Song. Lý Vân Thương cánh tay hướng phía lầu ba Mộ Vô Song vị trí chỉ đi. Nhìn thấy cái này, toàn trường không khỏi kinh ngạc. Bình thường tới nói thánh cảnh cường giả đấu giá được tay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nội tình đi lên nói cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể so. Nhưng có trước hai vòng làm nền, cơ hồ tất cả tu sĩ đều coi là vị kia thánh cảnh cường giả chỉ là tham gia náo nhiệt, cuối cùng sẽ bị kia hoàng cảnh lão giả cầm xuống. Cho nên khi kết quả tuyên bố, không ít tu sĩ đều trừng lớn mắt. Đương nhiên, chấn kinh chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát. Ngay sau đó vô số tu sĩ chính là hiếu kỳ nhìn về phía Lý Vân Thương. Bọn hắn nhưng phi thường hiếu kỳ, lần này Phật huyết ngọc thủ đan đến tuột cùng đấu giá được cao bao nhiêu giá cả? Hẳn là sẽ không so kim đỉnh thánh nhan đan cao. Ta nhìn cũng thế, nhưng hẳn là cũng sẽ không thấp quá nhiều. Dù sao trước đó có chí tôn tiền bối ra 50 ước thượng phẩm linh thạch đều không thể cầm xuống a. Vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận. Lý Vân Thương cũng không có nhiều dự định. Mộ Vô Song công tử tại vòng thứ 2 lúc ra giá 300 vạn cực phẩm linh thạch, vì ba lượt mù tăng giá bên trong kẻ cao nhất. Chúc mừng ngài, Mộ công tử. Lý Vân Thương đối Mộ Vô Song chắp tay. Mà lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ đều là nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Cái gì? 300 vạn? Cái giá tiền này hoàn toàn vượt quá ở đây tất cả tu sĩ dự kiến. Trong đó càng là bao gồm Phùng Nhân cùng Tại Tĩnh. Bọn hắn nguyên bản nhắm mắt tính dưỡng cũng không tính để ý tới một vòng này bán đấu giá. Dù sao trong mắt bọn hắn, cái này Phật huyết ngọc thủ đan không đáng giá nhắc tới. Nhưng kết quả sau khi ra ngoài, hai người bọn họ cũng bị kinh đến. Tại Tĩnh nhìn thật sâu một chút Mộ Vô Song, chỉ có thể trong lòng thầm than một câu không hổ là đạo không có kiếm tông. Mà Phùng Nhân thì là sắc mặt cổ quái. Mặc dù nói 300 vạn cực phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng cái này Phật huyết ngọc thủ đan rõ ràng không đáng cái giá tiền này. Lại nói, bọn hắn đều không có đi đấu giá, có cần phải cầm giá cao như vậy cách sao? Nhưng cùng hai người phản ứng hoàn toàn tương phản. Nghe được là mình cầm xuống, Mộ Vô Song lúc này mới hơi lỏng thở ra một hơi. Còn tốt, cầm xuống. Mặc dù nói ra linh thạch có hơi nhiều, bất quá, lại là đáng giá. Chính là không biết lão giả kia đến tột cùng là mở cao bao nhiêu giá. Hắn nghĩ đến, không khỏi nghiêng đầu đi xem lão giả kia vị trí. Lại là kinh ngạc phát hiện, lão giả thân ảnh đúng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? Một cái hoàng cảnh tu sĩ, đúng là có thể tại mình ngay dưới mắt chạy đi. Một cái từ lập tức tại trong đầu hắn hiện hiện. Giả heo ăn thịt hổ. Lão giả kia, chỉ sợ căn bản không phải hoàng cảnh. Bất quá hắn cũng không quá để ý điểm này. Hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, cho nên cũng không sợ hãi cái gì. Cùng lúc đó, dấu ở trong đám người Chu Tà nhịn không được cảm thán. Những này thánh cảnh cường giả từng cái thật đúng là chó nhà giàu a, tùy ý vừa ra tay chính là nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Vọng Không Phương trưởng cười khẽ, có thể thành tựu thánh cảnh người, như thế nào lại thiếu linh thạch dùng. Điểm ấy cực phẩm linh thạch đối bọn hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nói xong, chính là ngữ trọng tâm trường truyền âm nói, ngươi bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh cảnh, chờ đấu giá hội kết thúc, ngươi cũng đem bước vào thánh cảnh, đến lúc đó, toàn bộ Tịnh Nguyệt Hoàng Triều đều là ngươi sử dụng, thánh cảnh phía trên cũng bất quá vấn đề thời gian. Nghe được Vọng Không Phương trưởng, Chu Tả cũng kích động toàn thân phát run. Phương trưởng, kia huyết mạch thật có quỷ quái như thế sao? Chu Tả nhịn không được hỏi thăm. Kia là tự nhiên, loại kia huyết mạch hi hữu, nhưng không ngươi ta nhưng tưởng tượng, chính là đã ở. Nói, Vọng Không Phương trưởng đột nhiên ngữ khí dừng lại. Phương trưởng, Chu Tả mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đã thấy Vọng Không Phương trưởng cau mày, giống như là đã nhận ra cái gì. Đi. Vọng Không Phương trưởng không chút do dự, nắm lấy Chu Tả chính là trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Chu Tả cùng Vọng Không cũng đi rồi. Đương kia hoàng cảnh lão giả rời đi về sau, cũng không lâu lắm Chu Tả cùng Vọng Không cũng rời đi phòng đấu giá. Một cử động kia tự nhiên cũng là để Triệu Hiền thu hết vào mắt. Bán đấu giá tình huống hắn cũng rõ ràng. Lúc trước kia hoàng cảnh lão giả cử động liền hết sức kỳ quái. Vòng thứ nhất liền ra cái giá trên trời, vòng thứ ba lại ra cái giá thấp. Chỉnh thể đến xem, tựa hồ đối phương cũng chỉ là vì cố tình nâng giá. Hiển nhiên, Mộ Vô Song bị lừa rồi. Nhưng hắn cũng không nhận ra tên lão giả kia. Đối phương vì sao vô duyên vô cớ cố tình nâng giá? Hẳn là cùng Mộ Vô Song hoặc là đạo không có kiếm tông có thủ. Trước kia Triệu Hiền còn dự định tiếp tục dò xét lão giả kia đi nơi nào, nhưng quét mắt toàn bộ hoàng đô về sau, cũng không phát hiện tung tích của đối phương. Hiển nhiên là đã rời đi. Thật sự là cổ quái. Chợt Triệu Hiền thần thức đi theo Chu Tả cùng Vọng Không mà đi. Phương trưởng, đây là thế nào? Chu Tả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vọng Không không có trả lời, chỉ là lôi kéo hắn trực tiếp hướng phía hoàng đô đi ra ngoài. Rất nhanh hai người chính là đi ra hoàng đô. Gặp đây, Triệu Hiền thu hồi thần thức, chợt phái ra Âm Thiên Khôi tiến lên điều tra. Hoàng đô bên ngoài, trong rừng cây rậm rạp, Chu Tả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Vọng Không Phương trưởng. Đã thấy Vọng Không Phương trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc chính là rơi vào trước người bọn họ. Nhỏ Vọng Không, không nghĩ tới sẽ ở nơi này đụng phải ngươi, ngược lại là có chút hiếm lạ. Chỉ gặp tên kia hoàng cảnh lão giả rõ ràng là đứng tại Vọng Không trước mặt, xinh đẹp lấp lông, giọng nói chuyện giống như là nữ tử. Một màn này trực tiếp thấy choáng Chu Tả. Nam cái đi, như thế lớn tương phản sao? Vọng Không Phương trưởng lại là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại sư tỷ, xin ngài bình thường chút. Sách, không có ý nghĩa. Nghe được Vọng Không, hoàng cảnh lão giả không kiên nhẫn sách một tiếng. Chợt trên người có nhàn nhạt sương mù tím hiện hiện. Ngay sau đó, kia hoàng cảnh lão giả chính là lắc mình biến hóa thành một thân mang váy tím, tư thái yểu điệu tuyệt mỹ nữ tử. Hắn chính là của ngươi đệ tử. Nữ tử ánh mắt rơi trên người Chu Tả, lúc nói chuyện tiếng nói tận lực tại đệ tử hai chữ bên trên nặng chút. Vâng. Vọng Không gật đầu. Còn kém một bước cuối cùng. Khó trách các ngươi sẽ đến nơi này. Nữ tử khẽ cười một tiếng. Đại sư tỷ, ngươi làm sao lại tới? Vọng Không nghi hoặc hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, đại sư tỷ mặc dù tính cách nhạy thoát, nhưng cũng rất ít sẽ đến loại này vắng vẻ hoàng triều. Ha ha, ngươi đoán. Nữ tử phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe được cái này Vọng Không liền minh bạch, đối phương cũng không muốn nói. Được rồi, các ngươi tiếp tục đợi đi, ta đến chính là tìm một chút việc vui tìm được, cũng muốn rời đi. Thoại âm rơi xuống, nữ tử chính là quay người, nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên xoay đầu lại, bất quá, ngươi phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nói xong, nữ tử thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Trên trận chỉ để lại Vọng Không cùng Chu Tả. Chương 210, Tam chuyển Kim Long Thánh Đan. 800 vạn cực phẩm linh thạch. Mắt thấy nữ tử rời đi, Chu Tả lại là một mặt ngượng bức nhìn xem vào không. Phương Trượng thế mà còn có một vị sư tỷ, không phải là Lâm Sơn tự lão tổ. Vẫn là nói, nghĩ đến, Chu Tả liền kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ hỏi thăm, "Phương Trượng, chẳng lẽ lại ta Lâm Sơn tự còn có càng như bức hậu trường?" Vọng Không liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt gật đầu, "Lâm Sơn tự là ta chấp hành sư môn nhiệm vụ thuận tay thành lập, về phần cụ thể có quan hệ sư môn ta sự tình, liền không nên hỏi nhiều." Đối với mình sư môn, Vọng Không tựa hồ cũng không muốn nói thêm cái gì. Gặp đây, Chu Tả liền vội vàng gật đầu ngậm miệng. Trong lòng đối với Vọng Không cũng là càng làm đầu hơn kính. Trong phòng đấu giá, Lý Vân Thương đã là đem quả thứ 3 bên trong phẩm thánh đan lấy ra đấu giá. Trong chàng bầu không khí cũng là có chút tăng vọt, bởi vì lần này bán đấu giá đan dược chính là một viên tam chuyển kim long thánh đan. Đan này chính là đối thánh cảnh cường giả tu luyện cũng có lợi ích to lớn, dẫn tới toàn trường cơ hội là tất cả tu sĩ phong thưởng, cho dù là tam đại thế lực thánh cảnh cũng không chút nào ngoại lệ. Vọng Không sư tỷ đã được từ Âm Thiên Khôi bên kia tin tức chuyển đến. Triệu Hiền hơi nhíu mày, điều này làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ đạt được tin tức đến xem, kia giả trang lão giả Vọng Không sư tỷ chỉ sợ thực lực không thể so với ở đây kia bốn vị thánh cảnh cường giả yếu, thậm chí càng mạnh một chút, có được hai vị thánh cảnh thế lực, nghĩ như thế nào cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bất quá, lúc trước Bạc Toán Thần Châu thôi diễn bên trong, Chu Tả sau khi chết kia Vọng Không cũng không dám báo thủ, cũng chưa hề nói đi tìm mình sư môn ý tứ, kết hợp với nữ tử kia trước khi đi nói lời. Triệu Hiền suy tư, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Xem ra cái này Vọng Không phía sau sư môn, cũng không phải là bên trên cùng hạ hòa thuận. Kể từ đó, cũng là không cần lo lắng quá mức. Chỉ là nữ tử kia. Triệu Hiền lông mày cau lại. Vọng Không bên này tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cũng không cần quá mức để ý, nhưng này Vọng Không sư tỷ, bất luận thực lực vẫn là mục đích đều khó mà nắm lấy, cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không đã rời đi. Ngay tại Triệu Hiền đầu não phong bạo thời điểm, trên trận đấu giá đã là tổ chức hừng hực khí thế, 10 phần kịch liệt. Trước mắt cái này Tam chuyển Kim Long Thánh Đan bán đấu giá vòng thứ 2 mụ tăng giá đã kết thúc, lập tức liền muốn bắt đầu vòng thứ 3 mụ tăng giá. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Vòng thứ nhất mụ tăng giá bên trong ra giá cao nhất người, chính là kia Bắc Lãnh Tông tại Tĩnh trưởng lão. Vòng thứ 2 mụ tăng giá bên trong ra giá cao nhất người, nhưng lại biến thành Đạo Không Có Kiếm Tông Mộ Vô Song. Lập tức vòng thứ 3 cũng muốn bắt đầu. Cái này tam đại thế lực ở giữa mùi thuốc súng lại càng thêm nồng nặc lên. Hiển nhiên, cuối cùng này một vòng, sợ rằng sẽ khó mà hình dung kịch liệt. Triệu Hiền cũng đem lực chú ý thu hồi, nhìn thoáng qua bây giờ ra giá tình huống, không khỏi hơi kinh hãi. Như vậy cái này vòng thứ 3 mụ tăng giá chính thức bắt đầu. Theo Lý Vân Thương tiếng nói rơi xuống, vô số thần niệm chính là không có vào đến ngọc thạch bên trong. Ba vị thánh cảnh cường giả cơ hồ là đồng thời ra giá. Bình thường tới nói, ba vị thánh cảnh ra giá đã là quyết định cái này mai tam chuyển kim long thánh đan thuộc về, nhưng vẫn có từ lâu không ít cường giả chí tôn liệu mạng một phen. Dù sao cái này tam chuyển kim long thánh đan thực sự quá mức chân quý, đối thánh cảnh cường giả đều có lớn lao hiệu quả, chớ nói chi là đối cường giả chí tôn mà nói, nếu là vận khí không tệ, chỉ sợ đều có thể trực tiếp từ bên trên chí tôn trực tiếp vượt qua đại cảnh giới bước vào thánh cảnh. Bực này dụ hoặc, quả thực không có mấy người có thể đem cầm ở trong lúc nhất thời trên trận tiếng nghị luận cũng không ngừng vang lên, đều là đang cảm thán lấy cạnh tranh kịch liệt. Ba cái bên trong phẩm thánh đan là một cái so một viên chân quý a, không biết đến tột cùng là vị nào thánh cảnh tiền bối đúng là xa xỉ như vậy, đem cái này ba cái thánh đan lấy ra đấu giá. Cố gắng vị tiền bối kia chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, cho nên mới cần đem trên người bảo bối chuyển tay hồi máu đâu. Vậy mà không biết cái này tam chuyển kim long thánh đan cuối cùng sẽ về ai tất cả. Không cần suy nghĩ, khẳng định là kia ba vị thánh cảnh một trong. Nghị luận bên trong, vô số tu sĩ đều là nhịn không được ngước đầu nhìn lên lầu ba vị thánh cảnh cường giả. Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ước mơ. Thời gian không đợi quá lâu, Lý Vân Thương cũng là lập tức kiểm tra một chút ngọc thạch. Nhìn xem từng đạo giá cả, Lý Vân Thương càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thảm liệt, quá khốc liệt. Cuối cùng này một vòng mù tăng giá, chỉ là ra giá 300 vạn cực phẩm linh thạch tu sĩ, liền khoảng chừng 10 người nhiều. Đây cũng quá mẹ nó khoa trương. 300 vạn cực phẩm linh thạch a. Đấu giá hội tiếp tục đến bây giờ cũng liền mới vị kia Đạo Không Có Kiếm Tông Mộ Vô Song đi ra một lần. Chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch chính là 100 tháng 3 năm 1 năm ức. Bực này thiên văn sổ tự, bao nhiêu năm đều chỉ sợ khó gặp. Kết quả hôm nay, ngược lại là cho hắn nhìn chết lặng. Mà kêu ba vị thánh cảnh cường giả ra giá, càng làm cho hắn nhịn không được thân thể phát run. Bắc Lãnh Tông tại Tĩnh, ra giá 500 vạn cực phẩm linh thạch. Thiên Vũ Hoàng Triều tứ hoàng tử phu nhân, ra giá 600 vạn cực phẩm linh thạch. Đạo Không Có Kiếm Tông Mộ Vô Song, ra giá 800 vạn cực phẩm linh thạch. 800 vạn cực phẩm linh thạch. Đã là tiếp cận Phật Huyết Ngọc Thủ Đan cấp 3. Bực này khoa trương giá cả, nói thực ra, đã là vượt xa khỏi một viên bên trong phẩm thánh đan giá trị. Hít sâu một hơi, Lý Vân Thương cũng không có nhiều dự định, chính là ho nhẹ một tiếng, chậm rãi tuyên bố. Ba lượt mù tăng giá đã kết thúc, đấu giá kết quả cũng đã ra. Bên trong phẩm thánh đan tam chuyển kim long thánh đan, tại ba lượt mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vì Đạo Không Có Kiếm Tông đệ tử, Mộ Vô Song. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bất quá đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, bọn hắn chỉ là cảm thán, mà đối với cạnh tranh phùng nhân cùng tại Tĩnh, hai người cơ hồ là đồng thời trừng thẳng con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mộ Vô Song. Bọn hắn một vòng cuối cùng có thể nói là liều mạng hướng gào to, thế mà còn là bị cái này Mộ Vô Song bắt lại rồi. Phùng nhân càng là cho mày, hắn nhưng là ra trọn vẹn 600 vạn cực phẩm linh thạch, là trước kia viên kia Phật Huyết Ngọc Thủ Đan cấp 2. Chẳng lẽ lại chính mình cái này giá cả bị cái này Mộ Vô Song cho đón được? 600 vạn cực phẩm linh thạch thế mà đều không thể cầm xuống cái này mai tam chuyển kim long thánh đan, thật sự là thất sách. Không đợi chung quanh tu sĩ nghị luận, Lý Vân Thương chính là lập tức đem sau cùng giá sau cùng nói ra. Mộ Vô Song công tử tại vòng thứ 3 lúc ra giá 800 vạn cực phẩm linh thạch, vì ba lượt mù tăng giá bên trong kẻ cao nhất. Chúc mừng ngài, Mộ công tử. Nói đến 800 vạn cực phẩm linh thạch mấy chữ lúc, Lý Vân Thương thanh âm cũng nhịn không được có chút phát run. Bực này giá tiền là cái gì khái niệm? Chắc hẳn đều không cần hắn nhiều lời. Hiểu đều hiểu. Cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Đương 800 vạn cực phẩm linh thạch bảy chữ nói ra được trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá đều là không thể tránh khỏi lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Vô số tu sĩ trừng thẳng mắt, trên mặt viết đầy không thể tin, thậm chí đều có chút không thể tin vào tai của mình. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? 800 vạn? 800 vạn cực phẩm linh thạch? Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Đây chính là cực phẩm linh thạch a? Mà đổi thành một bên nghe được cái này kinh khủng giá cả tại tĩnh nhất thời cũng mắt tròn váng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chợt chính là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản còn cảm thấy nghi hoặc không hiểu phùng nhân càng là sững sờ nhìn thoáng qua Mộ Vô Song, hít sâu một hơi mới bất đắc dĩ cảm thán, ngươi là thật hung ác a. Chương 211, bói toán nữ tử thần bí. Thái nhất môn. Mắt thấy Mộ Vô Song vung ra một viên nhẫn chữ vật, tiếp nhận viên kia tam chuyển kim long thánh đan. Trên trận vô số người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. 800 vạn cực phẩm linh thạch a. Người ta lấy ra ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Đây cũng là thánh cảnh cường giả a. Đây cũng là đạo không có kiếm tông nội tình a. So với vô số người sợ hãi than ánh mắt, làm chính chủ Mộ Vô Song ngược lại là có chút bình tĩnh. Hắn nhìn xem trong tay tam chuyển kim long thánh đan, trong mắt nổi lên một tia mừng rỡ. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà có thể tại cái này địa phương nhỏ nhặt được gặp được loại bảo bối này. Tam chuyển kim long thánh đan phi thường hi hữu, đến mức đại bộ phận tu sĩ căn bản không rõ ràng đan này hiệu quả. Liên liên xem như đấu giá sư Lý Vân Thương, cũng chỉ là nói đơn giản đối thánh cảnh cường giả tu luyện có lớn lao ích lợi. Đương nhiên, cái này cũng không có sai. Chỉ là phần lớn tu sĩ cũng không rõ ràng là tam chuyển kim long thánh đan, đối với tu luyện một ít đặc biệt công pháp tu sĩ mà nói, có khó mà hình dung ích lợi. Ta tu luyện Bắc Minh Long kiếm quyết, nếu là có thể phối hợp với tam chuyển kim long thánh đan tu luyện, có thể từ đó cướp đoạt một tia kim long chi tức, nếu như may mắn đạt được. Mộ Vô Song nghĩ đến cái này, trong mắt lấp lóe tinh mang. Như đúng như đây, vậy cái này 800 vạn cực phẩm linh thạch, tuyệt đối không lỗ. Đấu giá còn tại tiếp tục. Còn thừa lại hai kiện bảo bối đấu giá. Một kiện là thánh giai trung phẩm công pháp Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết, mà đổi thành một kiện thì là thánh giai trung phẩm võ học Gọn Nguyệt Đoạt Nhật. Không thể nghi ngờ, cái này hai kiện bảo bối giá đấu giá giá trị tuyệt đối không tại ba cái thánh đan phía dưới, thậm chí còn có thể cao hơn không ít. Nhưng Triệu Hiền lại không tâm tình gì đi xem, bởi vì Bạc Toán Thần Châu Si đi đã đến. Triệu Hiền không hy vọng có chuyện vượt qua trường khống, cho nên đối với người nữ nhân thần bí kia, tự nhiên cũng phải có nhiều hiểu rõ một phen mới được. Ý niệm tới đây, hắn chính là vây tay một cái, đem kia Bạc Toán Thần Châu xuất ra, chợt linh lực rót vào trong đó, bắt đầu thôi diễn. Lấy chấp châu người dò xét Lâm Sơn tự phương trượng vọng không sư tỷ tương lai một tháng kinh lịch sự tình, kỹ càng dò xét kết quả như sau. Ngày đầu tiên, cũng là hôm nay, vọng không sư tỷ Nương Sương đang tìm xong việc vui sau rời đi Tịnh Nguyệt Hoàng Triều, lại tại khoảng cách Tịnh Nguyệt Hoàng Triều cách đó không xa một mảnh rừng rậm bên trong dừng lại, cuối cùng đúng là xếp bằng ở rừng rậm bên ngoài nghỉ ngơi. Ngày thứ tư, Nương Sương cuối cùng từ ngồi xuống bên trong thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt rừng cây, lại phát hiện trong rừng cây mơ hồ có cỗ không hiểu năng lượng ba động. Nương Sương mặt lộ vẻ vui mừng chờ đợi một canh giờ sau, trong rừng đống nhiên toát ra một cái ước chừng hai trượng vết nước không gian, khe hở vừa ra, cơ hồ đem trọn phiến rừng cây đều vỡ ra đến, nhưng kéo dài bất quá một khắc đồng hồ, vết nước không gian ổn định lại, đúng là tạo thành một cái lỗ sâu. Không gian, nhìn qua đen nhánh lỗ sâu. Thôi do dự phía dưới, Nương Sương bước vào trong đó. Ngày thứ năm, tại một trận trời đất quay cuồng phía dưới, Nương Sương thông qua lỗ sâu đúng là đi tới một thế giới khác. Nơi này bầu trời cùng đại địa phảng phất điên đảo, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập buồn nôn yêu ma chi khí. Nương Sương đại hỉ, thầm nghĩ sư tôn quả nhiên nói không sai, Tịnh Nguyên Hoàng Triệu mực bên trong rừng rậm quả nhiên ẩn giấu đi hướng viễn cổ yêu ma chi địa lỗ sâu không gian. Đồng thời minh bạch, món kia đỉnh tiêm ma khí cũng nên ở đây. Nương Sương tâm tình chấn động, lập tức bước lên tìm kiếm ma khí đường đi. Ngày thứ chín, tại dài rằng giặc tìm kiếm phía dưới, Nương Sương gặp phải vô số yêu ma. Trong đó những yêu ma này tu vi thấp nhất, lại cũng là hạ chí tôn cấp bậc, trên đường càng là gặp không ít hơn chí tôn yêu ma, thậm chí cả yêu thánh. Nhưng bởi vì Ngưng Xương trên thân tản mát ra đặc thù yêu ma khí tức, cũng không dứt họa vào thân, nhưng vẫn cũ không có tìm kiếm được có quan hệ với truyền thuyết kia bên trong ma khí tin tức. Ngày thứ 10, Ngưng Xương đã xâm nhập nội địa, vẫn không thể tìm kiếm được ma khí tung tích, trong lòng thầm than có lẽ sư phó tin tức có sai, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa truyền đến hai đạo cực kỳ khủng bố ba động, rõ ràng là hai tôn yêu thánh đánh lên. Ngưng Xương liền vội vàng tiến lên điều tra tình huống, lại không được không cẩn thận bại lộ khí tức. Một cô ba động khủng bố truyền đến, Ngưng Xương chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy cái này, Triệu Hiền cũng là nhịn không được sắc mặt khẽ giật mình. A, chết rồi. Không phải. Hắn còn cảm thấy nữ nhân kia rất thần bí, làm sao lúc này mới sống 10 ngày liền ra rồi. Triệu Hiền không khỏi mặt lộ vẻ im lặng. Bất quá, cũng coi là đối phương tự tìm đường chết đi. Thế mà xông vào cái gọi là viễn cổ yêu ma chi địa. Cái này thì cũng thôi đi, thế mà còn một mình mạo hiểm đi dò xét hai vị yêu thánh ở giữa chiến đấu. Chết cũng trách không được ai. Chỉ là, Bạc Toán Thần Châu còn không có kết thúc. Hắn con ngươi lập tức nhịn không được co rụt lại. Ngay sau đó, từng hàng tin tức đập vào mặt triển khai. Ngày thứ 11, Nương Sương tự ở vào Bắc Sùng Cực Đông Chi địa Thái Nhất Môn tỉnh lại, trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ, sư tôn chính là Thái Nhất Môn trưởng môn, cùng biết được Nương Sương đoạt bảo thất bại, lắc đầu để nàng đi khôi phục, Nương Sương trở lại gian phòng của mình, tổn thất một bộ thần niệm phân thân làm nàng tu vi giảm lớn, từ nguyên bản đấu thánh cảnh đỉnh phong, rơi xuống bên trên chí tôn, nàng phi thường ảo não ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 30, Nương Sương vẫn đang khôi phục bên trong nội dung đến đây là kết thúc. Triệu Hiền mặt lộ vẻ suy tư, lông mày cũng không khỏi nhíu chặt. cái này ngưng xương thủ đoạn đúng là quỷ dị như vậy. Nguyên lai nàng phái tới chỉ là một bộ thần niệm phân thân, nhưng cái này phân thân tu vi lại là hoàn toàn kế thừa bản thể. Loại thủ đoạn này quả thực làm cho người liễu lưỡi. Thái Nhất Môn, về sau nếu là đi hướng Bắc Sủng, nhưng phải cẩn thận một chút. Hắn thật sâu đem tin tức này ghi tạc trong óc. Trước kia còn cảm thấy mình đột phá bên trong chí tôn, thực lực đại trướng có tùy tiện vô liếng, nhưng hiện tại xem ra vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Nghĩ đến cái này, Triệu Hiền không khỏi nhìn về phía mình bảng. Túc chủ, Triệu Hiền tuổi tác 22 tuổi, tu vi bên trong chí tôn sơ kỳ thể chất, vạn pháp quy tông đạo thể huyết mạch, thánh long huyết mạch, khai phát tiến độ 65%, công pháp thánh giai thượng phẩm quy tông vạn pháp quyết viên mãn, võ học thánh giai thượng phẩm đạp thánh minh tinh điện ảnh bước, thánh giai thượng phẩm không một kiếm pháp, thánh giai hạ phẩm cửu thiên phá huyền côn viên mãn, thánh giai hạ phẩm hôn nguyên toái ưu trưởng viên mãn, kinh nghiệm 200 vạn điểm, cố vật mảnh vỡ 8911 điểm, có thể dùng tại tăng lên binh khí sáng tạo binh khí vạn năng thạch 22. Đương đột phá đến bên trong chí tôn lúc, thánh long huyết mạch khai phát tiến độ liền tăng lên 15%, bất quá chính Triệu Hiền ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác, cố gắng khai phát tiến độ còn chưa đủ đi. Về phần một phương diện khác, trải qua nhiều ngày như vậy tích lũy, kinh nghiệm của hắn giá trị đã là lại lần nữa đã tăng tới 200 vạn điểm, cố vật mảnh vỡ cũng tăng vọt đến gần 9000 điểm, khoảng cách 1 vạn điểm tướng thí thiên kiếm tăng lên tới hạ giai thánh khí cũng chỉ chênh lệch hơn 1000 điểm rồi. Về phần vạn năng thạch, Triệu Hiền cũng không nóng nảy đi dùng, nếu là kia khư giới thần thiết bị sử dụng, ta cố vật mảnh vỡ hẳn là cũng liền đủ. Triệu Hiền trong lòng cảm thán, phản phất là nghe được Triệu Hiền cảm thán âm thanh. Đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Nhỏ, ngài bán đấu giá khư giới thần thiết đã bị sử dụng, ngài thu hoạch được 1/10 trả về ban thưởng, đã tự động chuyển hóa làm cố vật mảnh vỡ cấp cho. Nghe được cái này, hắn vội vàng nhìn về phía mình cố vật mảnh vỡ. Cố vật mảnh vỡ, 14.911 điểm. Triệu Hiền lập tức trừng lớn mắt. Chương 212, bên trong phẩm thánh khí. Một vòng cuối cùng đấu giá. Cái này không kéo sao? Vừa vặn thiếu cố vật mảnh vỡ đâu, không nghĩ tới cái này khư giới thần thiết cũng đã bị sử dụng. Xem ra mấy vị kia chí tôn động tác vẫn rất nhanh. Triệu Hiền cười cười, chợt cũng không có chút nào khách khí, chính là trực tiếp hao phí 1 vạn cố vật mảnh vỡ, đem thí thiên kiếm tăng lên tới hạ giai thanh khí. Ông mắt thấy trước mặt thí thiên kiếm trên thân kiếm từng bước phun lên một tầng huyền màu đen đường vân, Triệu Hiền con mắt cũng không khỏi sáng lên. Một cố khó mà hình dung khí tức khủng bố rõ ràng là từ thí thiên kiếm bên trong phát ra. Cố khí tức kia nếu là bị thánh cảnh cảm giác được, sợ là đều phải thần sắc đột biến. Dù sao cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp xúc đến thanh khí. Nắm giữ một thanh siêu phàm khí, cũng đã là 10 phần không sai. Nếu như thí thiên kiếm cầm đi đấu giá, đừng nói là ấu thánh, cho dù là trời thánh cảnh cường giả, thậm chí cả thánh cảnh đỉnh phong đến thánh cảnh cường giả cũng đều tin tức quan trọng theo gió mà đến, vì thế ra tay đánh nhau. Triệu Hiền tâm niệm vừa động, thí thiên kiếm bên trên huyền màu đen đường vân chính là ảm đạm xuống, khí tức cũng theo đó thu liễm. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài đến xem, không người có thể nhìn ra cái này đúng là một thanh thánh khí. Cho dù chỉ là hạ giai thánh khí, nhưng nghĩ đến tại Bắc Sùng chi địa, đã tính được là gần như không tồn tại. Kể từ đó, sức chiến đấu của ta tự nhiên nâng cao một bước, ấu thánh cảnh, uy hiếp nên không lớn. Triệu Hiền hơi suy tư, nhưng cũng không dám quá mức khẳng định. Dù sao hắn bây giờ chưa chính thức cùng thánh cảnh cường giả giao thủ, tự nhiên là không có lượng quá lớn cầm. Bất quá, hắn mặc dù cũng không phải là thánh cảnh, nhưng dưới tay hắn lại có thánh cảnh. Đó chính là Triệu Cửu. Ngày đó hắn đột phá đến bên trong chí tôn về sau, Triệu Cửu cảnh giới cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, trực tiếp từ bên trên chí tôn đột phá đến ấu thánh cảnh. Lại thêm Triệu Cửu có được chính mình 80% thực lực, trong tay mình bảo bối như tất cả đều giao cho Triệu Cửu đến dùng. Đừng nói là ấu thánh sơ kỳ, chính là ấu thánh đỉnh phong, sợ là cũng chưa chắc sợ chi. Nếu như là không hề cố kỵ liều mạng, chính là mới vào thiên thánh cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ý niệm tới đây, Triệu Hiền nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên. Bất quá hết thệ cơ sở, còn phải là ta tự thân tu vi a. Triệu Hiền cũng không bởi vậy đắc ý quên hình. Dù sao hắn cũng rõ ràng, Triệu Cửu thực lực căn nguyên là chính mình. Chỉ có để cho mình trở nên mạnh hơn, lá bài tẩy của mình mới có thể cứng hơn. Chính suy tư lúc, trong phòng đấu giá lại là bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng kinh hô, làm rối loạn Triệu Hiền suy nghĩ. Hắn tùy theo đưa ánh mắt về phía trong phòng đấu giá. Lúc này mới phát hiện, lần này Lý Vân Thương đúng là đem kia Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết cùng Gọn Nguyện Đoạt Nhật cùng nhau đấu giá ra ngoài, đồng thời mở ra 2 trận mù tăng giá hình thức. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này cơ hội là toàn trường tất cả tu sĩ đều tham dự tiến đến. Thanh thế chi to lớn, hơn xa trước đó. Dù sao lần này nhưng cũng không phải là đan dược loại này hàng dùng một lần, mà là thánh giai trung phẩm công pháp và võ học a. So với tán tu mà nói, gia nhập bang phái cùng tông môn chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Đan dược, linh thạch, tự nhiên đều không phải là, mà là công pháp cùng võ học. Tán tu tự nhiên có thể thu được không ít công pháp cùng võ học, nhưng phần lớn chỉ là chút phẩm chất thấp kém mặt hàng. Tốt một chút công pháp và võ học, phần lớn đều bị đỉnh tiêm tông môn thế lực nắm giữ. Mà đây cũng chính là những cái kia đỉnh tiêm tông môn tọa lạc 100 năm thậm chí hơn 1000 năm sừng sững không ngã lực lượng. Hiện nay, ngay cả vô số tông môn đều không bỏ ra nổi tới thánh giai trung phẩm công pháp và võ học thế mà đều bị lấy ra đấu giá. Đối với tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là sức hấp dẫn kéo căng. Mặc dù nói thánh giai trung phẩm công pháp và võ học, cho dù là cho hoàng cảnh phía dưới tu sĩ bọn hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là nếu là có thể đem cái này thánh giai trung phẩm công pháp và võ học đem tới tay, đem làm trấn bài chi bảo, trực tiếp tự lập môn hộ sáng lập tông phái đều là tuyệt đối không có vấn đề. Thật khoa trương a. Lầu 3. Dù là được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng tứ hoàng tử phu nhân, giờ phút này cũng là nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Trước đây 3 cái thánh đan đã là để hắn cảm nhận được vị kia chưa từng gặp mặt thánh cảnh tiền bối đại thủ bút. Thật không nghĩ đến, đối phương đúng là ngay cả thánh giai trung phẩm công pháp và võ học đều có thể lấy ra đấu giá. Đơn giản không thể tưởng tượng. Bực này phẩm giai công pháp và võ học, hắn Thiên Vũ Hoàng Triều tự nhiên là có. Nhưng, lấy hắn bây giờ năng lực, còn không cách nào chạm tới thánh giai trung phẩm, tu luyện cũng bất quá chỉ là một môn thánh giai hạ phẩm công pháp và võ học thôi. Mà lại công pháp này cùng võ học vẫn là tán thiên. Bởi vì thánh giai công pháp và võ học thực sự quá mức hiếm có. Kết quả vị này thánh cảnh tiền bối xuất thủ chính là một môn thánh giai trung phẩm công pháp và võ học, không phải là chơi thánh cảnh cường giả. Phùng Nhân nhịn không được âm thầm suy đoán. Một bên khác Tại Tĩnh cũng là trầm mặt. Tâm tình của hắn đầu tiên là kinh hỉ, nhưng chợt chính là trở nên nặng nề. Không hắn, ở đây bốn vị thánh cảnh cường giả, chỉ có hắn bất luận thân phận vẫn là vô liếng, đều là yếu nhất một cái kia. Luận vô liếng, hắn là bất luận như thế nào cũng không sánh nổi làm tứ hoàng tử Phùng Nhân cùng đạo không có kiếm tông đệ tử Mộ Vô Song cùng Lạnh Không Trăng. Kể từ đó, cái này thánh giai trung phẩm công pháp cùng võ học, sợ là muốn không có duyên với mình. Một bên khác Mộ Vô Song cùng Lạnh Không Trăng cũng là lẫn nhau kinh ngạc liếc nhau một cái, trợn ánh mắt bên trong đều là lộ ra kiên định. Hiển nhiên, cái này Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết cùng Gọn Nguyệt Đoạt Nhật, bọn hắn cũng là tình thế bắt buộc. Vòng thứ nhất mù tăng giá hình thức sớm đã mở ra. Vô số tu sĩ đã là cấp ra giá tiền của mình. Một chút hoàng cảnh tu sĩ thậm chí chí tôn tu sĩ thì là nghị sâu tính kỹ hồi lâu, lại chăm chú nhìn lầu ba bốn vị thánh cảnh nửa ngày mới cho ra giá cả. Về phần bốn vị thánh cảnh cũng là suy tư nửa ngày mới 10 phần chần chờ cho ra giá tiền của mình. Đương bốn vị thánh cảnh ra giá rơi xuống Lý Vân Thương trong hai. Lý Vân Thương khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy một phen. Thật sự là đủ khoa trương. Lần này cũng là lần này đấu giá hội một vòng cuối cùng đấu giá. Bởi vì hai kiện bảo bối đặc thù cùng chân quý trình độ, cho nên lần này mũ tăng giá vẫn như cũng là kinh lịch ba lượt, nhưng mỗi vòng kết thúc liền sẽ công bố này vòng giá cao nhất lấy cung cấp tham khảo. Lý Vân Thương hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nghe được cái này, mọi người vẻ mặt chấn động. Cứ như vậy, bọn hắn liền cũng có thể nhìn thấy cái này thánh giai trung phẩm công pháp và võ học, đến tột cùng có thể đấu giá kinh khủng bực nào giá trên trời." Về phần nhặt nhạnh chỗ tốt. Ha ha, không ai cảm thấy kia bốn vị thánh cảnh cường giả sẽ đối với này không có chút nào hứng thú. Bọn hắn xuất thủ đấu giá, cũng bất quá là đến một chút náo nhiệt thôi. Nửa ngày về sau, tất cả tu sĩ đều đã cấp ra giá tiền của mình. Quét một vòng phát hiện cũng không có đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương sau. Lý Vân Thương lúc này mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Vòng thứ nhất mù tăng giá hình thức đã kết thúc, hiện tại tuyên bố kết quả. Vòng thứ nhất bên trong, cạnh tranh thánh giai trung phẩm võ học Gọn Nguyệt Đoạt Nhật bên trong, tối cao ra giá vị 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Vòng thứ hai bên trong, cạnh tranh thánh giai trung phẩm công pháp Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết bên trong, tối cao ra giá vị 1500 vạn cực phẩm linh thạch. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, dưới trận vô số tu sĩ đều là nhịn không được kinh ngạc trừng thẳng mắt. Chương 213, không ổn. Triệu Hiên suy tư, một kiện đấu giá 1000 vạn, một kiện thì là 1500 vạn. Hơn nữa còn đều là cực phẩm linh thạch. Trang diện này ở đây tu sĩ nơi nào thấy qua? Cả đám đều dọa đến ngay cả lời đều nói không ra miệng. Đây đối với bọn hắn mà nói thực sự quá mức rung động. Mà cái giá tiền này từ Lý Vân Thương trong miệng nói ra sau, lầu ba mấy vị thánh cảnh cường giả cũng đều từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Đương nhiên, từ ba người ánh mắt có thể nhìn ra, Tại Tĩnh là nhất bất đắc dĩ. Hai chó nhà giàu. Hắn thầm mắng một câu. Hiển nhiên, nay 1000 vạn cùng 1500 vạn cực phẩm linh thạch chính là kia Mộ Vô Song cùng Phùng Nhân ra giá. Một cái Thiên Vũ Hoàng Triều hoàng tử, một cái đạo không có kiếm tông đệ tử, đều là mình không chọc nổi tồn tại. Mà Phùng Nhân cùng Mộ Vô Song liếc nhau sau chính là song song thu hồi ánh mắt, hiển nhiên cũng không có nói chuyện phiếm dự định, liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá bên trên. Bởi vì ngay sau đó, vòng thứ hai tăng giá sắp bắt đầu. Cùng trên trận vô số tu sĩ phản ứng, làm đấu giá sư Lý Vân Thương giờ phút này cũng hết sức tò mò tiếp xuống vòng thứ hai, mấy vị này thánh cảnh cường giả lại sẽ cho ra cỡ nào khoa trương giá cả. Dù sao hiện tại, cái môn này thánh giai trung phẩm công pháp và võ học giá đấu giá đã là đột phá ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Đối với Lý Vân Thương mà nói, có thể tổ chức như thế một trận đấu giá hội, có thể nói là đời này không tiếc. Rất nhanh, tại Lý Vân Thương tuyên bố dưới, vòng thứ hai tăng giá lập tức bắt đầu. Vô số tu sĩ tiếp tục bắt đầu mình tham gia náo nhiệt hành vi. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá lộ ra vô cùng náo nhiệt. Triệu Hiên nhìn qua náo nhiệt phòng đấu giá, thập tư cũng đã bay tới địa phương khác đi. Hắn nhíu mày, mới bạc toán thần châu bên trong kia ngưng xương là tại Tịnh Nguyệt Hoàng Triều cách đó không xa tao ngộ không gian kia lỗ sâu. Nếu là cách xa nhau không xa lời nói, chờ không gian kia lỗ sâu hình thành, không có yêu ma thuận thế đến xâm lấn Tịnh Nguyệt Hoàng Triều a. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, bởi vì lúc trước bói toán qua một lần chu tà tương lai, biết Tịnh Nguyệt Hoàng Triều hủy diệt là bởi vì Nam vực Hắc Nguyên yêu ma. Nhưng lần này bói toán cùng lần trước nhưng hoàn toàn khác biệt. Lần trước không có đấu giá hội, không có hấp dẫn đến nhiều như vậy thế lực cường giả đến đây, chớ nói chi là năm vị thánh cảnh cường giả. Cái kia liên tiếp viễn cổ yêu ma chi địa lỗ sâu không gian, hắn cũng là lần đầu tiên giải. Chỗ kia khoảng cách Tịnh Nguyệt Hoàng Triều nên có một ít khoảng cách, nếu là không có đấu giá hội, nơi đó phát sinh sự tình nên cũng không ảnh hưởng tới Tịnh Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng lần này, Triệu Hiên cau mày. Lúc trước hắn còn cảm thấy chỉ là Triệu Cửu tuyên truyền gia lực mới hấp dẫn đến như vậy nhiều thánh cảnh cường giả, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút cũng không có đơn giản như vậy. Mấy vị kia thánh cảnh hẳn là cũng cùng không gian kia lỗ sâu cũng có chút hứa liên hệ. Liên tưởng đến cái kia tên là Ngưng Xương nữ tử cùng sau lưng nàng Thái Nhất Môn, Triệu Hiên ánh mắt một lần nữa rơi vào lầu ba bốn vị thánh cảnh trên thân. Thiên Vũ Hoàng Triều, Bắc Lãnh Tông cùng đạo không có kiếm tông, cái này mấy thế lực lớn dù cho là đặt ở Bắc Sùng cũng là xếp hạng hàng đầu tông môn thế lực. lấy Triệu Cửu một người chi ngôn liền đem những tồn tại này hấp dẫn tới, quả thực rất không có khả năng. Ý niệm tới đây, Triệu Hiền không khỏi có chút xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Bất quá Bạc Toán Thần Châu đã suy tính qua, lại thế nào nghĩ cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Tịnh Nguyệt Hoàng Triều, vậy liền không sao. Nếu là thật sự có yêu ma vào ra, chỉ sợ cũng không phải ta có thể giải quyết. Đến lúc đó liền chuẩn đi. Triệu Hiền hơi suy nghĩ một chút sau chính là làm ra dự định. Hắn nhưng là nhớ kỹ thánh cảnh ngưng xương chỉ là vây xem hai vị yêu thánh chiến đấu, liền bị tác động đến chí tử. Hắn cách thánh cảnh cũng còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Cho dù có được có thể chịu được thánh cảnh chiến lực, đối mặt yêu thánh cũng không phải không có chút nào sức đánh một trận. Nhưng trời mới biết cái kia viễn cổ yêu ma chi địa bên trong cất giấu nhiều ít yêu thánh, trong đó sợ là còn có đến thánh cảnh yêu ma, thậm chí không chỉ một hai con. Vậy coi như không phải mình trêu chọc nổi. Ngay tại Triệu Hiền trong lòng suy tư lúc, trên trận náo nhiệt vòng thứ hai tăng giá cũng đã là hạ màn kết thúc. Vô số tu sĩ trên mặt tường hồng nhìn qua Lý Vân Thương. Lý Vân Thương giờ phút này trên mặt cũng mang theo sợ hãi thán phục, chợt nhịn không được mở miệng. Vòng thứ hai mù tăng giá hình thức đã kết thúc, hiện tại tuyên bố kết quả. Vòng thứ hai bên trong, cạnh tranh thánh giai trung phẩm võ học gọn nguyện đoạt nhật bên trong, tối cao ra giá vị 1600 vạn cực phẩm linh thạch. Cạnh tranh thánh giai trung phẩm công pháp Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết bên trong, tối cao ra giá vị 2000 vạn cực phẩm linh thạch. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn trường lập tức sôi trào lên. Lại tăng. Thật không hợp thói thường à, võ học tăng 600 vạn, công pháp tăng 500 vạn cực phẩm linh thạch, đây chính là cực phẩm linh thạch à. Ta nếu có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thỉnh đi, ngươi một cái hoàng cảnh làm nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Đây là ngại mình chết không đủ nhanh a. Làm sao? Nằm mơ cũng có lỗi a. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Đừng nói ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Bình thường đại bộ phận tu sĩ tu luyện có thể dùng tới một viên thượng phẩm linh thạch đều xem như xa xỉ. Chớ nói chi là cực phẩm linh thạch. Dù cho là một đám chí tôn tu sĩ, giờ phút này cũng đầy mặt sợ hãi thán phục. Cho dù là đối bọn hắn mà nói, khủng bố như thế cực phẩm linh thạch cũng là bọn hắn không cách nào chèo chống. Thánh cảnh cường giả thân ra, thật sự là đủ khoa trương a, mà lần này tăng giá, đối với mấy vị thánh cảnh mà nói, tựa hồ cũng không có gây nên quá sóng lớn động. Bất luận là Phùng Nhân vẫn là Mộ Vô Song, đều là sắc mặt bình tĩnh nhìn. Hiển nhiên đối lần này giá cả ba động cũng không có quá bất cần bên ngoài. Ngược lại là kia lạnh không trăng một mực nhìn qua Mộ Vô Song âm thầm truyền âm nói cái gì. Tại Tinh thì là mặt đen lên ngồi ở bên cạnh. Mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được mình có chút không hợp nhau. Thánh cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Chính rõ ràng tu vi không thể so với mấy người bọn họ thấp. Hắn thở dài trong lòng. Rất nhanh, quyết định cuối cùng thuộc về vòng thứ ba tăng giá sắp bắt đầu. Theo Lý Vân Thương mấy lời nói rơi xuống, trong tưởng tượng vô số tu sĩ tham gia náo nhiệt tràng cảnh nhưng lại chưa xuất hiện. Cơ hồ đại bộ phận tu sĩ giờ phút này đều là ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba. Bọn hắn cũng rõ ràng, tiếp tục tham gia náo nhiệt cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn chỉ muốn biết, cái môn này thánh giai trung phẩm công pháp và võ học, đến tột cùng sẽ rơi vào vị kia thánh cảnh cường giả trong tay. Nói đúng ra, là nhìn Mộ Vô Song cùng Phùng Nhân. Dù sao trên trận có tiền nhất chủ, không ai qua được hai người này. Giờ phút này hai người bọn họ cũng rõ ràng lần này bán đấu giá tình huống, cũng nhìn nhau một chút. Mộ Vô Song mỉm cười, chính là thu hồi ánh mắt. Phùng Nhân thì là lông mày cau lại. Một chút suy nghĩ về sau, chính là hướng phía Ngọc Thạch ném đi thần niệm, đem đối Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết cùng Gọt Nguyệt Đoạt Nhật ra giá đều cho ra ngoài. Đối với cái giá tiền này, hắn vẫn có chút tự tin. Nghĩ đến đối phương cho dù là đạo không có kiếm tông đệ tử, cũng chưa chắc có thể vượt qua mình. Mộ Vô Song gặp này, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng có chút tùy ý phát ra một đạo thần niệm không có vào Ngọc Thạch. Hai đạo thần niệm truyền đến. Lý Vân Thương tự nhiên chính là không kịp chờ đợi xem xét. Lập tức con ngươi nhịn không được co rụt lại. T. Hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Yên lặng chờ đợi ra giá kết thúc. Mặc dù kết cục đã chú định, nhưng quá trình vẫn là phải đi. Rất nhanh, ra giá thời gian kết thúc. Lý Vân Thương rốt cục kìm nén không được, lên tiếng mở miệng. "Chư vị, ba lượt tăng giá đã kết thúc, kết quả cũng đã ra." Lý Vân Thương thanh âm thoáng có chút phát run, cảm xúc hết sức kích động. Đầu tiên là thánh giai trung phẩm võ học Gọt Nguyệt Đoạt Nhật, tại ba lượt mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vì đạo không có kiếm tông, Mộ Vô Song. Chương 214, ngoài ý liệu kết quả. Đấu giá hội kết thúc. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số tu sĩ phát ra sợ hãi thán phục. Lại là hắn. Không hổ là đạo không có kiếm tông đệ tử, chính là tài đại khí thô a. Không ngất Vũ Hoàng hướng hoàng tử đều không tranh nổi, mà cũng cơ hồ là cùng một thời gian, Phùng Nhân bá một tiếng đứng dậy, trong mắt viết đầy không thể tin. Bất luận là võ học Gọt Nguyệt Đoạt Nhật vẫn là công pháp Chí Dương Chí Cương Tâm Quyết hắn đều là nhất định phải được, cho nên ra giá bên trên hắn càng là không chút nào keo kiệt. Kết quả, cái này võ học hắn thế mà không thể cầm xuống. Hắn trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Vô Song, mà Mộ Vô Song gặp này lại là đối lấy hắn có chút chắp tay nói, may mắn. Cùng lúc đó Lý Vân Thương thanh âm cũng theo đó truyền đến. Mộ công tử tại vòng thứ 3 bên trong ra giá 23 triệu cực phẩm linh thạch, chính là ra giá cao nhất người. Chúc mừng ngài, Mộ công tử. Lý Vân Thương có chút tôn kính đối Mộ Vô Song hành lễ. Mộ Vô Song có chút khoát tay, đem đổ đầy cực phẩm linh thạch nhẫn chữ vật ném ra, vững vàng rơi vào Lý Vân Thương trong tay. Lý Vân Thương cũng không dám mảy may lãnh đạm, liền tranh thủ Gọt Nguyệt Đoạt Nhật đưa cho Mộ Vô Song. Gặp một màn này, vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, cuối cùng này giá cả vẫn là vượt ra khỏi cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. 23 triệu cực phẩm linh thạch, đây cũng là thánh giai trung phẩm võ học giá trị sao? Quá kinh khủng. Mà trước kia còn có chút không cam lòng Phùng Nhân nghe được cái giá tiền này sau lập tức cũng bắt đầu trầm mặc. Hán phục. Không nghĩ tới cái này Mộ Vô Song như thế có khí phách. Thánh giai trung phẩm võ học cấp ra giá cao như vậy cách. 23 triệu cực phẩm linh thạch, giá tiền này cho dù là đối với hắn mà nói cũng hơi đắt một chút. Hắn vòng thứ 3 ra giá cũng bất quá 2000 vạn cực phẩm linh thạch mà thôi. Bởi vì hắn thấy, thánh giai trung phẩm võ học lại cao hơn cũng tuyệt đối cao không ra cái giá này vị. Hắn lắc đầu, chỉ có thể trong lòng thở dài. Bất quá sự tình chưa kết thúc, hắn lại lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào kia Lý Vân Thương trên thân. Sau đó chí dương chí cương tâm quyết thuộc về, mới cực kỳ trọng yếu. Lần này, ta tất cầm xuống. Phùng Nhân trong lòng tự tin vô cùng. Tiếp xuống chính là cái này chí dương chí cương tâm quyết. Lý Vân Thương cũng không có bất kỳ cái gì như dự định. Chính là há miệng nói ra, thánh giai trung phẩm công pháp chí dương chí cương tâm quyết, tại ba lượt mù tăng giá bên trong, ra giá cao nhất người vì. Đạo không có kiếm tông, mộ vô song. Lý Vân Thương sắc mặt hồng nhuận, ngữ khí kích động hô lên. Cái này một hô, tất cả tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái gì? Lại là vị này? Không phải đâu, phía trước hắn còn bỏ ra 800 vạn cực phẩm linh thạch cầm xuống tam chuyển kim long thánh đan, vừa rồi lại tốn 23 triệu cực phẩm linh thạch cầm xuống kia gọn nguyệt đoạt nhật, đây coi là xuống tới cũng đã là 31 triệu cực phẩm linh thạch. Công pháp này, hắn thế mà còn có thể cầm xuống. Hắn nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào a? Một màn này hiển nhiên là để tất cả tu sĩ bất ngờ. Bọn hắn biết thánh cảnh cường giả nội tình phong phú, thâm bất khả trắc. Nhưng cũng không nên như thế đi. Đây chính là cực phẩm linh thạch, ta liền xem như thánh cảnh cường giả, trong tay cực phẩm linh thạch cũng nên là có hạn mới là. Làm sao từ vị này mộ vô song tiền bối tấp nập ra giá trạng thái đến xem, tựa như là trong tay có được lấy mãi không hết cực phẩm linh thạch. Ai đi ra ngoài mang theo nhiều như vậy cực phẩm linh thạch a? Vô số tu sĩ kinh thán không thôi nhìn qua mộ vô song, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng hâm mộ. Dưới đài càng là có vô số nữ tu sĩ mắt buốt hoa đảo. Người đẹp trai tu vi cao, còn nhiều kim. Loại tu sĩ này, ai không yêu đâu. So sánh với nhau, nguyên bản hiện lộ tài năng Phùng Nhân bỗng nhiên giống như là trở nên u ám, đứng ở một bên như là vật làm nền. Hắn mặt lộ vẻ không thể tin, thậm chí tưởng rằng mình nghe lầm. Làm sao có thể? Làm sao lại là hắn đắc thủ? Hắn ra ra cả, làm sao lại thua? Phùng Nhân mặt mũi tràn đầy không tin, thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không mộ vô song mua được đấu giá sư động tay động chân. Nhưng hắn đi xem mộ vô song, lại rõ ràng nhìn thấy mộ vô song mặc dù mặt ngoài mười phần bình tĩnh, lại vẫn là âm thầm lao đi mồ hôi trên trán. Cùng lúc đó, Lý Vân Thương cũng là vô cùng kích động tuyên bố cuối cùng giá cả. Mộ công tử tại vòng thứ 3 bên trong ra giá 46 triệu cực phẩm linh thạch, chính là ra giá cao nhất người. Chúc mừng ngài, mộ công tử. Ầm ầm. Này giá cả vừa ra, càng là kinh ngạc đến ngây người vô số tu sĩ. Nhiều ít? 4000 vạn. Trực tiếp đem vòng thứ 2 giá cả trực tiếp gấp bội. Cái này mẹ nó. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá đều là nhịn không được yên tĩnh. Ngoại trừ hít vào khí lạnh thanh âm bên ngoài, chính là từng đợt nuốt nước miếng thanh âm. Thực sự lý giải không được ca mặc dù nói thánh giai trung phẩm công pháp muốn so thánh giai trung phẩm võ học hoàn toàn chính xác chân quý không ít. Thế nhưng không đến mức tại phương diện giá tiền bị lần giết đi. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ im lặng ngưng nghẹn, cũng không biết nên nói những gì. Chỉ có thể là ngưỡng vọng đại lão. Mà đổi thành một bên nghe được giá cao nhất Phùng Nhân lại là tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ. 4000, 600 vạn. Hắn thấp giọng nỉ non, có chút không thể tin. Chậm nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía mộ vô song. Mộ công tử, ngươi là thế nào đoán được ta sẽ ra giá 4500 vạn? Phùng Nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì cái này thực sự quá mẹ nó trùng hợp. Mộ vô song ra giá, không nhiều không ít vừa vặn so với hắn nhiều 100 vạn. Hắn vốn cho là 4500 vạn cực phẩm linh thạch giá cả đủ để khinh thường toàn trường, cầm xuống cái này chí dương chí cương tâm quyết. Kết quả, lại bị mộ vô song 100 vạn giẫm đầu. Cái này khiến hắn thực sự lý giải không thể. Đến mức hắn nhịn không được trực tiếp mở miệng hướng chính chủ hỏi thăm. Mà nghe được hắn, toàn trường thình lình lại là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cái gì? Còn có cao thủ? Tứ hoàng tử điện hạ ra giá 4500 vạn, chỉ so với kia mộ vô song thiếu 100 vạn. Cái này, kịch liệt. Cạnh tranh quá mẹ nó kịch liệt a. Vô số tu sĩ trong lòng cảm thán không thôi. Đây cũng là thánh cảnh ở giữa chân chính đọ sức a. Thực sự quá khoa trương. Mà nghe được Phùng Nhân hỏi thăm, mộ vô song lại là có chút chắp tay cười nói, Phùng Nhân điện hạ nói đùa. Cũng là không phải đoán, chỉ là tại hạ cược một tay thôi. Thoại âm rơi xuống, mộ vô song liền đem trong tay một viên nhẫn chữ vật ném về Lý Vân Thương. Cực. Phùng Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu. Mộ vô song buông tay bất đắc dĩ nói, đến cuối cùng này một vòng, trên người ta cực phẩm linh thạch chỉ còn lại cái này 46 triệu. Cho nên, chỉ có thể nói Phùng Nhân điện hạ ngươi vận khí không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Phùng Nhân nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên lai là như thế cái cực pháp. Nghĩ đến cái này, Phùng Nhân lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Trên người hắn ngược lại là cũng không thiếu cực phẩm linh thạch, chỉ là lại không nghĩ rằng vẫn là cờ kém một chiêu. Nếu là tái xuất nhiều một ít, Phùng Nhân lắc đầu, thua chính là thua, lại nghĩ đã là vô ích. Đáng tiếc, nếu là có thể đem công pháp này cầm xuống, phụ hoàng có lẽ cũng có thể xem trọng ta một chút. Thôi, ngắn ngủi một lát, Phùng Nhân cũng đã là khôi phục lại bình tĩnh, hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt mang cười nhạt. Như vậy liền chúc mừng mộ công tử. Bạch, đương kia chí dương chí cương tâm quyết rơi vào mộ vô song trong tay, Phùng Nhân chính là mỉm cười nói vui. Mộ vô song cũng trở về lấy mỉm cười, liền đem công pháp cùng võ học cùng nhau thu hồi. Tại hạ cùng với sư muội còn có chuyện phải xử lý, liền rời đi trước. Thoại âm rơi xuống, mộ vô song chính là cùng lạnh không trang hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Chương 215, cấp độ SSS ước định, cấp độ SSS ban thưởng. Theo mộ vô song cùng lạnh không trang song song rời đi, Phùng Nhân cùng tại tĩnh liếc nhau một cái cũng không có lưu thêm dự định, chợt cũng là hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Bốn vị thánh cảnh cường giả đều rời đi trước. Dưới đại y nguyên còn có vô số tu sĩ chật chật cảm thán, trở về chỗ mới mỗi lần kia đặc sắc đấu giá, thật lâu không muốn rời đi. Trong đó cũng có một chút tu sĩ đem chủ ý đánh tới Tịnh Nguyệt Hoàng Triều trên thân. Dù sao có thể xuất ra nhiều như vậy thánh giai bảo bối, không chừng Tịnh Nguyệt Hoàng Triều trong tay còn có dấu mấy món. Nếu là có thể lấy tới một chút, chỉ là cái này ý đồ xấu mới động một lát, chính là bị một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cho á rừng. Kia rõ ràng là một đạo không kém gì mới kia bốn vị thánh cảnh cường giả khí tức khủng bố. Chuyên đến phương hướng, chính là phòng đấu giá hậu trường. Khá lắm, Tịnh Nguyệt Hoàng Triều có thánh cảnh cường giả tọa trấn. Quy tắc này tin tức vừa ra, vô số tu sĩ nhất thời không còn lưu lại, nhao nhao rời đi. Có thánh cảnh tọa trấn, cái này ai còn dám trêu chọc Tịnh Nguyệt Hoàng Triều? Đây không phải là chán sống a? Tiền bối, nơi này chính là lần này đấu giá hội tất cả ích lợi. Lý Vân Thương mười phần tôn kính đem đổ đầy linh thạch nhẫn chữ vật đưa cho trước mặt thân mang ngân giáp nam tử. Nam tử thần sắc bình tĩnh tiếp nhận nhẫn chữ vật, chính là quay người biến mất. Lý Vân Thương lúc này mới như được đại xá thở, sờ một cái trán, đã là mồ hôi lâm ly. Đối mặt một vị thánh cảnh cường giả, quả nhiên là áp lực như núi a. Một bên khác, Triệu Cửu chính là xuất hiện ở Triệu Hiền trước mặt, đem nhẫn chữ vật đưa tới. Triệu Hiền thần sắc không đổi đem nhẫn chữ vật thu hồi, chợt chính là trầm ngâm xuống tới. Cũng không lâu lắm, quen thuộc thanh âm nhắc nhở thình lình tại trong đầu hắn vang lên. Nhỏ, đấu giá hội tổ chức thành công, số liệu đã thống kê xong tất. Lần này đấu giá hội quy mô ước định là SSS, lần này đấu giá hội vật phẩm giá trị ước định vì SSS, lần này đấu giá thu hoạch đến ích lợi ước định vì SSS, tổng hợp đạt được lần này đấu giá hội tổ chức bình quân ước định vì cấp độ SSS. Nghe xong hệ thống thanh âm nhắc nhở, Triệu Hiền trên mặt lúc này mới rốt cục lộ ra thiếu dung. SSS, rốt cục đạt đến, cũng không hưởng công ta như vậy tốn công tốn sức. Triệu Hiền nhẹ nhàng thở ra, chợt chính là mặt lộ vẻ mong đợi. Mặc dù nói bây giờ hệ thống phương thức tưởng thưởng đã sửa đổi, nhưng ước định đẳng cấp thế nhưng là quyết định ban thưởng ao đẳng cấp. Không biết cấp độ SSS thưởng ao sẽ có vật gì tốt. Suy tư thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay sau đó truyền đến. Ngài lần này đấu giá đạt tới cấp độ SSS ước định, giải tỏa cấp độ SSS thiên đạo luân chuyển, ngài đạt tới cấp độ SSS ước định, thu hoạch được cơ sở luân chuyển số lần 100, đồng thời ngoài định mức thu hoạch được 300 lần luân chuyển số lần, ngài trước mắt có được 420 lần luân chuyển số lần, phải chăng mở ra thiên đạo luân chuyển. Nghe được cái này, Triệu Hiền lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Không hổ là cấp độ SSS ước định a. Một lần liền phần thưởng trọn vẹn 400 lần rút ra cơ hội. Cái này còn không phải mái xuất hàng. Mở ra. Triệu Hiền không chút do dự. Mặc dù nói hắn thực lực hôm nay không yếu, nhưng dù sao còn chưa bước vào thánh cảnh. Chỉ có bước vào thánh cảnh mới là ở cái thế giới này triệt để ổn định gót chân. Chính là tại Bắc Sùng chi địa, hắn cũng không sợ mảy may, chỉ mong có thể như vậy bước vào thánh cảnh. Triệu Hiền lặng yên suy nghĩ. Cùng lúc đó trước mặt cũng là lại lần nữa hiện ra quen thuộc luân bàn. Chỉ là lần này luân bàn cũng không phải là kim sắc, mà là đen như mực. Bàn quay phía trên ngược lại là cùng lúc trước có đủ mọi màu sắc sương mù, trong đó còn kèm theo mấy đạo đen nhánh sương mù, vô cùng dễ thấy. Cấp độ SSS ban thường a, không biết có hay không vận may này. Triệu Hiền không khỏi liếm môi một cái, chợt không do dự, một cái 10 ngay cả chính là đập xuống. Luân bàn cấp tốc chuyển động, kim đồng hồ cũng là rất nhanh rơi xuống. 10 lần rút ra kết quả ra, tất cả đều là cấp B bảo bối. Triệu Hiền liền nhìn một chút tâm tư đều không có, liền đem nó đều ném vào trong nhận chứa đồ, không thèm để ý những vật này phẩm cấp không cao thì cũng thôi đi, mấu chốt biến phế thành bảo còn không cách nào sử dụng, quả thực gân gà vô cùng. Bất quá trong đó cũng có một chút công năng tính bảo bối, tại một ít thời khắc đặc biệt ngược lại là có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Rút ra, rút ra, rút ra. Triệu Hiền mặt không đỏ tim không đập, chính là trực tiếp rút lấy 50 lần. 50 lần xuống tới. Cơ hồ tuyệt đại đa số đều là cấp B cấp A bảo bối cũng có một chút, về phần cấp S trở lên bảo bối, càng là một cái tay liền có thể đếm đi qua. Ngược lại là ra kiện SS bảo bối. Triệu Hiền định nhãn nhìn lại. Bạch ngọc tôn, đặc thù dị bảo, linh thạch đặt trong đó, có thể chuyển đổi thành bạch ngọc dịch, ăn vào có thể dùng lấy tu luyện. Hả? Nhìn thấy liên quan tới kiện bảo bối này giải thích, Triệu Hiền không nguyên do hào hứng. Lật bàn tay một cái. Một tô nước chừng lớn chừng quả đấm chén rượu chính là rơi vào hắn lòng bàn tay. Chén rượu toàn thân từ mềm mại bạch ngọc chế tạo thành, lộng lẫy, quả thực tinh xảo. Chén trên người có đặc thù vân vân tuyến khắc, hiện ra dị sắc. Triệu Hiền ánh mắt thì là hướng phía trong chén nhìn lại. Bên trong không có vật gì, mặc dù một chút liền có thể nhìn thấy đáy chén, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt hơi dừng lại lâu chút, mình thần niệm chính là khống chế không bằng hướng phía trong đó dũng mãnh lao tới, đúng là có loại mất khống chế cảm giác. Doa đến Triệu Hiền lập tức thu hồi ánh mắt. Bạch ngọc dịch, tựa hồ là tu luyện dùng. Vừa vặn trên người của ta linh thạch dùng không hết, đến lúc đó có thể nhìn xem cái này bạch ngọc dịch tu luyện hiệu quả như thế nào. Dù sao cũng là một kiện SS bà bối, nghĩ đến cái này bạch ngọc dịch tu luyện hiệu quả sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá bây giờ hắn cũng không có tâm tư đi tu luyện. Lúc này mới rút bất quá 50 lần. Trong tay còn có trọn vẹn 380 lần rút ra cơ hội. Tự nhiên đến một lần rút cái thoải mái. Cứ như vậy, Triệu Hiền lại liên tiếp rút 100 lần. Lần này thu hoạch có chút phong phú. Không chỉ có thu hoạch trọn vẹn 6 cái SS bà bối, càng là ngoài định mức thu hoạch được một kiện cấp độ SS bà bối. Triệu Hiền ánh mắt rơi vào cái này duy nhất cấp độ SS bà bối trên thân. Trong mắt nổi lên dị sắc. Quy tắc hệ năng lực, trước mắt vạn năm chỉ là nhìn thấy phía trước cái này năm chữ, Triệu Hiền liền đã tâm động không thôi. Quy tắc hệ năng lực, rốt cục xuất hiện. Ngoại trừ ngay từ đầu liền rút ra đến biến phế thành bảo, rốt cục xuất hiện cái thứ hai. Quy tắc hệ năng lực chỗ kinh khủng, tự nhiên không cần nhiều sách. Từ biến phế thành bảo mang đến cho hắn chỗ tốt liền có thể nhìn thấy. Có thể nói, không có biến phế thành bảo, nói không chừng hắn hiện tại vẫn là Hải Nguyệt Thành một cái nghèo túng thương hội phế vật thiếu gia. Mặc dù còn không biết quy tắc này hệ năng lực tác dụng cụ thể là cái gì, nhưng nghĩ cũng biết, không có khả năng kém đến đi đâu. Ý niệm tới đây, Triệu Hiền liền tiếp theo nhìn xuống. Chớp mắt vạn năm ngài có thể khám phá dòng sông thời gian, đem sự vật từ sinh ra đến hủy diệt phát sinh tất cả mọi chuyện thu hết vào mắt, không giữ lại chút nào. Chương 216, đại đạo bản nguyên diệp. T. Thấy rõ ràng sau khi giới thiệu, Triệu Hiền lúc này liền là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Từ sinh ra đến hủy diệt tất cả, đây có phải hay không cũng quá biến thái? Cái này nếu là dùng tại khảo cổ bên trên, đơn giản vô địch a. Mà cho dù là tại cái này huyền huyễn thế giới, năng lực này cũng đầy đủ người tiên. Nếu như hắn có thể gặp được một vị đại năng thi cốt, trực tiếp phát động chớp mắt vào năm, đem kia đại năng quá khứ đều nhìn trộm, bí mật tự nhiên cũng là mình đoạt được. Thậm chí nói không chừng có thể được một chút thất truyền bí mật. Một phương diện khác nói, hắn nếu là trực tiếp phát động chớp mắt vạn năm đi xem người bên cạnh, trực tiếp có thể nhìn thấy đối phương quá khứ cùng tương lai. Cái này nhưng so sánh bạc toán thần châu như bất nhiều. Đang nghĩ ngợi, một hàng chữ ngay sau đó ở trước mắt nổi lên. Hạn chế, không thể đối sinh linh thi triển mỗi ngày, nhưng một lần phát động mỗi ngày số lần nhưng chứa được nhìn thấy cái này, Triệu Hiền lập tức thất vọng. Thế mà không thể đối sinh linh sử dụng. Vậy cũng thật là đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là có thể đối sinh linh sử dụng, kia không khỏi cũng quá nghịch thiên. Trực tiếp đối người bên cạnh sử dụng, thậm chí còn có thể nhìn thấy đối phương tương lai có phải hay không sẽ đối với mình có dị tâm. Đơn giản vô địch, mà lại mỗi ngày còn chỉ có thể dùng một lần a. Còn tốt cùng biến phế thành bảo, số lần là có thể chứa được. Triệu Hiền hơi bình tĩnh lại, thử trước một chút hiệu quả. Triệu Hiền trong mắt hơi đổi, tự hỏi lấy trước cái gì thử nghiệm. Hơi suy tư một lát sau, Triệu Hiền rất nhanh liền có dự định. Bạch, bàn tay hắn một chiêu, một viên La Khô chính là rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái này Mai La Khô trước đó thử qua biến phế thành bảo, kết quả không ngờ vật này vậy mà đã là giới này chí cao chi bảo. Cái này khiến Triệu Hiền thế nhưng là rất hiếu kỳ. Bây giờ mới quy tắc hệ năng lực tới tay, ngược lại là vừa vặn có thể tìm hiểu ngọn ngành. Ý niệm tới đây, Triệu Hiền không chút do dự, chính là đối cái này Mai La Khô phát động chớp mắt vào năm. Phát động trong nháy mắt, Triệu Hiền trong đôi mắt chính là bị một mảnh bạch mang bao phủ. Mà Triệu Hiền tự thân cũng là chỉ cảm thấy quanh thân thay đổi trong nháy mắt. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh giống như hồng trung đại lự ở bên tai của hắn vang lên. Triệu Hiền tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là thấy được vô cùng hoảng sợ một màn. Chỉ mỗi ngày tế phía trên, một mảnh tinh hồng. Kia là một mảnh lại một mảnh quần quần xếp hồng vân, lan tràn và dặm, che khuất bầu trời. Hồng vân bên trong có vô số đáng sợ khí tức lăn lộn mà động. Mà tùy ý một đạo khí tức, đều viễn siêu Triệu Hiền nhận biết. Thậm chí Triệu Hiền cảm giác, trong đó tùy ý một đạo khí tức, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Trên người hắn tất cả át chủ bài ra hết, cũng tuyệt đối khó mà chống cự. Lộc cộc. Triệu Hiền hít sâu một hơi, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngay tại ánh mắt của hắn gấp chằm chằm hồng vân bên trong lúc, đột nhiên, một vòng bạch quang phảng phất một thanh lưới dao, đem kia hồng vân xuyên thủng. Từ đó càng là truyền ra trận trận thê thảm kêu gào âm thanh. Ngay sau đó, trận kia trận hồng vân phảng phất là tao ngộ thiên địch nhao nhao tản ra, nhượng bộ lui binh, sợ bị kia bạch quang chạm đến. Triệu Hiền định nhãn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, kia giữa bạch quang, thình lình nằm một viên phảng phất bạch ngọc chế tạo thành ngọc diệp. Bộ dáng, cùng hắn trong tay viên kia lá khô có chín thành tương tự, mà trong đó khác biệt điểm, chính là nhan sắc. Trong tay hắn lá khô ảm đạm vô quang, mà kia bạch quang bao phủ ngọc diệp, lại là sáng lạn động lòng người. Đang ngồi cảm thán thời điểm, hết thảy trước mắt bỗng nhiên bắt đầu rung động biến ảo. Hồng vân tiêu tán, bạch quang dần dần ẩn. Triệu Hiền chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong đầu đã là nhiều hơn hải lượng tin tức, mà những tin tức này rõ ràng là cùng viên kia lá khô liên lụy tương quan. Tại thô sơ giản lược quét một lần sau, Triệu Hiền không khỏi hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này Mai Lá Khô địa vị. Thật sự là không nghĩ tới. Triệu Hiền liễu lưỡi cảm thán, cái này Mai Lá Khô, tên thật Vĩ Nguyên, lại được xưng làm là đại đạo bản nguyên diệp, ẩn chứa trong đó vô số đại đạo bản nguyên, mà cái này bản nguyên chính là vô số thánh cảnh đỉnh phong chỗ tha thiết ước mơ chi vật, cũng là đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào kế tiếp không biết lĩnh vực vật cần có. Đương nhiên, nơi này thánh cảnh đỉnh phong cũng không phải là ấu thánh, chính là chí thánh. Chí thánh đỉnh phong chính là giới này đỉnh phong, lại hướng lên ra sao cảnh giới, chưa từng nghe nói. Thế gian tựa hồ cũng không ai biết được. Nhưng thông qua chớp mắt vạn năm, Triệu Hiền thấy được cái này Mai Đại Đạo Bản Nguyên Diệp quá khứ, cũng kinh thán không thôi. Cái này Mai Đại Đạo Bản Nguyên Diệp từ sinh ra đến bây giờ đúng là đã có cao tới trăm vạn năm lịch sử. Cái này trăm vạn năm ở giữa, có vô số chí thánh cường giả tối đỉnh đoạt được Đại Đạo Bản Nguyên Diệp, đồng thời tham lam mút vào trong đó Đại Đạo Bản Nguyên, từ đó khiến tự thân siêu thoát, đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu thánh cảnh phía trên. Nhưng cho dù là đại đạo bản nguyên diệp, trong đó ẩn chứa đại đạo bản nguyên tự nhiên cũng là có hạn. Trải qua vô số chí thánh cường giả tối đỉnh không tiết chế hấp thụ, ước chừng tại hơn 200.000 năm trước, nguyên bản như là bạch ngọc phi lá, bây giờ cũng đã là ảm đạm vô quang, lại không ngày xưa hào quang, mà hướng về sau nhìn lại, tựa hồ đã là không có vật gì. Cái này Mai Đại Đạo Bản Nguyên Diệp tại tự thân đại đạo bản nguyên bị hấp thụ sạch sẽ một khắc này, cũng đã triệt để đã mất đi tương lai. Khi đó, cũng đã là hắn hủy diệt chi nhật. Triệu Hiên cúi đầu nhìn xem trong tay đại đạo bản nguyên diệp, khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc, nếu là còn có đại đạo bản nguyên tại, cái này đại đạo bản nguyên diệp giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu bảo bối. Làm sao? Không có đại đạo bản nguyên, cái này đại đạo bản nguyên diệp tự nhiên cũng không cái gì tác dụng. Bất quá, Triệu Hiên nhíu mày, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đại đạo bản nguyên diệp nơi đàn sinh. Nó sinh ra ở một gốc to lớn đến khó lấy hình dung cây khô phía trên. Phía trên kia không có bất kỳ cái gì một mảnh lá cây, thảm bại giống như là một gốc gỗ mục. Nhưng đại đạo bản nguyên diệp sinh ra mới bắt đầu, Triệu Hiền rõ ràng nhìn thấy, kia cây khô phía trên còn có một viên lá cây. Theo lý mà nói trên đời này nên còn có một viên đại đạo bản nguyên diệp. Không hơn trăm vạn năm trôi qua, sợ là cũng đã là biến thành một viên lá khô. Triệu Hiên lắc đầu thở dài, chợt nhìn về phía trong tay lá khô, dừng một chút vẫn là đem nó thu vào trong nhận chứa đồ. Còn thừa lại 280 lần cơ hội. Triệu Hiên ánh mắt một lần nữa rơi vào Thiên Đạo Luân Chuyển bên trên, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Lần này Thiên Đạo Luân Chuyển có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Nếu là cái này 280 lần cơ hội còn có thể lại rút ra đến một loại quy tắc hệ năng lực, vậy đơn giản liền muốn vô địch a. Ý niệm tới đây, hắn không chút do dự, đang chuẩn bị đem còn lại 280 lần cơ hội toàn bộ đầu nhập trong đó. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại ưu nhiên chuyển đến. Nhắc nhở chủ nhân, cấp độ SSS Thiên Đạo Luân Chuyển tại rút ra đến một kiện cấp độ SSS bảo bối sau sẽ khóa chặt, trong lúc đó không cách nào lại rút ra đến cấp độ SSS bảo bối, nhưng có thể rút ra đến cấp độ SSS trở xuống tùy ý bảo bối. Chủ nhân thành công tổ chức lần tiếp theo cấp SS trở lên đấu giá hội sẽ giải tỏa. Nghe được cái này, Triệu Hiền khỏe miệng giật một cái, lập tức nhẫn nhịn lại rút ra tâm tư. Rút không được vậy vẫn là được rồi. Bất quá chỉ cần tổ chức một lần cấp SS trở lên đấu giá hội liền có thể giải tỏa, cũng là không tính rất khó khăn. Triệu Hiền khẽ gật đầu. Bất quá ngay cả như vậy, lần này Thiên Đạo Luân Chuyển thu hoạch cũng đầy đủ để Triệu Hiền hài lòng. Không chỉ có ngoài định mức thu được 7 kiện SS bảo bối, càng là tới tay loại thứ 2 quy tắc hệ năng lực, cấp độ SSS bảo bối, danh bất hư truyền. Kể từ đó, kia thông hướng viễn cổ yêu ma chi địa lỗ sâu không gian, ngược lại là có thể thử đi dò xét bên trên tìm tòi. Triệu Hiền trong mắt lóe ra quan mang. Chương 217, Chu Tả vẫn lạc. Vọng không liều mạng. Phương Trượng, đấu giá có vẻ như đã kết thúc, chúng ta nói thế nào? Tinh Nguyên Hoàng Triều phụ cận trong rừng rậm, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh ẩn nút tại đây. Đương nhiên đó là không đi xa Vọng Không cùng Chu Tả. Đối mặt Chu Tả hỏi thăm, Vọng Không không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mới nhanh như tên bắn mà vụt qua mấy thân ảnh. Đều đi, thật sự là cổ quái. Vọng Không nhíu mày. Chu Tả lại mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, cổ quái cái gì? Phương Trượng, bọn hắn đều rời đi, đối chúng ta không phải chuyện tốt sao? Không có những này thánh cảnh nhúng tay, kia Tịnh Nguyên Hoàng Triều hoàng đế, chỉ cần Phương Trượng xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Vọng Không lắc đầu nói, đầu tiên là bốn vị này thánh cảnh, lại là ta kia cổ quái sư tỷ, buổi đấu giá này coi như bảo bối không ít, cũng không phải làm khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy thánh cảnh cường giả đến. Nghe được cái này, Chu Tả cũng không khỏi mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nói như vậy giống như đúng là như thế, cố gắng chỉ là trùng hợp đi. Vọng Không gật đầu, chỉ mong đi. Nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hắn chính nỉ non, đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tại bọn hắn phía sau hiện ra tới. Một cái mắt, Vọng Không con người đột nhiên rụt lại, không chút do dự, thể nội linh khí chính là dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem hai người bao trùm, tạo thành một đạo mượt mà nặng nề linh khí hộ thuẫn. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ uy năng từ Vọng Không thể nội dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền đem quanh mình mấy trăm dặm đều bao khỏa trong đó. Người nào dám can đảm nhìn trộm? Vọng Không quát lạnh một tiếng. Một giây sau, một đạo thân mang ngân sắc giáp trụ thân ảnh chính là không nhanh không chậm từ nơi không xa trong bụi cỏ đi ra. Nhìn thấy cái này, Vọng Không lập tức con ngươi co lại thành dạng kim. Là hắn. Một cái mắt, Chu Tả cũng là ý thức được cái gì, lúc này liền là chắp tay mở miệng, tiền bối nên là đấu giá hội trấn giữ vị kia thánh cảnh đi, không biết tới tìm chúng ta có gì muốn làm. Đối mặt Chu Tả hỏi thăm, ngân giáp nam tử không để ý tí nào, ánh mắt rơi trên người Vọng Không. Vọng Không sắc mặt lại là có chút khó coi. Tình huống như thế nào? Hắn có vẻ như không có trêu chọc người này a. Mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng Vọng Không trên thực tế vừa bước vào thánh cảnh không bao dài thời gian, ngay cả lực lượng pháp tắc đều không tìm được, tự nhiên không cách nào vận dụng. Mà trước mặt vị này thánh cảnh, mặc dù nhìn qua cũng là vừa bước vào thánh cảnh không lâu, nhưng phía sau thế nhưng là đứng đấy vị kia duy nhất một lần có thể xuất ra 5 kiện bảo bối siêu cấp cường giả. Trong lòng của hắn cũng không có gì nắm chắc, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn vừa nghi ngờ không thôi. Đối phương tại sao lại tìm tới hắn? Chẳng lẽ lại là Tịnh Nguyệt Hoàng Triều cùng vị kia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mà đối phương lại trùng hợp biết được bọn hắn tính toán? Nếu thật sự là như thế, kia chỉ sợ là phiền phức lớn rồi. Mắt thấy trước mặt ngân giáp nam tử đứng tại chỗ không nói câu nào, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Vọng Không cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, lúc này mới chủ động mở miệng hỏi thăm, vị đạo hữu này, ta chính là Lâm Sơn tự Phương Trượng Vọng Không, đây là ta chùa đệ tử Chu Tả, không biết đạo hữu tìm tới chúng ta nhưng có sự tình gì? Chúng ta đối đạo hữu sau lưng vị tiền bối kia cũng có chút tôn trọng hiếu kỳ, nếu đang có chuyện tình cần chúng ta hỗ trợ, ổn thỏa hết sức giúp đỡ, tận hết sức lực. Vọng Không thái độ có thể nói là thả rất thấp. Dù sao bọn hắn không muốn không duyên cớ trêu chọc một cái đại địch. Mục tiêu của bọn hắn chủ yếu vẫn là Tịnh Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng dù cho Vọng Không thái độ như thế hỏi thăm, kia ngân giáp nam tử lại vẫn như cũng là không nói một lời, chỉ là đạm mạc nhìn bọn hắn chằm chằm. Thấy đối phương thái độ như thế, dù là Vọng Không cũng không khỏi hơi tức giận. Đạo hữu phải chăng có chút quá mức? Hắn lại lần nữa chất vấn, lại vẫn không có đạt được đáp lại. Vọng Không nắm chặt lại nắm đấm, mặc dù đầy ngập lửa giận, nhưng cũng không dám thật động thủ. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không để ý tới trực tiếp quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, ngân giáp nam tử động thủ. Chỉ gặp hắn thình lình đưa tay, một cỗ cường hãn linh vực chi lực tựa như cùng mạng nhện trải rộng ra, trong nháy mắt đem hai người khốn tại trong đó. Thấy đối phương đột nhiên nổi lên, Vọng Không cùng Chu Tả sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Vọng Không càng là toàn lực thi triển tự thân lĩnh vực chi lực, ý đồ phá vỡ đối phương trói buộc. Thật không nghĩ đến kia ngân giáp nam tử cơ hồ là đem tất cả linh lực cùng tinh thần đều đầu nhập vào lĩnh vực bên trong. Muốn phá vỡ cần hao phí một đoạn thời gian. Nhưng tin tức tốt là, trong khoảng thời gian này kia ngân giáp nam tử cũng vô pháp ra tay với bọn họ. Nhưng vừa thở dài một hơi Vọng Không, lại là hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đúng là có một mảnh mây đen ngưng tụ hình thành. Trong đó càng là mơ hồ truyền đến trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Vọng Không cũng không cảm thấy chỉ là thời tiết thay đổi, bởi vì kia mây đen ngưng tụ tốc độ không khỏi quá nhanh một chút, mà lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, kia mây đen bên trong cũng đã là có lôi đỉnh xúc tích. Trận trận trầm thấp lôi mình, lại phản phất viễn cổ hung thú, để hắn áp lực đại tăng. Một giây sau, mây đen bên trong đương nhiên đó là nổ bắn ra một đạo kinh khủng thiên lôi, trực chỉ Vọng Không cùng Chu Tà. Đạo thiên lôi này chi khủng bố, cả thiên không phản phất đều bị đánh mở một nửa. Vọng Không cùng Chu Tà lập tức quá sợ hãi, nhưng bởi vì Ngân Giáp Nam Tử triển khai lĩnh vực, để bọn hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng để ngăn cản. Ầm ầm, trong nháy mắt, thiên lôi đánh xuống, rõ ràng là đem hai người đều bao khỏa trong đó. Vọng Không còn tốt, làm ấu thánh cảnh cường giả, dù cho cái này thiên lôi vô cùng kinh khủng, nhưng còn không đả thương được hắn, trừ phi lại đến mấy đạo mới có thể uy hiếp được hắn. Nhưng Chu Tà liền tốt không đến đi nơi nào, hắn cũng không phải thánh cảnh cường giả, tự thân đại bộ phận bảo bối cũng lúc trước rời đi Tịnh Nguyệt Hoàng Triều lúc bị một cái đi ngang qua cường giả cho hủy bảy tám phần, cho nên đạo này thiên lôi hắn cơ hội là kiên trì đi đón, mà hậu quả chính là toàn thân bị đánh cháy đen, thậm chí phân nửa bên trái bả vai trực tiếp bị hủy đi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bất quá Chu Tà dung hợp yêu ma hạch tâm đúng là rất nhanh khôi phục lại, chỉ là sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Vọng Không cũng nhìn thấy Chu Tà thảm trạng, hắn cắn răng nhìn về phía Ngân Giáp Nam Tử, hắn lớn tiếng chất vấn: Đạo hữu, chúng ta cùng ngươi không có chút nào ân oán, vì sao muốn đối với chúng ta hạ như thế độc thủ? Đối mặt Vọng Không chất vấn, Ngân Giáp Nam Tử vẫn như cũng là không để ý đến, mà xuống một giây, thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu bọn họ vang lên. Hai người bọn họ lập tức như bị sét đánh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Kia nồng đậm mây đen bên trong, đúng là lại lần nữa ngưng tụ tạo thành hai đạo thiên lôi. Giang giác. Một giây sau, cái này hai đạo thiên lôi chính là chuyển tiếp đột ngột, thẳng đến hai người bổ tới. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lại lần nữa thi triển thủ đoạn ngăn cản. Ầm ầm, hai đạo thiên lôi thình lình đập vào trên thân hai người. Phúc. Dù là Vọng Không, giờ phút này lại cũng là nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết, bị thương. Mà Chu Tà, dù hắn có yêu ma thân thể, giờ khắc này ở hai đạo kinh khủng thiên lôi phía dưới, cũng vẫn như cũng là như là giấy, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một mảnh màu đen cho tàn. Đáng chết. Vọng Không gặp Chu Tà cứ như vậy chết đi, lập tức cũng muốn rách cả mí mắt. Hắn thật vất vả mới đưa Chu Tà bồi dưỡng, bây giờ lại là thất bại trong gang tấc. Mấu chốt là hắn vẫn không rõ đến cùng đối phương vì sao muốn dạng này ra tay với mình. Hắn cắn răng một cái, trên thân thình lình có trận trận kim quang hiện ra tới. Hiển nhiên, Vọng Không cũng minh bạch, dạng này tiếp tục, e là cho dù là hắn, cũng phải nuốt hận. Cho nên, hắn không thể lại ngồi chờ chết. Chương 218, Vọng Không vẫn lạc. Triệu Hiên dự định. Ông long. Chỉ một thoáng, Vọng Không trên thân đúng là có vô số kim quang dâng lên mà ra. Kim quang bên trong, càng là có một sợi siêu nhiên thoát tục khí tức mơ hồ truyền ra. Này khí tức xuất hiện trong ngay mắt, kia Ngân Giáp Nam Tử toàn lực duy trì lĩnh vực chi lực, giờ phút này đúng là kịch liệt rung động. Phát giác được điểm này, Ngân Giáp Nam Tử mặt không đổi sắc, nhưng con ngươi lại là có chút co rụt lại. Người ta đều là vừa bước vào thánh cảnh, mặc dù không biết ngươi vì sao muốn ra tay với ta, nhưng ta Thái Nhất Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vọng Không toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, kia sợi siêu nhiên thoát tục khí tức cũng theo đó tăng gọn. Vọng Không nhìn chăm chú Ngân Giáp Nam Tử, trong mắt tràn đầy oán hận. Hắn bố cục nhiều năm, thật vất vả mới đưa Chu Tà bồi dưỡng, không nghĩ tới sự tình còn chưa thành, Chu Tà bị giết. Thủ đoạn của hắn cùng bố cục, giờ phút này cũng đã là thất bại trong gang tấc. Lần này cứu hận, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông xuống. Nhưng hắn cũng minh bạch, cứng đối cứng, hắn không chiếm thượng phong. Cho nên giờ phút này hắn trước tiên ý nghĩ chính là trốn. Vì thế, hắn càng đem thể nội bước vào thánh cảnh lúc thể nội chuyển hóa kia một đạo thánh linh khí đều phóng thích ra ngoài. Giang giác. Vọng Không thoại âm rơi xuống, vây khốn lĩnh vực của hắn đúng là truyền ra trận trận tiếng tạch tạch vang. Một giây sau, lĩnh vực chính là như là mạng nhện ầm vang vỡ vụn. Trên người áp lực đột nhiên tán, Vọng Không cũng không chút do dự, chính là hóa thành một đạo lưu quang đang muốn thoát đi. Nhưng hắn vừa khởi hành, một cỗ lực lượng kinh khủng rõ ràng là ở trước mặt hắn nổ tung. Vọng Không con ngươi trong nháy mắt co lại thành dạng kim, trên mặt viết đầy rung động. Kia rõ ràng là một đạo thiên lôi, mà lại cái này thiên lôi đúng là căn bản không có từ trên trời giáng xuống, mà giống như là đột nhiên xuất hiện. Vọng Không không còn kịp suy tư nữa, vội vàng thôi động thánh linh khí, đưa tay chính là hướng phía trước mặt đạo thiên lôi này kéo một cái. Tê lạc, đúng là nhẹ nhõm đem đạo thiên lôi này xé nát ra. Uy lực không có trước đó lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù nhẹ nhõm đem thiên lôi xé nát, nhưng Vọng Không như cũ cảnh giác không thôi. Hắn phát giác được trước mặt đạo này thiên lôi căn bản không thể cùng trước đó kia mấy đạo đánh đồng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Ngân Giáp Nam Tử căn bản không núp đích. Hiển nhiên, phóng thích cái này thiên lôi, một người khác hoàn toàn. Chỉ là Vọng Không vừa mới dừng lại một lát, kia Ngân Giáp Nam Tử tựa như cùng dòi bám trong xương thình lình đánh tới. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây ngân thương, trực chỉ Vọng Không mặt. Vọng Không lập tức thần sắc lạnh lẽo, đưa tay chính là phóng xuất ra một đạo có thể nhẹ nhõm cuốn lên một tòa núi lớn kinh khủng phong bạo. Ý đồ ngăn lại Ngân Giáp Nam Tử. Nhưng hắn vừa có động tác, chậm nhịn không được trong lòng căng thẳng. Tựa như là sinh mệnh sắp nhận nghiêm trọng uy hiếp. Trong chớp nhoáng này, Vọng Không trong lòng lập tức hô to không ổn, quay đầu liền muốn thu tay lại. Nhưng tại giây phút này, một đạo hắc ảnh phảng phất dấu ở trong bóng tối quỷ hồn đột nhiên xuất hiện ở Vọng Không trước mặt. Thuận ánh nắng, hắn nhìn ra người tới khuôn mặt, nhưng trong lòng lại là bỗng nhiên sinh ra không hiểu tới, bởi vì nam tử trước mặt hết sức trẻ tuổi mà lại lạ lẫm. Càng mấu chốt chính là tu vi của đối phương, hắn nhìn rõ ràng chỉ là khu bên trong chí tôn, một trong đó chí tôn dám ngăn lại đường đi của mình, đây không phải châu chấu đá xe a? Mà liền tại tâm hắn sinh nghi ngờ ở giữa, trước mặt trẻ tuổi tuấn lãng nam tử lại là nhếch miệng cười một tiếng, tay giơ lên. Sau một khắc, một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng rõ ràng là từ nam tử kia trong tay truyền ra. Ông ngong. Cái gì? Cái này không thể. Vọng Không trong nháy mắt chính là đã nhận ra nguy hiểm. Lúc này nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ý đồ thôi động thánh linh khí để ngăn cản. Nhưng một giây sau, một trận nhỏ không thể biết gió nhẹ chậm rãi tại Vọng Không trước người thổi qua. Phù phù một tiếng, Vọng Không đầu chính là đã rơi xuống đất. Mà kia vết cắt chỗ, đúng là ngay cả một giọt máu tươi cũng không từng tràn ra. Không nghĩ tới ấu thánh cảnh thế mà khó như vậy giết. Nhìn xem Vọng Không thi thể, nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu. Mà hắn, tự nhiên chính là Triệu Hiền. Nhiều như vậy đạo thiên ấn thần lôi đều uy hiếp không được tính mạng của hắn, còn phải vận dụng pháp tắc. Thời khắc này Triệu Hiền mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn nhìn thoáng qua mình rung động phát run bàn tay, trong lòng không khỏi cảm thán. Thiên phong pháp tắc cường hãn hắn lần này là thấy được. Vẹn vẹn chỉ là thôi động như vậy một kia, liền trực tiếp đem hắn thể nội kia mênh mông vô cùng linh khí chi hải trong nháy mắt dành thời gian. Mà mang tới hiệu quả, cũng là đầy đủ kinh người. Kia chỉ là một tia thiên phong pháp tắc lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát một vị ấu thánh cảnh cường giả. Còn tốt có thiên phong pháp tắc, nếu không muốn giết cái này vào không, thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy. Triệu Yên cảm thán đồng thời cũng là trong nháy mắt bóp nát mấy cái cực phẩm linh thạch khôi phục thể nội linh khí. Sau đó lại đem Vọng Không cùng Chu Tà trên người nhẫn chữ vật đều nhận lấy. Hắn nghĩ tham dự sắp phát sinh đại sự bên trong, tự nhiên không có khả năng để Vọng Không cùng Chu Tà còn sống. Nếu không bất luận là đối hắn vẫn là Tịnh Nguyệt Hoàng Triều mà nói, đều là một mối họa lớn. Bất quá trải qua trận này, Triệu Hiền ngược lại là đối thánh cảnh thực lực có càng trực quan hiểu rõ. Mới kia cố đặc thù khí tức, nên chính là thánh cảnh cường giả mới có thể có thánh linh khí. Không nghĩ tới cư nhiên như thế cường hãn. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cho dù là ta thả ra thiên ấn thần lôi, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Triệu Hiền sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù nói hắn mới thả ra chỉ là phiên bản đơn giản hóa thiên ấn thần lôi, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng đối mặt kia thánh cảnh mới có thể có thánh linh khí, lại như là giấy giống nhau yếu ớt. Chợt Triệu Hiền nhìn về phía một bên Triệu Cửu. Trên thực tế Triệu Cửu nên cũng có được một tia thánh linh khí mới là. Nhưng có thể là bởi vì Triệu Hiền cũng không hiểu biết điểm này, đến mức Triệu Cửu cũng căn bản không có đi thôi động kia một tia thánh linh khí, mà là vẫn như cũ như là chí tôn chiến đấu. Cái này khiến Triệu Hiền không khỏi gãi gãi đầu. Cái này âm thiên thôi, nhiều ít vẫn là có chút không đủ chí năng hóa. Cũng may mình tại kiến thức thánh linh khí cách dùng về sau, Triệu Cửu cũng có thể nhẹ nhõm vận dụng kia một tia thánh linh khí. Kể từ đó, đối mặt thánh cảnh, coi như không xuất ra thiên phong pháp tắc, cũng có nhất định ứng đối lực. Chỉ là ấu thánh cảnh còn tốt, nếu là cao hơn phẩm cấp thánh cảnh, thí dụ như thiên thánh thậm chí chí thánh, liền xem như vận dụng thiên phong pháp tắc, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Xem ra tại chuyện kia trước khi bắt đầu, vẫn là trước tiên cần phải làm nhiều một chút chuẩn bị mới được. Sau đó mấy ngày thời gian, Triệu Hiền phái Âm Thiên Khôi đi một chuyến Vân Thượng Thành. Bởi vì những ngày này, Triệu Lớn đã tại Trục Tinh Hoàng Hướng ổn định theo hầu. Đấu giá sự tình, tự nhiên cũng có thể gặp phải nhật trình. Trục Tinh Hoàng Hướng cùng Tịnh Nguyệt Hoàng Triều mặc dù liên nhau, nhưng luận thực lực, Tịnh Nguyệt Hoàng Triều là kém không ít. Mà lại, Trục Tinh Hoàng Hướng là có thánh cảnh cường giả trấn giữ. Không có đạt được thần tướng lệnh trước đó, Triệu Hiền tự nhiên cũng không tốt quá mức liều lĩnh. Nhưng bây giờ lại là có thể lớn mật một chút. Triệu Lớn đã bị hắn dùng thần tướng lệnh tăng lên. Bây giờ cũng đã là bước vào thánh cảnh lĩnh vực. Tại Trục Tinh Hoàng Hướng không nói đi ngang, tổ chức một chút cỡ nhỏ đấu giá hội tự nhiên là không thành vấn đề. Mấy ngày nay thời gian, Triệu Hiền phái Âm Thiên Khôi chính là đi chuyển di một chút dùng cho bán đấu giá hàng hóa giao cho Triệu Lớn. Dù sao tiếp xuống Tịnh Nguyệt Hoàng Triều phụ cận chỉ sợ muốn náo nhiệt lên. Đấu giá hội tự nhiên cũng không tốt cử hành. Thời gian nhoáng một cái, 4 ngày thời gian chính là quá khứ. Điểm này cũng bắt đầu từ Bạc Toán Thần Châu trông được đến tiếng ngưng xương tiến vào lỗ sâu không gian thời gian. Khoảng cách Tịnh Nguyệt Hoàng Triều cách đó không xa một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Triệu Hiền chính dựa vào dưới một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo thời gian để tính, hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Triệu Hiền chậm rãi mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Làm sao còn không có cảm giác được có không gian ba động xuất hiện? Hẳn là mình tìm nhầm địa phương. Chương 219, Thiên Vũ Hoàng Triều. Chớp mắt vạn năm mới cách dùng. Mà liên tại Triệu Hiền nghi hoặc không thôi thời điểm, đột nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp giữa không trung, thình lình có một thân mang một mạc trường bào nam tử trung niên đạp lập hư không. Kỳ quái là, từ trung niên nam tử này trên thân, Triệu Hiền căn bản cảm giác không đến nửa điểm khí tức. Phản phất người này chỉ là một cái bóng mờ. Có thể thấu qua hai mắt, người này rõ ràng là thật sự đạp lập hư không bên trên. Cái này cảm giác cổ quái để Triệu Hiền nội tâm còi báo động đại tác. Mà tựa hồ là đã nhận ra Triệu Hiền ánh mắt. Giữa không trung nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hiền, một giây sau lại là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là cổ quái. Xác định bốn phía không có trung niên nam tử kia thân ảnh về sau, Triệu Hiền trong mày, trong miệng cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Điều này thực là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất đụng phải quỷ dị như vậy sự tình. Rõ ràng người kia đứng tại hắn cách đó không xa giữa không trung, lại phảng phất căn bản không ở mảnh này không gian đồng dạng. Chỉ có thể dùng ánh mắt bắt được đối phương. Thân niệm căn bản là không có cách dò xét, mà lại tu vi của đối phương càng là nhìn không thấu. Nhưng thì thật lực tất nhiên là tại ấu thánh phía trên. Chính suy tư thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến trận trận không gian dị hưởng. Triệu Hiền quay đầu nhìn lại, phát hiện tay phải của mình bên cạnh ước chừng 500 mét chỗ, rõ ràng là có một đạo lỗ sâu không gian từng bước hình thành. Gặp này Triệu Hiền mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lại cũng không sốt ruột tiến đến, mà là ẩn nấp thân hình yên lặng quan sát. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, một đạo lưu quang rõ ràng là từ nơi không xa chạy nhanh đến, chợt rơi vào lỗ sâu phụ cận. Cổ ma bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Lưu quang tán đi, lộ ra người bộ dáng. Đương nhiên đó là trước đó từ Tịnh Nguyệt Hoàng Triều rời đi vị kia Thiên Vũ Hoàng Triều tứ hoàng tử, phu nhân. mà hắn vừa dứt hạ không bao lâu, chính là lại có mấy đạo lưu quang từng cái rơi vào kia lỗ sâu phụ cận. Hết thảy ba người, hai nam một nữ, cách ăn mặc cùng phùng nhân đều là tương tự. Hiển nhiên cũng là Thiên Vũ hoàng triều hoàng gia người. Cổ ma bí cảnh lỗ sâu không gian một lần chỉ có thể truyền tống ba người, lão tứ, ngươi tu vi còn thấp, vẫn là chờ lần tiếp theo bí cảnh mở ra vào lại. Cầm đầu một cầm trong tay quạt xếp nam tử trên mặt mang thiếu dung, dùng không thể hoài nghi ngữ khí đối phùng nhân nói. Cái này nếu là tại tính dám như thế đối phùng nhân nói chuyện, phùng nhân tại chỗ liền phải cùng hắn phát nổ. Nhưng đối mặt lần này nói ngữ, phùng nhân chỉ là mặt lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ. Đại ca, lời này của ngươi nói, mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng luận chiến lực, ta tối thiểu so ngũ muội mạnh hơn a. Nói, phùng nhân nhìn về phía kia duy nhất nữ tử. Lão tứ, ngũ muội chính là đột phá thánh cảnh thời khắc mấu chốt, lần này tiến vào cổ ma bí cảnh cũng là vì tìm được kia nghe thánh hoa, tự nhiên đến cùng ta cùng lão tam cùng một chỗ, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ngũ muội kẹt tại thánh cảnh? Tay kia cầm quạt xếp nam tử chính là Thiên Vũ hoàng triều đại hoàng tử Phùng Thiếu, mà đổi thành bên ngoài hai người theo thứ tự là Tam hoàng tử Phùng Hân cùng Ngũ công chúa Phùng Nguyệt. Đi lão tứ, cổ ma bí cảnh xuất hiện thời gian không thể phỏng đoán, cái này đích xác là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi nếu thật muốn tiến vào, vẫn là nhanh đi thay chỗ hắn đi. Lão Tam Phùng Hân cũng là ngữ trọng tâm trường nói, mà nói xong về sau, ba người bọn họ liền trực tiếp đem Phùng Nhân quẳng xuống, cùng nhau bước vào đến lỗ sâu không gian. Một giây sau, lỗ sâu không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này, Phùng Nhân không khỏi nắm chặt nắm đấm, mà nó liền hố lão tử. Hắn hùng hùng hổ hổ quay đầu rời đi đi tìm mới lỗ sâu không gian, mà một bên tiềm ẩn trong bóng tối Triệu Hiền hai mắt có chút lấp lóe. Cổ ma bí cảnh, một cái lỗ sâu không gian chỉ có thể gánh chịu ba người a. Triệu Hiền đối cái này cổ ma bí cảnh càng thêm tò mò, đồng thời hắn cũng minh bạch, xem ra Phùng Nhân mấy người bọn họ căn bản cũng không phải là bị cái gọi là thánh cảnh bảo bối hấp dẫn mà đến, chỉ là thuận tiện tới tham gia náo nhiệt. Chân chính mục tiêu chính là cái này cổ ma bí cảnh. Nhưng lúc này Triệu Hiền lại là hơi lung túng một chút, hắn đối cái này cổ ma bí cảnh hiểu rõ thực sự quá ít. Chỉ biết là kia thái nhất môn ngưng xương tiến vào bên trong sau gặp rất nhiều nguy hiểm, đồng thời chết thảm tại hai tôn yêu thánh chiến đấu trong dư âm. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ là đụng phải ấu thánh cảnh, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là thiên thánh thậm chí chi thánh, trốn đều chưa hẳn có thể đào tẩu. Đi vào trước đó, tốt nhất có thể hiểu rõ hơn hiểu rõ cổ ma bí cảnh. Dạng này cũng nhiều một phần bảo hộ. Nhưng như thế nào mới có thể hiểu rõ hơn cổ ma bí cảnh đâu? Triệu Hiên lập tức nghĩ đến mình mới lấy được quy tắc hệ năng lực, chớp mắt vào năm. Nhưng cũng không biết năng lực này có thể hay không đối không gian kia lỗ sâu sử dụng. Không gian này lỗ sâu kết nối lấy cổ ma bí cảnh, hiển nhiên là năm đó sáng tạo cổ ma bí cảnh đại năm 7. Như vậy thuận lỗ sâu, có lẽ liền có thể thăm dò một chút liên quan tới cổ ma bí cảnh bí ẩn. Chỉ là không rõ ràng năng lực này đến tột cùng có thể hay không đối không gian lỗ sâu sinh ra hiệu quả. Chính suy nghĩ thời điểm, tại Triệu Hiền bên tay trái rõ ràng là lại xuất hiện một cái lỗ sâu không gian. Không gian này lỗ sâu so trước đó cái kia nhỏ hơn rất nhiều. Giấu ở mấy cây tráng kiện đại thụ ở giữa, bị nghiêm nghiêm thật thật che kín. Mà đứng tại Triệu Hiền ẩn thân địa phương, trùng hợp có thể nhìn thấy không gian này lỗ sâu đột nhiên sinh ra. Đi thử xem. Triệu Hiền lập tức đi lên trước, chẳng không chút do dự chuẩn bị thi triển chớp mắt vào năm. Chớp mắt vào năm. Chỉ là Triệu Hiền vừa mặc niệm thi triển, đột nhiên bên tai truyền đến một trận thanh âm huyên áo, cái này khiến Triệu Hiền tâm thần có chút vừa loạn. Lực chú ý không thể đặt ở lỗ sâu không gian phía trên, nhưng chớp mắt vạn năm nhưng vẫn là đúng hạn mà tới. Chỉ là cùng lúc trước nhằm vào vật phẩm khác biệt chính là, lần này chớp mắt vào năm, tựa hồ là sẽ lấy Triệu Hiền làm trung tâm phương viên vài trăm mét bên trong tràng cảnh toàn bộ bao quát trong đó. Triệu Hiền có thể thấy rõ ràng, mình chung quanh ước chừng 300 mét phạm vi bên trong đều nổi lên màu xanh thẳm quang mang. Ở vào trong đó tất cả cây cối hoa cỏ, thậm chí cả động vật trên thân đều biến thành màu xanh hẳm. Cái này lập tức để Triệu Hiền kinh ngạc không thôi. Đây là chớp mắt vạn năm mới cách dùng. Triệu Hiền trong nháy mắt ý thức được, lúc trước hắn đối chớp mắt vạn năm cách dùng có chút tính hạn chế, chỉ muốn có thể nhằm vào sự vật sử dụng, có thể xuyên thấu qua dòng sông thời gian nhìn thấy sự vật quá khứ cùng tương lai. Lại không nghĩ, cái đồ chơi này còn có thể phạm vi sử dụng. Ngay sau đó, Triệu Hiền thấy rõ ràng phương viên 300 mét bên trong tất cả sự vật bắt đầu lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ bắt đầu biến hóa. Cỏ cây cấp tốc bành trướng trưởng thành, lại cấp tốc tàn lụi khô héo, lại đến trở lại tân sinh, tiếp tục bành trướng thêm trưởng thành. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, vô số cái xuân hạ thu đông ở trong mắt Triệu Hiền cấp tốc lướt qua, chỉ dùng không đến mấy hơi thời gian. Triệu Hiền ngưng thở, cẩn thận quan sát đến bốn phía biến hóa. Rốt cục, tại phương viên 300 mét thời gian rút lui ước chừng ngàn năm sau, Triệu Hiền chợt thấy một đống tường đổ xuất hiện tại trong mắt. Sau đó tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành một tràng cao lớn đứng vững cung điện. Bất quá, cùng nói là cung điện, không bằng nói là cung điện từ ngoài. Bởi vì hoàn chỉnh cung điện đã vượt ra khỏi chớp mắt vạn năm phạm vi, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy cái này đạo cung ngoài điện tường biến hóa, mà trong đó còn có mấy đạo yêu ma thân ảnh bên ngoài tường phụ cận lắc lư. Lại là hơn 10 năm đi qua, Triệu Hiền rốt cục nhìn thấy một thân mang trường bào màu xám lao giả đi vào cái này tường ngoài chỗ, tại trước mặt cách đó không xa bố trí một cái cỡ nhỏ lỗ sâu không gian, mà đối phương bố trí lúc trên thân chỗ nổi lên kinh khủng ba động, càng làm cho Triệu Hiền hít sâu một hơi. Kia là lực lượng pháp tắc, lao giả này đúng là đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, mà lại kia pháp tắc so với mình đạo này thiên phong pháp tắc càng cường hãn hơn. Chương 220, cổ ma bí cảnh. Chỉ là ngoại trừ lão giả bố trí lỗ sâu không gian tin tức này bên ngoài, liền không có cái khác ngoài định mức tin tức. Bất quá ngay cả như vậy, Triệu Hiền vẫn có chút hưng phấn. Dù sao biết được chớp mắt vạn năm một loại ngoài định mức cách dùng, cũng coi là một loại thu hoạch tin tức mới phương pháp. Bất quá cái này cổ ma bí cảnh thật đúng là đủ thần bí. Triệu Hiền trong lòng thầm than. Đầu tiên là ban đầu đụng phải tên kia kỳ quái nam tử trung niên, ngay sau đó chính là Thiên Vũ hoàng triều mấy cái hoàng tử. Lại đến chớp mắt vạn năm bên trong kia thần bí mà kinh khủng lão giả. Nghĩ như thế nào, cái này cổ ma bí cảnh cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Trong lúc nhất thời Triệu Hiền hơi lung túng một chút. Nếu là bước vào cổ ma bí cảnh, chỉ sợ là nguy cơ từ phía. Nói đến thủ đoạn bảo mệnh, kỳ thật trong tay hắn có không ít. Xa không nói, chỉ là thông qua biến phế thành bảo chỉ định sửa đổi cùng loại ngoài thân bổ đệ một bảo bối liền có không ít, mà lại phẩm cấp đều không phải là ngoài thân bổ đệ một có thể so. Hiệu quả càng là xuất chúng. Liên thí dụ như thánh bổ đệ một, công hiệu quả chính là có thể ngăn cản thánh cảnh cường giả một lần chí mạng thương hại, thậm chí còn có thể chỉ định đem tổn thương chuyển di cho trong vòng phương viên trăm dặm tùy ý đơn vị. Cũng không phải ngoài thân bổ đệ một có thể so sánh, mà bảo mệnh dùng thánh đan hắn càng là chuẩn bị không hạ 10 cái. Chuẩn bị có chút đầy đủ. Sau một khắc, hắn bất đắc dĩ vô đầu. Thực lực càng mạnh ngược lại là càng sợ chết rồi. Bằng vào ta bây giờ trên người bảo bối, coi như gặp được thiên thánh, đánh không lại liều ra toàn bộ thân gia vẫn có thể lão tẩu. Về phần chí thánh, Triệu Hiền nghe qua chí thánh tin tức, phóng nhãn toàn bộ Bắc Sùng chi địa, tồn tại số lượng chỉ sợ đều chẳng qua một tay số lượng. Như thế thưa thất hiếm thấy, nên sẽ không như thế xảo đều vì cổ ma bí cảnh mà đến đây đi. Coi như thật hấp dẫn như vậy mấy vị lao quái vật, chỉ cần mình không chủ động trêu chọc, chí thánh cấp bậc cường giả hẳn là cũng sẽ không chú ý tới hắn. Nếu là thật sự bị chí thánh để mắt tới, cùng lắm thì dùng chúng huyền chi môn tránh một chút. Nói đến cũng là huyền diệu. Vân Tiêu Chí Tôn tự thân cũng không thành thánh, nhưng hắn lại có được chúng huyền chi môn loại này kỳ lạ chi vật. Vật này hắn âm thầm thử qua, chính là mình toàn lực vận dụng tiên phong pháp tắc tình huống dưới, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Còn để Triệu Cửu cũng cùng nhau xuất thủ, đều không thể dung chuyển. Dù sao chúng huyền chi môn tự xưng một giới, đây cũng không phải là tùy tiện có thể dung chuyển. Cho dù là thánh cảnh cường giả, kể từ đó thật đến tuyệt cảnh, nói không chừng mình còn có thể dựa vào chúng huyền chi môn chạy thoát. Làm đi. Ý niệm tới đây, Triệu Hiền không do dự nữa, chính là mang theo Triệu Cửu cùng một bộ phận âm thiên khôi đi vào lỗ sâu không gian. Mà tại hắn bước vào trong đó trong nháy mắt, một mực tại phụ cận tìm kiếm lỗ sâu không gian phùng nhân cũng phát hiện cái không gian này lỗ sâu tồn tại. Lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cũng theo sát lấy vào. Ông ngong. Triệu Yên chỉ cảm thấy bên tai có trận trận kỳ quái tiếng thú gào truyền đến, ngay sau đó là trận trận đủ thái thanh âm. Tỉnh táo lại lúc, hắn đã đưa thân vào một mảnh mênh mông rộng lớn trong rừng cây. Kỳ lạ chính là quanh mình có cây đúng là vô cùng to lớn. Cao tới trên vài trăm thước ngàn mét đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Kỳ hoa dị thảo càng làm cho Triệu Yên có chút đáp ứng không xuể. Những này kỳ hoa dị thảo cũng không phải là linh bảo, nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít linh khí, quả thực hiếm lạ. Lúc này Triệu Hiền mới cảm giác được phụ cận nồng độ linh khí chi khoa trương. Lấy Tịnh Nguyệt Hoàng Triều làm tham khảo, hiện tại hắn thân ở mảnh này xâm lâm linh khí nồng độ có thể nói là Tịnh Nguyệt Hoàng Triều gấp trăm lần đều không chút nào khoa trương. Khó trách khắp nơi có thể thấy được có cây đều có thể có mênh mông như vậy linh khí. Triệu Hiền liễu lưỡi cảm thán. Linh Ngọc Hoa. Ngay tại Triệu Hiền cảm thán thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận mang theo kinh hô. Tiếng kinh hô bên trong mang theo mừng rỡ. Triệu Hiền lông mày bỗng nhiên khóa chặt. Hắn thần niệm, làm sao chỉ có thể dò xét như thế điểm phạm vi? Nghe được thanh âm Triệu Hiền theo bản năng nô ra thần niệm hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn lại. Lại kinh hãi phát hiện, hắn thần niệm đúng là chỉ có thể ra bên ngoài kéo dài trăm mét, ngoài trăm thước. Tựa như cùng xa vào đến nặng nề như vũng bùn, nửa bước khó đi. Mảnh không gian này chỗ đặc thù sao? Triệu Hiền đáy lòng trầm xuống. Cái này cổ ma bí cảnh, quả nhiên không tầm thường. Hắn xoay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không khỏi hơi nhíu mắt. Rõ ràng là Thiên Vũ hoàng triều tứ hoàng tử Phùng Nhân. Phùng Nhân cũng nhìn thấy một bên Triệu Hiền, lập tức sắc mặt cũng là biến đổi. Hiển nhiên giống như Triệu Hiền, hắn cũng phát hiện mình thần niệm bên trên dị dạng. Bất quá rất nhanh hắn phát giác được Triệu Hiền trên người sóng linh khí, lập tức thở dài một hơi. Một trong đó chí tôn mà thôi. Hắn không để ý đến Triệu Hiền ý tứ, tự mình tiến lên đi đến một viên màu xám cho linh thảo trước, thận trọng đem nó ngắt lấy, trên mặt viết đầy mừng rỡ. Này linh thảo tên là Linh Mộc Hoa, có vẻ như là luyện chế một chút đặc thù đan dược cần có dược liệu. Đối với Triệu Hiền mà nói ngược lại là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hắn cũng không để ý đến Phùng Nhân dự định, tùy tiện tìm cái phương hướng liền nên rời đi trước. Bây giờ thần niệm bị ngăn trở, chỉ có thể dựa vào thị lực phân rõ nguy hiểm. Triệu Hiền thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, thận trọng đánh ra bốn phía. Nhưng cẩn thận nghĩ, vẫn là gọi ra Triệu Cửu tới. Mặc dù thần tướng lệnh có thể chuyển hóa chi tướng, nhưng cân nhắc liên tục, hắn chỉ là lưu lại một viên thần tướng lệnh, còn lại thần tướng lệnh đều dùng để điểm hóa võ tướng. Nói cách khác, hắn bây giờ có được 4 tên thánh cảnh khôi lỗi. Một cái thánh cảnh khôi lỗi lưu tại Tịnh Nguyệt Hoàng Triều, để phòng Tịnh Nguyệt Hoàng Triều ngoài ý muốn nổi lên. Cái khác 3 tên thánh cảnh khôi lỗi, tự nhiên đều bị hắn mang theo tới. Về phần mặt khác 2 cái thánh cảnh khôi lỗi, Triệu Hiền tự nhiên không đội mà toàn bộ gọi ra tới. Mặc dù mình át chủ bài đông đảo, nhưng cũng không nóng nảy từng cái triển lộ. Để Triệu Cửu ở phía trước dò đường, Triệu Hiền thì là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chỉ là vừa đi không bao lâu, phía trước Triệu Cửu chính là truyền đạt nguy hiểm tín hiệu. Đợi đến Triệu Hiền đi đến Triệu Cửu vị trí, thình lình phát hiện nơi này đã là rừng cây cuối cùng, lại hướng phía trước thì là một mảnh nhìn một cái không sót gì sơn cốc. Mà giờ khắc này, tại rừng cây phía dưới, trong sơn cốc, rõ ràng là có 2 nhóm nhân mã chính đại đánh võ. Chỉ là hơi nhìn sang, Triệu Hiền chính là nhịn không được kinh hãi. Khá lắm, cái này 2 nhóm nhân mã hết thảy bất quá 10 người, đúng là có 9 vị thánh cảnh. Mà trong đó cầm đầu 2 vị, Triệu Hiền càng là cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Chí ít cũng là ấu thánh cảnh trung kỳ. Bất quá hắn quan sát tỉ mỉ một phen, lại phát hiện cái này 2 nhóm nhân mã tựa hồ cũng không phải là mình trước đó gặp phải thế lực này. Hắn cùng Triệu Cửu giấu tại trong rừng cây, yên lặng quan sát đến trên trận thế cục. Trần lão quỷ, ngươi hẳn là thật muốn vì cái này tảng đá vụn cùng ta vạch mặt. Vạch mặt? Cho cười. ngươi chẳng lẽ quên 30 năm trước xương lạnh bí cảnh ngươi hại ta Thiên Xương Cửa mấy trăm tinh nhuệ nội môn đệ tử sự tình rồi? Ngươi Huyền Diệu Tông cùng ta Thiên Xương Cửa vốn là tử thủ.
Tốt tốt tốt.
Nếu như thế, hôm nay ta tất yếu ngươi lão quỷ này táng thân nơi này.
Tới thì tới,
ai sợ ai cháu trai. Trong sân cốc, hai đại ấu thánh cảnh trung kỳ lão giả chính đạp lập giữa không trung, trên thân hai người hiện ra kỳ lạ quan mang, rõ ràng là thánh cảnh mới có thể có thánh linh khí. Mắt thấy hai đạo thánh linh khí ầm vang đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra ba động khủng bố. Trong rừng cây, Triệu Hiền híp híp mắt. Thánh linh khí uy lực tựa hồ cũng yếu đi không ít, cũng là cổ ma bí cảnh nguyên nhân a. Chương 221, nổi giận hoang cổ linh viên. Triệu Hiền bí mật quan sát, yên lặng phân tích. Trước mắt hai vị ấu thánh trung kỳ cường giả thả ra thánh linh khí tựa hồ còn không bằng vào không. Cái này hiển nhiên không thích hợp. Xem ra cổ ma bí cảnh không giới hạn chế thần niệm, còn hạn chế tu vi. Trong sân gốc, hai phe cường giả đánh 10 phần kịch liệt. Bất quá nhưng không có nhiều ít thương vong. Dù sao ở đây ngoại trừ Thiên Xương Cửa tên kia bên trên chí tôn bên ngoài, 9 người khác đều là thánh cảnh, muốn phân ra thắng bại không khó, nhưng muốn cho một phương thụ thương thậm chí tử vong. Độ khó kia coi như có chút lớn. Thậm chí liền xem như tên kia bên trên chí tôn, tại cùng thánh cảnh cường giả chiến đấu bên trong, dù cho thân ở hạ phòng, vậy mà cũng có thể cam đoan không bị thương. Cái này Thiên Xương Cửa nên là luyện thể lại tông, nhục thân cường độ so kia Huyền Diệu Tông mạnh hơn không ít. Triệu Hiền âm thầm nói. Đánh nửa ngày, song phương trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào phân ra thắng bại tới. Chiến đấu thấy có chút ngán. Triệu Hiền ánh mắt không khỏi hướng phía Huyền Diệu Tông tên kia ấu thánh trung kỳ trên thân nhìn lại. Giờ phút này bọn hắn trong miệng khối kia tảng đá vụn, rõ ràng là bị hắn treo ở trước ngực. Kia là một khối tông hắc sắc bất quy tắc tảng đá. Nhìn xem tựa hồ cùng phổ thông đá cội không có gì khác biệt. Nhưng đối với Thiên Xương Cửa Trần lão quỷ mà nói, tựa hồ là một kiện hiếm có bà bối. Khoảng cách này, không biết có thể hay không dùng chớp mắt vào năm. Triệu Hiền nghĩ đến, trong mắt không khỏi nổi lên quan mang. Phát động chớp mắt vào năm. Quen thuộc bạch mang trong nháy mắt che kín Triệu Hiền hai mắt. Mà viên kia tông hắc sắc bất quy tắc tảng đá quá khứ cùng tương lai, toàn bộ hiện ra ở trước mắt hắn. Sau một lúc lâu, Triệu Hiền trong lòng bình tĩnh. Cái này tông hắc sắc bất quy tắc tảng đá trên thực tế cũng không phải gì đó tảng đá, mà là một viên cổ thú trái tim. Cái này cổ thú tựa hồ là cái này cổ ma bí cảnh bên trong đặc thù sinh vật, cùng yêu thú cùng loại. Thanh niên cổ thú tu vi thấp nhất đều là vương cảnh, mà cổ thú trái tim tựa hồ có thể dùng tại luyện thể. Kia Thiên Xương Cửa là luyện thể tông cửa, cổ thú trái tim đối bọn hắn mà nói tự nhiên là tràn đầy lực hấp dẫn. Không biết cái đồ chơi này đối ta có hữu dụng hay không. Triệu Hiền yên lặng suy tư. Mặc dù ban đầu ở phục dụng Tam Thánh Huyền Đan đúc thành thánh khu về sau, mình liền chưa lại luyện thể. Nhưng đã ngay cả ấu thánh trung kỳ cường giả đều vì cái này cổ thú trái tim ra tay đánh nhau, hiển nhiên vật này đối thánh cảnh cũng hữu hiệu quả. Nếu không xuất thủ, Triệu Hiên có chút ý động. Chỉ là hắn vừa mới có ý nghĩ này, đột nhiên Triệu Cửu đột nhiên quay đầu giống như là đã nhận ra cái gì. Triệu Hiên cũng lập tức phát giác được phía sau truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp một con cao chừng vài trăm mét khổng lồ viên hầu chính hướng phía bọn hắn đi tới. Nó hai mắt xích hồng, trừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Triệu Hiên lập tức kịp phản ứng, lập tức để Triệu Cửu nên đón tiếp lấy. Triệu Cửu không chút nào chần chờ, đưa tay thành quyền, một sợi thánh linh khí cũng là leo lên trên đó, hướng phía kia to lớn viên hầu đập tới. Chỉ là tại ngoại giới có thể tạo thành khí thế khủng bố thánh linh khí, giờ phút này lại là hành quân lặng lẽ, một quyền này đúng là vẹn vẹn đánh ra phá không âm. Khí thế phương diện là thật yếu đi không ít. Viên hầu gặp này càng là gào thét một tiếng, cơ cái kia vô cùng to lớn nắm đấm hướng phía Triệu Cửu ép đi. Bành! Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ầm vang đụng thẳng vào nhau, kinh khủng lực trùng kích nhất thời làm đến toàn bộ rừng cây đều là cuồng phong gào thét. Một giây sau, Triệu Hiền cùng Triệu Cửu toàn bộ bị cái này cường hãn lực trùng kích xông ra rừng cây, rơi vào phía trên tung lũng. Mà kia viên hầu một quyền đắc lực về sau, càng là không có chút nào có lưu thở dốc ý tứ, phi nước đại mà lên, vô bộ ngực lớn chính là hướng phía Triệu Hiền cùng Triệu Cửu đánh tới. Cao tới vài trăm mét thân cao, khổng lồ như thế thân thể nhào tới, quả nhiên là như là một tòa núi lớn, che khuất bầu trời. Cả mảnh trời không đều vì này u ám một chút. Triệu Hiền tất nhiên là không dám thất lễ. Chí Tôn Long Du bộ đã là vận chuyển tới cực hạn. Cả người cấp tốc na di đến một bên khác. Mà Triệu Cửu thì là mặt không đổi sắc, vận chuyển thánh linh khí đưa tay ngăn cản. Cùng lúc đó, trong sơn cốc 10 người cũng là bị bất thình lình tình huống giật mình tê lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức không ít người sắc mặt không khỏi tái đi. Là hoang cổ linh viên, làm sao lại như thế lớn? Mới con kia hoang cổ linh viên cũng mới bất quá cao mấy chục mét, cái này hoang cổ linh viên đều nhanh 200 mét cao đi. Không tốt, cái này hoang cổ linh viên chỉ sợ đã có thể so với ấu thánh hậu kỳ. Bọn hắn nhìn chằm chằm con kia khổng lồ viên hầu, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Ở đây ngoại trừ Thiên Xương Cửa cùng Huyền Diệu Tông cầm đầu hai vị ấu thánh trung kỳ cường giả, cái khác đều chỉ là ấu thánh sơ kỳ, không phải ấu thánh hậu kỳ đối thủ. Chớ nói chi là đối phương vẫn là hoang cổ linh viên, một con cổ thú. Ấu thánh hậu kỳ cổ thú, coi như cùng là ấu thánh hậu kỳ cường giả chỉ sợ cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là bọn hắn. Cho nên khi nhìn đến trước mắt cái này hoang cổ linh viên đúng là khổng lồ như thế về sau, cầm đầu hai người càng là trong nháy mắt từ bỏ tranh đấu dự định, lập tức xoay người bỏ chạy. Nói đùa cái gì, cái này nếu như bị cái này hoang cổ linh viên để mắt tới, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Thừa dịp có người hấp dẫn cửu hận, bọn hắn tự nhiên trước trượt vì kính. Chỉ là bọn hắn chân trước vừa trốn, nguyên bản ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Cửu hoang cổ linh viên lại là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Diệu Tông tên kia ấu thánh trung kỳ cường giả. Một giây sau, nó càng là trực tiếp mặc kệ Triệu Cửu, thẳng đến Huyền Diệu Tông đào tẩu phương hướng. Bạch, kia cao tới vài trăm mét thân thể, giờ phút này buôn tập càng là thanh thế to lớn. Thanh âm truyền vang toàn bộ sân gốc. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Huyền Diệu Tông một đám đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét kém chút không có đem hồn đều dọa cho ra.
Không được, hoang cổ linh viên hướng chúng ta đuổi tới.
Chuyện gì xảy ra?
Nó không phải mới vừa đang đuổi người khác sao?
Bọn hắn lập tức càng cố gắng đảm mệnh.
Cái này nếu như bị đuổi kịp,
mạng nhỏ tất không có a.
Mà vì thủ Huyền Diệu tông trưởng lão giờ phút này thần sắc cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cái này hoang cổ linh viên sẽ hướng phía bọn hắn đuổi theo.
Chờ một chút,
hẳn là bởi vì cái này cổ thú trái tim.
Hắn bỗng nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, không khỏi đưa tay đem trước ngực cổ thú trái tim cầm lấy. Sau đó cũng không chút do dự ý tứ, trực tiếp đem cổ thú trái tim hướng phía sau lưng quăng ra. Sau đó cũng không quay đầu lại phi nước đại rời đi.
Giống.
Kinh thiên tiếng thú gào từ phía sau lưng truyền đến.
Nhưng một lát sau, hoang cổ linh viên hoàn toàn chính xác không tiếp tục đuổi theo.
Chạy trốn đủ xa về sau, mấy người lúc này mới dừng bước lại thở lên khí thô.
Xem ra kia cổ thú trái tim hoàn toàn chính xác cùng hoang cổ linh viên tương quan.
Huyền Diệu tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Nói như vậy cổ thú trái tim là sẽ không khiến cho cái khác cổ thú chú ý, nhưng nhìn vừa rồi con kia hoang cổ linh viên dáng vẻ,
trước đó trong tay mình viên kia cổ thú trái tim, sợ không phải kia hoang cổ linh viên hải tử trái tim.
Đáng tiếc,
hắn thở dài trong lòng,
nhưng cũng không có quay đầu nhìn lại ý nghĩ.
Dù sao, hắn cũng không dám cùng một con có thể so với ấu thánh hậu kỳ cổ thú chiến đấu.
Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không để ý bắt thượng đánh cược.
Nhưng bây giờ tại cổ ma bí cảnh bên trong thực lực nhận áp chế, ngay cả thần niệm đều không thể toàn lực thi triển.
Cùng hoang cổ linh viên tranh đấu thực sự không phải cử chỉ sáng suốt.
Nghĩ, hắn vẫn là cấp tốc rời đi mảnh sơn cốc này, tránh khỏi con kia hoang cổ linh viên lại đuổi theo.
Về phần thiên xương cửa, tạm thời trước tha bọn họ một lần.
Giống.
Mà đúng lúc này, một trận kinh thiên nộ hống đúng là từ phía sau lại lần nữa truyền đến.
Huyền Diệu tông sở hữu người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Bọn hắn tựa hồ từ tiếng thú gào bên trong, nghe được khó mà hình dung kinh khủng lửa giận.
Mau bỏ đi.
Mọi người tới không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức rút lui.
Cùng lúc đó, hoang cổ linh viên chỗ,
nó đem mình hài tử trái tim thu về sau liền quay đầu nhìn về Triệu Cửu cùng Triệu Hiền vào tới.
Hiển nhiên, đối với xâm nhập lãnh địa mình người xâm nhập, nó cũng không tính tùy tiện buông tha.
Triệu Cửu gian nan chống cự,
Triệu Hiền cũng vô pháp nhúng tay.
Bất quá,
hắn vẫn là đem mặt khác hai cái thánh cảnh âm thiên khôi kêu gọi ra.
Vì thế mới gian nan gánh vác hoang cổ linh viên một đợt lại một đợt thế công.
Chỉ là mắt thấy cái này hoang cổ linh viên tựa hồ cũng không tính buông tha mình.
Triệu Hiền nhướng mày, cũng không có ý định giấu bài tẩy gì.
Lúc này liền là thôi động khí vận ngọc tỷ, hấp thụ khí vận chi lực khiến thực lực bản thân tăng vọt vô số lần, từ đó chí tôn tu vi thẳng tới thánh cảnh. Chợt hắn càng là phát động thiên phong pháp tắc, trực tiếp chặt đứt hoang cổ linh viên cánh tay phải.
Nhưng Triệu Hiền cũng rõ ràng, hoang cổ linh viên chính là ấu thánh hậu kỳ, như muốn chém giết căn bản không thực tế.
Chợt càng là thôi động đạp thánh minh tinh điện ảnh bước thừa dịp hoang cổ linh viên bị đau lui lại lúc trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, chợt đem viên kia cổ thú trái tim đem tới tay.
Quay đầu liền đem Triệu Cửu ba người thu nhập chúng huyền chi môn, chợt trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất.
Đợi đến hoang cổ linh viên từ tay cụt trong thống khổ thanh tỉnh thời điểm, Triệu Hiền đã là trốn xa.
Mà hoang cổ linh viên mắt thấy mình không chỉ có gãy một cánh tay, hai tử trái tim còn lại lần nữa di thất, trong nháy mắt liền bạo tẩu nổi điên.
Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc thậm chí phụ cận rừng cây đều phảng phất chịu đựng đạn hạt nhân tẩy lễ, thê thảm vô cùng.
Chương 222, tỏa linh phong hạ.
Các phương tụ tập.
Hô.
Mắt thấy chạy ra khoảng cách đủ xa, lại hoang cổ linh viên không thể cùng lên đến về sau, Triệu Hiền lúc này mới thở dài một hơi.
Đồng thời trên người khí vận chi lực dần dần tán đi.
Cái này khí vận chi lực thật đúng là không trải qua dùng a.
Cảm thụ được khí vận ngọc tỷ bên trong vẫn còn tồn tại khí vận chi lực, Triệu Hiền không khỏi cảm thán.
Cái này khí vận ngọc tỷ trải qua Tịnh Nguyệt hoàng triều cùng đại trần bên kia tích lũy, tồn tục khí vận đã đầy đủ để hắn đạt tới ấu thánh sơ kỳ đỉnh phong.
Nhưng trải qua mới tiêu hao, còn lại khí vận chi lực đã chỉ đủ hắn miễn cưỡng đột phá đến ấu thánh sơ kỳ.
Nếu là tiếp tục cùng kia hoang cổ linh viên dây dưa,
sợ là muốn bước ra đều rất khó.
Triệu Hiền cảm thán.
Ấu thánh sơ kỳ đỉnh phong vận chuyển thánh giai thượng phẩm đạt thánh minh tinh điện ảnh bước cùng bên trong chí tôn lúc thi triển nhưng hoàn toàn khác biệt.
Còn tốt hắn đầy đủ quả quyết,
còn có thể từ kia hoang cổ linh viên trong tay đem viên kia cổ thú trái tim đem tới tay.
Nghĩ đến cái này, Triệu Hiền khoẹt miệng không khỏi nổi lên ý cười.
Từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra viên kia cổ thú trái tim,
cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng về sau, Triệu Hiền thì càng là hài lòng.
Mặc dù còn không rõ ràng lắm cái này cổ thú trái tim nên như thế nào sử dụng, nhưng đã là thu hoạch tương đối khá.
Lại đem cổ thú trái tim thả lại trong nhẫn chứa đồ.
Triệu Hiền lúc này mới tới kịp đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh.
Trước mắt là một mảnh rộng lớn hoang mạc,
mà cách đó không xa chính là hoang mạc cuối cùng.
Nơi đó rõ ràng có một tòa cao vút trong mây khổng lồ sơn phong.
Ngọn núi bên trên càng là có một đầu đốn lượn thẳng xuống dưới dòng sông, nối thẳng chân núi, cuối cùng càng là cùng hoang mạc liên thông.
Từ bên này nhìn lại, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể nhìn thấy mấy vệt sáng trắng hiện lên.
Tựa hồ là có người ngay tại chiến đấu.
Đoán chừng là cái khác tiến vào cổ ma bí cảnh tu sĩ.
Bí cảnh bên trong khắp nơi là tranh đấu a.
Triệu Hiền trong lòng cảm thán,
đang nghĩ ngợi có hay không muốn đi qua tham gia náo nhiệt thời điểm.
Đột nhiên hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, bàn tay bỗng nhiên khẽ đảo.
Bạch ngọc tôn chính là xuất hiện tại hắn lòng bàn tay.
Mà lúc này kia bạch ngọc tôn trung tâm, lúc này đúng là có một giọt ngọc dịch quay tròn xoay tròn lấy.
Ẩn chứa trong đó linh khí chi phong phú, lại là khiến Triệu Hiền đều tâm động không thôi.
Thậm chí mới đột phá không lâu cảnh giới gông cùm xiềng xích, giờ phút này đúng là có bừng lòng vết tích.
Cái này chính là bạch ngọc dịch.
Triệu Hiền biết được bạch ngọc tôn công hiệu, chỉ là trước đó đi rất gấp, cũng không chút nghiên cứu.
Đi vào cổ ma bí cảnh sau cũng không có cơ hội đi nghiên cứu.
Ngược lại là không nghĩ tới,
chính mình mới đến cổ ma bí cảnh không bao lâu, cái này bạch ngọc tôn cũng đã ngưng tụ một giọt bạch ngọc dịch.
Mà lại,
cái này bạch ngọc dịch linh lực đúng là như thế phong phú,
cho dù là cực phẩm linh thạch cũng kém xa tích tắc.
Hơi suy tư một phen về sau, Triệu Hiền đầu tiên là vận chuyển đạp Thánh Minh Tinh Điện ảnh bước tìm tới một nơi ẩn tàng tự thân, lại đem Triệu Cửu gọi ra cảnh giới. Làm tốt một chút chuẩn bị về sau, lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng. Quy Tông Vạn Pháp Quyết thình lình vận chuyển lại. Sau đó Triệu Hiền liền đem một giọt này vừa ngưng tụ hình thành bạch ngọc dịch để vào trong miệng. Bạch ngọc dịch cửa vào, chính là một trận trong eo. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung sóng linh khí chính là thuận thiết hầu tại hắn trong đan điền nổ tung. Nương theo lấy Quy Tông Vạn Pháp Quyết toàn lực thôi động, Triệu Hiền nhanh chóng luyện hóa một giọt này bạch ngọc dịch. Mà tu vi của hắn, đúng là cũng nhanh chóng kéo lên. Ngắn ngủi một ngày, tu vi của hắn chính là tới gần bên trong chí tôn trung kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, một giọt này bạch ngọc dịch đã cơ hồ bị hoàn toàn luyện hóa. Mà cũng chính là giờ khắc này, Triệu Hiền tu vi cũng là thành công đột phá đến bên trong chí tôn trung kỳ. Bành! Cùng lúc đó, đứng ở một bên cảnh giới Triệu Cửu tu vi đúng là cũng nước lên thì thuyền lên, đột phá đến ấu thánh trung kỳ. T. Cái này bạch ngọc dịch hiệu quả, không khỏi cũng quá biến thái. Triệu Hiền mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù đã sớm lường trước qua bạch ngọc dịch chỉ sợ hiệu quả không ít, nhưng cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một giọt, liền đủ để cho mình đột phá đến bên trong chí tôn trung kỳ. Cái này nếu là lại đến một giọt, chẳng lẽ có thể làm cho mình trực tiếp đột phá đến bên trong chí tôn hậu kỳ? Bất quá tra xét rõ ràng một chút đan điền của mình tình huống sau, Triệu Hiền liền có đại khái suy đoán, nếu như bạch ngọc dịch hiệu quả không mất trụ, đột phá đến bên trong chí tôn hậu kỳ, đại khái chỉ cần 10 giọt bạch ngọc dịch. Làm ra cái này phán đoán về sau, Triệu Hiền liền giật nảy mình. Như đúng như đây, vậy hắn đều không muốn tiếp tục thăm dò cổ ma bí cảnh, trực tiếp tế ra bạch ngọc tôn để hắn hấp thụ cổ ma bí cảnh bên trong tinh thuần vô cùng linh khí đến ngưng tụ bạch ngọc dịch không được sao? Cái này nhưng so sánh tự mình tu luyện nhanh hơn. Chỉ là, hắn tế ra bạch ngọc tôn đã một ngày này xuống tới, bạch ngọc tôn bên trong nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đừng nói một giọt bạch ngọc dịch, ngay cả linh vụ đều không thể hình thành. Như thế để Triệu Hiền mặt mũi tràn đầy nổi lên nghi ngờ. Không đúng, hôm qua hắn vừa mới tiến đến cổ ma bí cảnh, cái này bạch ngọc tôn liền ngưng tụ ra một giọt bạch ngọc dịch. Làm sao hôm nay lại không có cái gì? Vân vân. Hẳn là Triệu Hiền bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ hôm qua tới tay viên kia cổ thú trái tim đem ra. Trên mặt lập tức lộ ra giật mình. Thời khắc này cổ thú trái tim so sánh hôm qua vừa bỏ vào trong nhận chứa đồ trạng thái đã là ngày đêm khác biệt, không cảm giác được nửa điểm ba động. Liên cùng một khối ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Rốt cuộc không cảm giác được hôm qua như vậy mênh mông lực lượng. Kết hợp lại nhìn, tình huống liền rất rõ. Bạch ngọc tôn thế mà có thể đem cổ thú trái tim chuyển hóa làm bạch ngọc dịch. Triệu Hiền kinh thán không thôi, chợt trong mắt nổi lên trận trận tinh mang. Kể từ đó, hắn chẳng lẽ có thể thông qua săn giết cổ thú, thu hoạch cổ thú trái tim đến mạnh lên. Nếu là một viên cổ thú trái tim liền có thể chuyển hóa một giọt bạch ngọc dịch, hắn chỉ cần săn giết 10 con cổ thú, liền có thể đột phá đến bên trong chí tôn hậu kỳ. T. Nghĩ đến cái này, Triệu Hiền lập tức tâm động không thôi. Nhưng dưới mắt có một vấn đề. Hắn cũng không biết nơi nào có cổ thú, mà giống như là trước đó gặp phải con kia hoang cổ linh viên. Hắn cũng không phải đối thủ. Phải lấy được cổ thú trái tim, cũng không phải là chuyện dễ dàng a nghĩ nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa lóe ánh sáng sân phong. Dây vào tìm vận may. Bây giờ thần niệm bị ngăn trở, không cách nào dò xét chung quanh tình huống, chỉ dựa vào con mắt đi tìm cổ thú chỗ thực sự quá mức nguy hiểm. Mà cổ ma bí cảnh như thế lớn, tiến đến cường giả cũng không ít. Khẳng định có đụng phải cổ thú thậm chí chém giết qua cổ thú cường giả. Tìm tới bọn hắn, tự nhiên so tìm tới cổ thú dễ dàng. Cho nên hắn không do dự, chính là thẳng đến xa xa to lớn sơn phong lao đi. Tỏa linh phong dưới, thông thiên ma huyền. Giờ phút này đang có không hạ thập phương nhân mã phân bố các nơi. Bất quá đại bộ phận thế lực giờ phút này đều chú ý thông thiên ma huyền phía trên chiến đấu. Nơi đó, thình lình có một nam một nữ chính kích liệt giao chiến. Nam tử bộ dáng tuấn lãng, mặc một thân đạo bào màu xanh, cuộn lại búi tóc, dáng người cũng có chút cân xứng. Trên tay hắn cầm một thanh ước chừng 3 thước trường kiếm màu xanh, lạnh nhạt mà đứng. Nữ tử thì mặc một thân xích hồng chiến giáp, cầm trong tay một cây hỏa hồng trường thương, như là một tôn chinh chiến xa trường nữ tướng quân. Song phương đao thương giao tiếp, đánh rất là lửa nóng, động tĩnh cũng là có chút kịch liệt. Hai người phía dưới trường hà bên trong nước cũng là trận trận khuấy động. Triệu Hiền cũng là đi tới trường hà phụ cận, chỉ là lướt qua, hắn liền nhìn ra, trước mắt một nam một nữ này tu vi 10 phần cường hãn, cho dù là đầu kia hoang cổ linh viên cũng xa xa không kịp. Hiển nhiên, hai người này đã là bước vào thiên thánh cảnh giới. Khả quan hai người này tuổi tác, rõ ràng trẻ tuổi như vậy, cái này khiến Triệu Hiền có chút sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút nghi hoặc vì sao phụ cận sẽ có nhiều người như vậy quan chiến. Hắn rõ ràng thấy được trước đó khi tiến vào lỗ sâu trước thấy qua Thiên Vũ hoàng triều mấy tên hoàng tử công chúa, chỉ là bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy một người trung niên nam tử. Từ chỗ đứng đến xem, thân phận cao hơn, tu vi cũng tất nhiên không kém. Chỉ là nhiều người như vậy đều đứng ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là quan sát chiến đấu? Nói thật Triệu Hiền không tin lắm, nhưng trong lòng mặc dù không tin, Triệu Hiền cũng không có vội vã đi nghe ngóng. Dù sao hắn mới đến nơi đây lúc, thế nhưng là phát giác được không ít ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua. Hiển nhiên có thể đứng ở nơi này phần lớn đều là thánh cảnh cường giả. Một trong đó chí tôn lại có thể đến nơi đây, quả thực có chút chói mắt. Bất quá cũng may những này thánh cảnh cường giả khi nhìn đến Triệu Hiền bên người Triệu Cửu về sau, tự nhiên cũng không hứng thú chú ý một trong đó chí tôn. Chỉ là hiển nhiên ngay tại chiến đấu hai người thân phận không đơn giản. Một bên quan chiến các cường giả cũng là nhịn không được nghị luận. Điều này cũng làm cho Triệu Hiền cấp tốc dựng lên lỗ tai. Các ngươi nói, hai vị này thiên tiêu đến cùng ai có thể càng nhanh bước vào chí thánh chi cảnh? Chương 223, Cổ Ma Phật Đà Thánh Tháp. Cơ hội kiếm tiền đến rồi. Một phen dự tính, Triệu Hiền lúc này mới biết được hai người kia thân phận. Trong đó tên nam tử kia tên là Hứa Ba Kiếm, chính là Trung Châu trời cách Tông thiếu tông chủ. bây giờ mới bất quá 100 tuổi ra mặt, cũng đã là bước vào đến trời thánh cảnh. Bực này thiên tư, có thể được xưng là toàn bộ đại lục mạnh nhất một nhóm thiên kiêu cũng tuyệt đối không quá phận. Còn bên cạnh nữ tử kia địa vị thì càng lớn, nàng tên là Lâm Thiên Tiểu, cũng là đến từ Trung Châu. Trung Châu cao cấp nhất thế lực chính là vạn nước triều bái Đại Ly Đế quốc. Mà nàng không chỉ có là đương kim Đại Ly Đế quốc đế vương thân muội muội, càng là Đại Ly Đế quốc đại tướng quân. Tuổi tác bất quá 90 tuổi ra mặt, liền cũng đã bước vào trời thánh cảnh. Nàng cùng Hứa Ba Kiếm, cùng xưng là Đại Lục Long Phượng Thiên Tiêu. Chỉ là mặc dù có cái danh xưng này, nhưng hai người lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, một khi đụng tới, chính là tránh không được một trận tranh đấu. Điều này cũng làm cho Triệu Hiền cảm thán không thôi. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, không ngờ có thể tại cái này cổ ma bí cảnh bên trong, đụng phải bực này đỉnh tiêm thiên tiêu. Bất quá hắn cũng là có chút hưởng thụ, chính là tựa ở một bên hài lòng nhìn xem cái này hai đại đỉnh tiêm thiên tiêu ở giữa chiến đấu. Đây cũng là thiên thánh ở giữa chiến đấu a. Hai người này chiến đấu cũng không vận dụng bất luận cái gì đặc thù lực lượng, tựa hồ chỉ là đơn thuần lực lượng đối bính. Nhưng Triệu Hiền có thể cảm nhận được hai người thể nội lực lượng kinh khủng kia ba động. Đây tuyệt đối là pháp tắc lực lượng, mà lại muốn xa so với mình nắm giữ thiên phong pháp tắc còn cường hãn hơn. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Triệu Hiền ý tưởng đột phát. Nếu như mình có thể tại nhiều như vậy cường giả đỉnh cao trước mặt tổ chức một trận đấu giá hội, sẽ như thế nào? Trước mắt hệ thống đấu giá hội đẳng cấp hạn mức cao nhất nên chính là cấp độ SSS đi lên, không biết phải chăng là còn có cao hơn phẩm cấp. Nếu như có, kia trước mắt cái này một nhóm cường giả đỉnh cao nên đủ để bước vào kế tiếp phẩm cấp đi. Nghĩ đến cái này, Triệu Hiền lập tức có chút ý động. Nhưng có một vấn đề bày ở trước mặt. Trên người hắn nhưng không có đồ vật đủ để hấp dẫn thiên thánh cường giả. Đang vì này cảm thấy phiền muộn không thôi lúc. Đột nhiên, chân núi đầu kia thông thiên ma huyên đúng là điên cuồng chấn động. Trong chốc ngắn này, bốn phía tất cả cường giả cơ hồ đều là dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao cúi đầu nhìn về phía dưới thân kia cơ hồ nhìn không thấy đáy, một mảnh đen kịt thông thiên ma huyên. Phía trên nguyên bản còn tại kịch liệt giao thủ Hứa Ba Kiếm cùng Dừng Thiên Tiêu cũng không hẹn mà cùng dừng lại, cũng là nhìn về phía thông thiên ma huyên. Chỉ có Triệu Hiền còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đi theo nhìn về phía thông thiên ma huyên. Ầm ầm, rung động dữ dội âm thanh từ kia ma huyên bên trong truyền đến, Triệu Hiền không khỏi nhìn kỹ lại, lập tức giật mình. Chỉ gặp kia ma huyên chỗ sâu, đúng là có một tòa toàn thân đen nhánh bảng đại Phật tháp ngay tại chậm rãi dâng lên. Rốt cuộc đã tới, trong truyền thuyết cổ ma Phật Đà Thánh Tháp. Lúc đầu coi là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới đúng là chân thực tồn tại. Lại là một phen dự tính về sau, Triệu Hiền mới rốt cục biết được phía dưới kia cái gọi là cổ ma Phật Đà Thánh Tháp lai lịch. Nghe đồn cái này cổ ma bí cảnh thời kỳ thượng cổ cách mỗi 10 năm liền sẽ mở ra một lần, mà cái này cổ ma Phật Đà Thánh Tháp vào lúc đó cũng đã tồn tại. Cũng đồng thời sẽ ở bí cảnh mở ra thời gian tự động mở ra. Lúc này bất luận là yêu ma vẫn là nhân loại đều có thể bước vào cái này cổ ma Phật Đà Thánh Tháp bên trong tiến hành thí luyện. Cổ ma Phật Đà Thánh Tháp hết thảy 99 tầng. Nghe đồn chỉ cần có thể leo lên tầng cao nhất, liền có thể thu hoạch đột phá tới thánh bảo bối. Chỉ là cổ ma bí cảnh đã hồi lâu chưa từng mở ra, cho nên bây giờ đại bộ phận tu sĩ đều chỉ đương đây là một cái truyền thuyết. Thẳng đến gần đây cổ ma bí cảnh mở ra, mà bọn hắn cũng đều tận mắt thấy phía dưới cổ ma Phật Đà Thánh Tháp chậm rãi dâng lên. Nghe nói không cần đăng đỉnh, mỗi tiến lên 10 tầng liền có thể thu hoạch 10 phần thưởng phong phú. Bốn phía thánh cảnh các cường giả nghị luận ầm ĩ, Triệu Hiền cũng là yên lặng lắng nghe. Mau nhìn, thánh tháp bên trên có văn tự hiện hiện. Đột nhiên có người hô to. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn lại, phát hiện kia thánh tháp đã là nổi lên mặt nước, mà đỉnh tháp cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc này mới nhìn đến, kia đỉnh tháp phía trên đúng là có ngắn gọn văn tự nổi lên. Thứ Cửu Thiên Ngũ Bách Nhị Nhạc Tam Giới thí luyện đem khải, chủ đề: Lôi kiếp gia thân. Nhìn thấy cái này, một đám cường giả lập tức nhịn không được sắc mặt đổi biến. 9.523 giới. Cái này cổ ma bí cảnh đã mở ra nhiều lần như vậy sao? Chủ đề là lôi kiếp gia thân. Đây là ý gì? Từ trong cổ thư chố ghi lại đến xem, mỗi một lần thánh tháp thí luyện đều sẽ có một cái hạch tâm chủ đề, mà cái này chủ đề thường thường cũng liền đại biểu lần này thí luyện trô sẽ kinh lịch kiếp nạn. Nói cách khác, lần này bỏ tháp cần thiết tao nội trở ngại chính là lôi kiếp. Bạch. Lời này vừa nói ra, không ít cường giả đều là thần sắc đổi biến. Thiên lôi. Ở đây thánh cảnh cường giả ai không có trải qua thiên lôi tẩy lễ? Cái loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Mấu chốt nhất là cái này thánh tháp mỗi một tầng khiêu chiến độ khó đều là tăng lên, hơn nữa là theo người tham gia thực lực mà sinh ra biến hóa. Nếu như là chí tôn bước vào trong đó, tiếp nhận tự nhiên cũng chỉ là chí tôn cấp bậc lôi kiếp. Nhưng bọn hắn là thánh cảnh, bước vào trong đó thừa nhận, tự nhiên cũng sẽ là thánh cảnh cấp bậc lôi kiếp. Bực này cấp bậc lôi kiếp, đối bọn hắn trên người binh khí cùng hộ giáp đều là hủy diệt tính. Phía trước còn tốt, càng về sau, loại này tổn thương cơ hồ là mãi mãi. Ha ha ha. May mà ta đã sớm đoán được sẽ có loại này khốn cảnh, sớm chuẩn bị một bình độ ách đan, đầy đủ ta bước vào tầng thứ 10. Lúc này, một đấu thánh cảnh trung kỳ cường giả cười to lên. Mà đây cũng là để một đám thánh cảnh cường giả sắc mặt hơi trầm xuống. Độ ách đan là đặc biệt nhằm vào lôi kiếp mà luyện chế đan dược. Ngược lại là không tính là nhiều chân quý, nhưng ai không có việc gì đem cái đồ chơi này mang ở trên người. Bất quá bọn hắn khó khăn, đạp lập giữa không trung Hứa Ba Kiếm cùng Dừng Thiên Kiêu ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên đều có ứng phó thủ đoạn. Một bên khác Triệu Hiền nhìn thấy cái này, ánh mắt lại là đột nhiên lóe lên tinh mang. Cái này không cơ hội tới sao? Mặc dù trên người hắn cũng không có độ ách đan, nhưng hắn có biến phế vì bảo a. Hắn trong nhẫn chứa đồ không biết có bao nhiêu bảo bối, thông qua cố định biến phế thành bảo, đem những bảo bối kia trực tiếp biến thành độ ách đan. Kể từ đó, không thì có bán đấu giá cơ hội. Nghĩ đến cái này, Triệu Hiền đang chuẩn bị đi làm, bất quá hắn động tác dừng lại. Chờ một chút, vượt qua lôi kiếp, ngoại trừ độ ách đan, ta nhớ được còn có một đám thánh đan cũng có loại hiệu quả này tới, trước đó biến phế thành bảo lấy ra qua một hạt. Tìm được, đây là cách lôi thánh đan. Triệu Hiền nhãn tỉnh sáng lên, chợt cấp tốc bắt đầu biến phế thành bảo. Phải làm sao mới ổn đây? Lập tức cái này cổ ma Phật Đà Thánh Tháp liền muốn hiện thế, nhưng cái này lôi kiếp, không phải tốt như vậy độ. Ai nói không phải đâu? Sớm biết sẽ là lôi kiếp, lão tử liền chuẩn bị mấy trăm hơn ngàn mai độ ách đan. Ai, loại kết quả này ai muốn lấy được đâu? Bốn phía thánh cảnh đều tại đấm ngược dậm chân, cảm thấy có chút hối hận. Nhưng vào lúc này, Triệu Cửu tại Triệu Hiền mệnh lệnh dưới đứng dậy. Chư vị tiền bối, vạn bối là luyện đan sư, trùng hợp trong túi có không ít độ ách đan. Triệu Cửu trong nháy mắt để quanh mình đại bộ phận thánh cảnh cường giả đều là nhìn lại. Ánh mắt kia, giống như là đối đại ân nhân cứu mạng. Còn có việc này. Tiểu Hữu, ta ra 100 vạn cực phẩm linh thạch mua 10 hạt. Đừng nghe hắn, ta ra 300 vạn cực phẩm linh thạch. Được rồi, từng cái đều như thế keo kiệt, lão tử ra một giọt thánh dịch. Soạt. Quanh mình thánh cảnh cường giả liễu giễu ra giá thời điểm, lại là có một người mở ra khiến tất cả thánh cảnh cường giả đều cảm thấy kinh ngạc giá tiền. Thánh dịch. Đó cũng không phải là cực phẩm linh thạch có thể so thiên đại bảo bối a. Cái đồ chơi này, thế nhưng là thánh cảnh cường giả đều cần thiết tài nguyên tu luyện, cực kỳ chân quý. Đám người nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình. Là Phương lão ma. Không tệ, người đến rõ ràng là một tôn yêu ma. Mà lại, cái này yêu ma tu vi, rõ ràng là trời thánh cảnh. Mà trung quanh đại bộ phận thánh cảnh cường giả cũng còn chỉ là ấu thánh, tự nhiên không dám cùng Phương này lão ma tranh đoạt. Cả đám đều nhượng bộ lui binh. Hừ, Phương lão ma, vị kia tiểu hữu chính là nhân tộc ta trận doanh, ngươi đến nhân tộc ta trận doanh giật đồ. Lúc này lại có một thanh âm truyền đến. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, lập tức trong lòng vui mừng. Là Tiêu tiên sinh. Chỉ gặp nói chuyện người kia chính là một lão đạo dâu bạc, hạt phát đồng nhan, thân hình hơi có vẻ còn xuống, mà kia còn xuống thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng lại là cực kỳ kinh người. Mà tu vi của hắn, thình lình cũng là trời thánh cảnh, cùng kia Phương lão ma tương xứng. Mắt thấy lão đạo dâu bạc ra mặt, Phương lão ma cau mày, chợt lại là cười lạnh mở miệng nói, "Tiêu lão quỷ, ta nhưng không có trắng trợn cướp đoạt, ta chỉ là bình thường ra giá, làm sao? Không cho phép." Nói, hắn liền nhìn về phía Triệu Cửu hỏi, vẫn là nói, "Không cho phép ngươi yêu ma tham dự đấu giá." Tiêu tiên sinh nghe vậy lại là thần sắc lạnh nhạt nói, "Đấu giá tự nhiên là có thể, nhưng tương tự, chúng ta có thể lựa chọn không bán cho ngươi." "Ngươi?" Phương lão ma lập tức sinh khí chỉ vào Tiêu tiên sinh. "Ngươi lão quỷ này, lão tử chưa từng đắc tội qua ngươi rồi. Nhân tộc cùng yêu ma, từ trước đến nay có thủ, chẳng lẽ không phải?" Tiêu tiên sinh sờ lên cái kia trắng bóng râu ria, dương dương tự đắc nói. Nhưng vào lúc này, Triệu Cửu mặt không thay đổi mở miệng nói, "Người trả giá cao được." Lời này vừa nói ra, Phương lão ma lập tức cười lên ha ha. "Ha ha ha. Tốt, tiểu tử, ngươi rất không tệ." Nói chính là hướng phía Triệu Cửu ném đi công nhận ánh mắt, mà cái này tự nhiên cũng là để Tiêu tiên sinh sắc mặt u ám rất nhiều. Nhưng nhìn thấy Triệu Cửu tu vi chính là ấu thánh trung kỳ về sau, nhưng cũng không nói thêm gì. Thánh dịch đối ấu thánh trung kỳ mà nói, hoàn toàn chính xác có lớn lao lực hấp dẫn. Nhưng là vạn bối đến sách đầy miệng, đấu giá chỉ tiếp thụ thánh dịch cùng cổ thú trái tim, không tiếp thụ linh thạch hoặc là cái khác bà bối. Triệu Cửu không kiêu ngạo không tự tin nói, đồng thời làm ra hạn chế. Mà cái này hạn chế để không ít cường giả mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi nói thánh dịch thì cũng thôi đi, dù sao đối ấu thánh cảnh cường giả mà nói, thánh dịch tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn. Thế nhưng là cái này cổ thú trái tim là có ý gì? Cái đồ chơi này không phải dùng để luyện thể sao? Đối với chuyên tu luyện thể thánh cảnh cường giả ngược lại là có chỗ tốt cực lớn, nhưng ngươi cũng không phải là luyện thể tu sĩ a, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng mọi người cũng không có hỏi nhiều. Dù sao đều tiến vào cổ ma bí cảnh một đoạn thời gian, ở đây thánh cảnh cường giả ai sẽ không có săn giết mấy cái cổ thú đâu. Cổ thú trái tim, trên người bọn họ tự nhiên đều có. Vị tiền bối này hoa một giọt thánh dịch đổi lấy 10 cái độ ách đan, còn có tiền bối ra giá cao hơn sao? Triệu Cửu đối trung quanh cường giả chắp tay hỏi thăm. Trầm mặc một lát, ngược lại là không ai trả lời. Vậy cái này 10 cái độ ách đan liền trở về vị tiền bối này tất cả. Triệu Cửu lật bàn tay một cái, chính là xuất ra 10 cái độ ách đan tới. Nhìn thấy cái này, Phương lão ma lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chợt liền muốn đưa tay đi lấy. Có thể thấy được đây, Triệu Cửu thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Quy củ chắc hẳn tiền bối hẳn là thạo a. Triệu Cửu lạnh nhạt mở miệng. Cái này khiến Phương lão ma khẽ giật mình. Chợt nhướng mày, đầu ngón tay một điểm, một cái bình ngọc nhỏ chính là bay về phía Triệu Cửu. Bình thường tới nói, lấy Phương lão ma tính cách khẳng định là trực tiếp động thủ đi đoạt. Nhưng thực lực đối phương cũng không tính yếu đi, mặc dù muốn đánh bại Triệu Cửu dễ như trở bàn tay, muốn giết hắn lại là tương đối khó khăn. Mục tiêu của hắn là trèo lên tháp, tự nhiên không muốn đem tinh lực đặt ở sự tình khác bên trên. Mà điểm này đối với ở đây tất cả thánh cảnh cường giả mà nói đều là nhất trí, cho nên không ai sẽ cứng gián đoạn. Triệu Cửu nhìn thoáng qua, mặc dù chưa thấy qua thánh dịch dáng dấp ra sao, nhưng từ trong đó ẩn chứa linh lực kinh khủng liền có thể biết được, cái này đích xác là thánh dịch. Chợt lúc này mới trong nháy mắt đem kia 10 cái độ ách đan đưa cho Phương lão ma. Còn có bao nhiêu, lão tử đều muốn. Phương lão ma thu được cái này 10 cái độ ách đan về sau, chính là hào khí mở miệng hỏi, tiền bối quả thật. Tự nhiên, ta cái này còn có đại khái 1300 hạt dựa theo 10 hạt một giọt thánh dịch giá cả, tổng cộng là 130 tích. Triệu Cửu vừa nói xong bên kia Phương lão ma chính là nhịn không được ho khan. Mẹ nó, tiểu tử này không có việc gì trên thân mang nhiều như vậy độ ách đan làm gì? Kém chút khoe khoang con lác. Ngươi cho lão phu 89 hạt là được. Phương lão ma khoát tay áo, chính là lại vứt cho Triệu Hiền một cái bình ngọc. Bên trong trừ vừa vặn chứa 10 giọt thánh dịch. Triệu Hiền cũng không có khách khí, lập tức để Triệu Cửu đem 89 hạt độ ách đan vứt cho Phương lão ma. Mà nghe được Triệu Hiền trên người có 1300 hạt độ ách đan về sau, chung quanh thánh cảnh các cường giả mỗi một cái đều là thở dài một hơi. Tiểu Hữu, dùng cổ thú trái tim đến đổi giá cả bao nhiêu? 1:1. Triệu Hiền không biết cổ thú trái tim giá cả, nhưng đã đều giá trị một giọt thánh dịch. kia một viên độ ách đan giá cả tự nhiên cũng không thể quá thấp. Cái kia còn tốt, ta chỗ này có 20 khỏa cổ thú trái tim, đổi 20 mai độ ách đan. Lập tức có một đấu thánh trung kỳ cường giả đứng ra, trực tiếp một cầm chính là 20 khỏa cổ thú trái tim. Đây là 20 mai độ ách đan. Triệu Cửu đem độ ách đan đưa tới, mà đổi thành một bên Triệu Hiền lại là trong lòng cười nở hoa. Quả nhiên à, chính mình mệt mỏi chết việc cực còn chưa nhất định có thể lấy được mấy cái cổ thú trái tim, những này thánh cảnh cường giả trên thân đều là. Từ trên người bọn họ làm cần phải nhẹ nhõm nhiều lắm. Ngay sau đó từng cái thánh cảnh cường giả dùng cổ thú trái tim đem đổi lấy độ ách đan. Cũng có cổ thú trái tim không nhiều thánh cảnh cường giả cắn răng dùng thánh dịch đến đổi. Ngắn ngủi một lát, này 1300 hạt độ ách đan đúng là vẫn còn dư lại ước chừng hơn 300 mai. Vì thế, Triệu Hiền thu hoạch thánh dịch hơn 10 nhỏ, cổ thú trái tim gần hơn 900 mai. Thu hoạch phong phú, đơn giản thoải mái tới cực điểm. Chương 225, Thông Thiên Thánh Ma. Thế giới bên ngoài bí mật. Giao dịch kết thúc, đạt được độ ách đan một đám thánh cảnh cường giả trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhưng vào lúc này, Triệu Cửu lại chậm rãi mở miệng. Nói đến chư vị tiền bối, vạn bối nơi này còn có mấy cái cách lôi thánh đan, có thể nói là gia cường phiên bản độ ách đan, nghe nói cái này thánh tháp càng lên cao bò gặp trở ngại liền càng mạnh, đến lúc đó lôi kiếp chỉ sợ cũng phải kinh khủng hơn, còn nếu là có thể có cái này một hạt cách lôi thánh đan. Triệu Cửu không có đem nói cho hết lời, mà là thích hợp lưu mạch. Lời này vừa nói ra, trong chấp nhoáng này không chỉ là Phương lão ma, là lúc trước được đều 10 phần bình tĩnh Tiêu tiên sinh cùng hai vị kia Long Phượng Thiên Kiêu Hứa Ba Kiếm cùng Rừng Thiên Kiêu đều là đem ánh mắt đầu tới. Hết thảy có bao nhiêu? Phương lão ma 10 phần gấp gáp hỏi. Lão tử muốn hết. Cổ ma Phật Đà thánh tháp hết thảy 99 tầng, đây là mọi người đều biết. Nhưng sách cổ ghi chép bên trong cũng đã nói, từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có thể được lấy đăng đỉnh, đúng nghĩa đi đến thứ 99 tầng. Bởi vì độ khó thực sự quá cao. Nhưng lúc này đây trở ngại là lôi kiếp. Mặc dù lôi kiếp không yếu, nhưng có phòng ngừa thủ đoạn. Độ ách đan chính là một trong số đó. Chỉ là độ ách đan nhằm vào một chút yếu nhược một chút lôi kiếp còn tốt, có thể tạo được không nhỏ tác dụng, nhưng càng về sau đoán chừng càng không có tác dụng gì. Đây cũng là kia mấy tên thiên thánh cường giả không có đi tranh độ ách đan nguyên nhân. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn biết được Triệu Cửu trên thân thế mà còn có càng cao hơn một cấp cách lôi thánh đan về sau, bọn hắn lúc này liền là ngồi không yên. Thánh đan, bực này cấp bậc đan dược, công hiệu quả tự nhiên không phải độ ách đan có thể so. Nếu là có đầy đủ nhiều cách lôi thánh đan, nói không chừng thật là có cơ hội gánh vác phía sau lôi kiếp. Vạn bối trên thân chỉ có 10 cái. Triệu Cửu khẽ vuốt cằm nói, 10 cái. Lời vừa nói ra, Phương lão ma lúc này liền là mở miệng nói, 100 nhỏ thánh dịch. Nói xong trong nháy mắt, hắn đưa tay vung lên, chính là trực tiếp ném cho Triệu Cửu 10 cái bình ngọc. Mỗi cái bình ngọc đều chứa 10 giọt thánh dịch. Phương lão ma, ngươi không nên quá phận. Bình ngọc chưa rơi vào Triệu Cửu trong tay, chính là trực tiếp bị một cỗ sức mạnh huyền diệu bắn bay ra ngoài. Rõ ràng là Tiêu tiên sinh xuất thủ. Mà đổi thành một bên Hứa Ba Kiếm cùng Rừng Thiên Kiêu cũng gia nhập vào, bắt đầu thương thảo cái này 10 cái cách lôi thánh đan phân phối. Phương lão ma cũng tự biết không có khả năng một người đem cái này 10 hạt toàn bộ ăn, chỉ có thể là bị ép thương nghị. Rất nhanh, trao đổi kết quả chính là xuất hiện. Trong đó Phương lão ma 2 cái, Tiêu tiên sinh 2 cái, mà xem như Thiên Kiêu 2 người một người 3 cái. Mặc dù Phương lão ma còn có một số khó chịu, nhưng cũng không có tiếp tục tranh luận tiếp. Như vậy, 10 cái cách lôi thánh đan thuộc về phân tốt, chính là bắt đầu giao dịch. Mà giá cả chính là một viên 10 giọt, tổng cộng chính là 100 nhỏ thánh dịch. Bốn vị trời thánh cảnh cường giả ý cười đầy mặt, vẫn có chút hài lòng. Đương nhiên, càng hài lòng tự nhiên là giấu ở phía sau màn Triệu Hiền. Nếu không phải quá mức rõ ràng, hắn đều nhanh nhịn không được cười ra tiếng. Mà giao dịch kết thúc về sau, Triệu Hiền bên tai thình lình cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhỏ, đấu giá hội tổ chức thành công, số liệu đã thống kê xong tất. Lần này đấu giá hội quy mô ước định là Z, lần này đấu giá hội vật phẩm giá trị ước định vì SSS, lần này đấu giá thu hoạch đến ích lợi ước định vì Z, tổng hợp đạt được lần này đấu giá hội tổ chức bình quân ước định vì Z cấp, ngài lần này đấu giá đạt tới Z cấp ước định, giải tỏa Z cấp thiên đạo luân chuyển ngài đạt tới Z cấp ước định, thu hoạch được cơ sở luân chuyển số lần 500, đồng thời ngoài định mức thu hoạch được 900 lần luân chuyển số lần ngài trước mắt có. Được 1580 lần luân chuyển số lần, phải chăng mở ra thiên đạo luân chuyển? Bởi vì ngài mở ra Z cấp thiên đạo luân chuyển, siêu cấp luân chuyển mở ra, phải chăng đem 1580 lần phổ thông luân chuyển số lần chuyển hóa làm siêu cấp luân chuyển? Siêu cấp luân chuyển, ngài có thể một lần sử dụng 100 lần phổ thông luân chuyển số lần trực tiếp tiến hành rút ra ban thưởng giữ gốc phẩm cấp VSS, đồng thời 10 lần siêu cấp luân chuyển đem nhất định thu hoạch được trước mắt phẩm cấp luân bản tối cao phẩm cấp vật phẩm. Chú thích: siêu cấp luân chuyển không chiếm dụng trước mắt phẩm cấp luân bản tối cao phẩm cấp vật phẩm xuất hàng số lần. Bên hai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Triệu Hiền lại là lập tức kịp phản ứng. Khá lắm, đây là trăm liên rút ra. Hơn nữa còn có giữ gốc trăm liên rút. Dựa theo hệ thống giải thích, nếu là mình trực tiếp tiến hành 10 lần trăm liên rút, là có cơ hội thu hoạch được hai kiện Z cấp bảo bối. Cái này còn cần do dự. Trực tiếp mở rút. Ngài rút được thánh giai thượng phẩm công pháp. Ngài rút được thánh giai cực phẩm trường kiếm trăm liên rút, tốc độ không nên quá nhanh. Trong chớp mắt, Triệu Hiền cũng đã rút lấy 10 lần trăm liên rút. Thậm chí đều không có thời gian đi phân thần đi xem rút ra đến cái gì. Chờ hút xong về sau, còn thừa lại 580 lần rút ra cơ hội. Triệu Hiền lúc này mới tới kịp đi xem mình lần này thu hoạch. Đương nhiên, hiện tại hắn đã trướng mắt SS bảo bối. Ánh mắt chỉ bị cấp độ SSS bảo bối cùng Z cấp bảo bối hấp dẫn. Đầu tiên là cấp độ SSS bảo bối. Nay 1000 rút, trực tiếp rút ra đến 10 cái. Trong đó 3 kiện chính là đan dược. Chỉ là đan dược này phẩm cấp cao dọa người. Tùy tiện một viên thả ra đều là có thể gây nên thiên thánh thậm chí cả chí thánh cường giả chấn động. Cũng tỉ như cái thứ nhất đan dược, gọi là cổ huyền đan, hiệu quả đơn giản thô bạo, có thể trực tiếp để chí thánh trở xuống tu sĩ không có chút nào tác dụng phụ tăng lên một cái đại cảnh giới. Khái niệm gì? chí tôn phục dụng, có thể trực tiếp đột phá thánh cảnh. Ấu thánh cảnh cường giả phục dụng, càng là có thể trực tiếp đột phá thiên thánh. Mà chơi thánh cảnh phục dụng, liền nhẹ nhõm bước vào đến thánh cảnh. Có đủ hay không kinh khủng, đều cho Triệu Hiền thấy choáng. Mà ngoại trừ cái này ba cái đan dược bên ngoài, mặt khác bảy kiện cấp độ SSS bảo bối thì có vẻ hơi gân gà. Phần lớn đều là Triệu Hiền không dùng được. Tỷ như một loại trong đó bảo bối gọi là tẩy tùy trà, tác dụng chính là có thể tẩy xương phạt tủy, có thể khứ trừ thể nội tất cả tạp chất ô uế. Tác dụng không nhỏ, có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ. Nhưng hiện nay Triệu Hiền cũng không có tâm tư này. Nhưng có chút bảo bối có lẽ có thể ở lúc mấu chốt dùng tới. Lướt qua những này cấp độ SSS bảo bối, Triệu Hiền ánh mắt chính là rơi vào lần này rút ra hai kiện Z cấp trên bảo bối. Nhưng lại tại Triệu Hiền vẫn đang tra nhìn bảo bối thời điểm, cổ ma Phật Đà Thánh Tháp đã là triệt để trồi lên ma huyên mặt nước, mà bỏ tháp thí luyện. Cũng bởi vậy chính thức bắt đầu. Từng cái thánh cảnh cường giả cầm độ ếch đan mặt lộ vẻ mong đợi xâm nhập trong đó. Ngắn ngủi một lát, toàn bộ ma huyên phụ cận chính là chỉ còn lại Triệu Hiền cùng Triệu Cửu hai người. Mà Triệu Hiền vẫn đang tra nhìn xem lần này thu hoạch. T. Khi thấy rõ hai kiện Z cấp bảo bối về sau, Triệu Hiền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo bối này, không khỏi quá biến thái. Đầu tiên là kiện bảo bối thứ nhất, kỳ danh là Minh Thần Châu. Nghe tựa hồ 10 phần bình thường, nhưng tác dụng lại là cực độ biến thái. Minh Thần Châu, hỗn độn thần vật, cầm này châu bất luận cái gì phương diện tinh thần bên trên công kích đối ngươi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngài đem miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, vĩnh cửu bảo trì thanh minh, cầm châu người thể nội linh khí thanh khí đều đem ra chỉ Minh Thần Châu chi lực, có thể đối yêu ma tạo thành không thể vãn hồi chí mạng thương hại. Thứ Minh Thần Châu giới thiệu liền có thể nhìn ra, cho dù là bỏ đi trước mặt tất cả năng lực, chỉ là cuối cùng kia một đầu, liền đủ để chứng minh giá trị của hắn. Người nắm giữ Minh Thần Châu, cho dù hắn hiện tại chỉ là chí tôn trung kỳ, nhưng nếu là để hắn cùng mới ngày đó thánh cảnh phương lão ma đối đầu, chỉ cần một chiêu, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem kia phương lão ma ngăn chặn. Đây cũng là Minh Thần Châu chỗ kinh khủng, đơn giản chính là chấn ma thần vật. Mà trừ bỏ cái này mai Minh Thần Châu bên ngoài, một món khác Z cấp bảo bối thì càng là biến thái. Hỗn độn thần áo, giới này chí cao chi vật, thân mang này áo, ngươi đem bị đại đạo phù hộ, chí thánh trở xuống, không cách nào đối ngươi tạo thành tùy ý tổn thương. Ta cái này trực tiếp vô địch. Mặc cái này hỗn độn thần áo, hắn bây giờ tại cái này cổ ma bí cảnh bên trong, đã là có thể xưng vô địch. Bất quá cũng không tính là vô địch, chỉ là không ai có thể thương tổn được hắn. Triệu Hiền trong lúc nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Cái này hai kiện Z cấp bảo bối bỗng nhiên ra thần, đơn giản tựa như là có người mở cho hắn treo một dạng. Ầm ầm. Ngay tại Triệu Hiền cảm khái không thôi lúc, chợt nghe trận tiếng ầm ầm truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là có người bị từ kia thánh tháp bên trong ném đi ra. Định nhãn xem xét, rõ ràng là mới mua không ít độ ếch đan thánh cảnh cường giả. Chỉ là, bây giờ vị kia thánh cảnh cường giả trên ngực có một cái cực kỳ khủng bố lỗ lớn. Phía trên tất cả đều là đốt cháy khét vết tích, mà kia thánh cảnh cường giả cũng đã sớm không có khí tức. Cái này thánh tháp nguy hiểm như vậy, Triệu Hiền bị giật nảy mình, chợt không chần chờ, lập tức liền xuất ra một giọt thánh dịch bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ chẳng qua là bên trong chí tôn, cũng không muốn như vậy tiến nhập thánh tháp, không có gì quá lớn lực lượng. Chợt hắn chính là vận chuyển quy tông vạn pháp quyết bắt đầu cấp tốc luyện hóa giọt này thánh dịch. Bình thường tới nói, thánh dịch chỉ có thánh cảnh cường giả có thể sử dụng, nhưng hôm nay Triệu Hiền đã sớm có được thánh khu, tự nhiên có thể chịu được. Một giọt thánh dịch rất nhanh luyện hóa, Triệu Hiền tu vi cũng là rất nhanh kéo lên. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Ngoại giới lại là có mấy tên thánh cảnh cường giả thi thể từ thánh tháp bên trong bay ra. Cho đến trước mắt, đúng là một cái còn sống sót đều không có. Có thể thấy được thánh tháp bên trong kinh khủng. Một canh giờ sau, Triệu Hiền tu vi đã là bước vào đến bên trong chí tôn đỉnh phòng, chợt một giây sau thanh âm thanh thúy truyền đến. Hắn đột phá đến bên trên chí tôn. Triệu Hiền không có chút nào dừng lại, ngựa không ngừng vó vận chuyển quy tông vạn pháp quyết điên cuồng luyện hóa thánh dịch tăng lên tu vi của mình. Mà tại hắn đột phá bên trên chí tôn trong nháy mắt đó, bên cạnh Triệu Cửu tu vi cũng là trực tiếp đột phá đến ấu thánh cảnh hậu kỳ. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Triệu Hiền đột phá đến bên trên chí tôn đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh cách chỉ một bước. Trong lúc đó lại bay ra ngoài mấy cỗ thi thể, cái này khiến Triệu Hiền lông mày cũng nhịn không được khóa chặt. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn phun lên một cỗ cảm giác bất an. Chợt cũng không chần chờ chút nào, tiếp tục tu luyện. Hắn dự định tốt, chỉ cần đột phá thánh cảnh, liền lập tức phục dụng viên kia cổ huyền đan, bước vào trời thánh cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có được ba tên đến thánh cảnh khôi lỗi, cũng không cần sợ hãi người nào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Triệu Hiền trên trán cũng là nổi lên mồ hôi. Nhưng cũng may, thiên phú của hắn đủ mạnh mẽ, cộng thêm bên trên thánh dịch bao no, cũng không lâu lắm, Triệu Hiền chính là đưa tới đột phá thánh cảnh thiên lôi. Bất quá loại này thiên lôi, tại Triệu Hiền trước mặt quả thực có chút không đáng chú ý, tiện tay liền đem đạo thiên lôi này xé nát. Triệu Hiền tu vi cũng là thành công bước vào thánh cảnh lĩnh vực. Sau đó không chút do dự, Triệu Hiền đem kia cổ huyền đan để vào trong miệng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại Triệu Hiền thể nội nổ tung. Triệu Hiền tu vi cũng là tại ngắn ngủi dừng lại một lát sau, đột nhiên tăng vọt. Ấu thánh cảnh trung kỳ, ấu thánh cảnh hậu kỳ, ấu thánh cảnh đỉnh phong, trời thánh cảnh sơ kỳ. Ngay tiếp theo một bên Triệu Cửu cũng là liên tiếp tăng vọt, đi thẳng tới đến thánh cảnh sơ kỳ. Hô. Triệu Hiền phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái vô số lần. Thoải mái. Đột phá cảm giác thực sự quá sung sướng. Cái này phảng phất cơi tên lửa đột phá, càng là khó mà hình dung sảng khoái. Bước vào trời thánh cảnh về sau, Triệu Hiền bỗng nhiên cảm giác mình thần niệm tăng trưởng vô số lần, tại cổ ma bí cảnh bên trong bị hạn chế cũng giống như tránh thoát. Hắn thần niệm trong nháy mắt kéo dài mấy chục vạn dặm, đem bốn phía tình cảnh thu hết vào mắt. Biệt khuất lâu như vậy, bây giờ rốt cục triệt để phóng xuất ra. Còn không có người sống ra a. Triệu Hiền nhìn xem thánh tháp, lại nhìn một chút phụ cận đầy đất thánh cảnh cường giả thi thể, cau mày tới cực điểm. chú ý một chút bốn phía. Triệu Hiên dặn dò một câu Triệu Cửu. Nhưng sau một khắc, hắn phảng phất là đã nhận ra cái gì, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia thánh tháp đỉnh. Giờ phút này, đỉnh tháp rõ ràng là đứng đấy một người trung niên nam tử. Nhìn kỹ, trung niên nam tử này rõ ràng là hắn bước vào cổ ma bí cảnh trước gặp phải người kia. Chỉ gặp trung niên nam tử kia đưa tay đối kia thánh tháp vung lên, tựa hồ là muốn đối thánh tháp làm những gì. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ hắc vụ đúng là đột nhiên ở trong không gian tràn ngập ra. Kiệt kiệt kiệt. Từng đợt không giống người kỳ quái tiếng cười từ kia hắc vụ bên trong truyền đến. Lão phu bố cục lâu như vậy, rốt cục đưa ngươi cái lão già dẫn ra. Hắc vụ bên trong có thanh âm giản mua truyền đến, mà hắc vụ bên trong khí tức lại là để Triệu Hiền trong lòng còi báo động đại tác. Chí thánh, không hề nghi ngờ, trong hắc vụ có một vị đến thánh cảnh cường giả, mà lại còn không phải phổ thông chí thánh. Thánh cảnh chia làm ấu thánh cảnh, trời thánh cảnh cùng đến thánh cảnh không phải vô duyên vô cớ. Ấu thánh cảnh có thể sơ bộ cảm ngộ vận dụng lực lượng pháp tắc, mà tới được trời thánh cảnh, thể nội liền có thể ngưng tụ ra một viên pháp tắc chi chủng, cũng là cảm ngộ đại đạo bước đầu tiên. Pháp tắc chi chủng có thể tế ra đối địch, ấu thánh cảnh gần như không có khả năng là trời thánh cảnh đối thủ. Mà tới thánh cảnh, liền đem tự thân pháp tắc chi chủng đổ vào bồi dưỡng đến nở hoa, mở ra một đóa pháp tắc chi hoa. Mà cái này chính là chí thánh. Hiện tại Triệu Cửu chính là chí thánh sơ kỳ, cũng là một hoa chí thánh. Chí thánh hết thảy phân chia cửu trọng, mạnh nhất chí thánh đỉnh phong chính là tự thân đổ vào ra chín đóa pháp tắc chi hoa tồn tại, cũng gọi là chín hoa chí thánh. Triệu Hiền không rõ ràng chín hoa chí thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắc vụ bên trong tồn tại chính là một vị hàng thật giá thật chín hoa chí thánh, đến thánh cảnh đỉnh phong cảnh tồn tại. Ừm, tựa hồ là cảm thấy Triệu Hiền dò xét, kia hắc vụ bên trong truyền đến một tia nghi hoặc, lại có thể có người không có tiến nhập thánh trong tháp. Chờ một chút, này khí tức giống như đã từng quen biết, là tiểu tử ngươi, hủy ta Tịnh Nguyệt hoàng triều đại kế tiểu tử. Hắc vụ bên trong thanh âm lập tức trở nên thoáng có chút kích động lên. Nghe được cái này, Triệu Hiền trong nháy mắt chính là hiểu được, con ngươi bỗng nhiên co lại thành dạng kim. Gia hỏa này hẳn là chính là lúc trước xâm lấn Tịnh Nguyệt hoàng triều chủ đạo người Vu Nguyệt trong miệng tôn thượng. Nhưng yêu ma kia không phải bị vây ở Nam Vực Hắc Quyên sao? Làm sao lại xuất hiện tại cổ ma bí cảnh? Vân vân. Nam Vực Hắc Quyên, Thông Thiên Ma Quyên. Triệu Hiền ánh mắt đống nhiên rơi vào thánh tháp phía dưới Thông Thiên Ma Quyên bên trên, tê cả da đầu. Chẳng lẽ lại cổ ma bí cảnh những chuyện này đều là cái này lão ma bố cục? Nhưng Triệu Hiền vẫn là không biết rõ lão ma làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Hừ, chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Lão giả, là thời điểm nên làm thanh toán. Ngươi đem ta vây ở cái này Thông Thiên Ma Huyên bên trong trọn vẹn 10 vạn năm trở, ngươi cũng đã biết ta có bao nhiêu hận. Hắc vụ mãnh liệt bốc lên, mà tên kia quần áo một mạc nam tử từ đầu đến cuối lại đều không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phản phất căn bản không có nhìn thấy hắc vụ, càng là không có nghe được kia lão ma thanh âm. Bất quá đối với cái này lão ma tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ngược lại là phá lên cười. Ha 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 ha, quả nhiên, quả là thế, ngươi đã sớm bất lạc a, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Triệu Yên đứng ở một bên nghe được lại như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu lão ma ý tứ. Cái gì bị nhốt 10 vạn năm, cái gì vẫn lạc? Nam tử này, đến tột cùng là ai? Đã như vậy, vậy liền đi chết đi, thế giới này, liền trở về ta Thông Thiên Thánh Ma. Ha 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 ha. Chỉ gặp hắc vụ đống nhiên cuộn cuộn, sau đó cấp tốc co vào, ngay sau đó một đạo người khoác hắc giáp nam tử trung niên đứng tại giữa không trung. Mà hắn, chính là Thông Thiên Thánh Ma. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy nhe răng cười nhìn xem tên kia quần áo một mạc nam tử trung niên, chợt thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp xé nát không gian, xuất hiện tại trung niên bên người nam tử, hắn đưa tay phải ra, trên đó có vô thượng ma khí ngưng tụ hình thành, sau đó trực tiếp cắm vào nam tử ngực. Toàn bộ quá trình bên trong năm nam tử đều không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phản phất một tôn khôi lỗi. Ha 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 ha. Lão tử rốt cục muốn tự do. Phản phất là xác minh thành công, hắn cười to lên. Nhưng lại tại hắn tùy tiện cười to thời điểm, đột nhiên nam tử trung niên tay phải bắt lấy Thông Thiên Thánh Ma cánh tay phải. Thông Thiên Thánh Ma thần sắc đống nhiên biến đổi, vội vàng muốn tránh thoát mở, lại phát hiện cánh tay phải của mình phản phất bị không gian phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái gì? Hắn mặt lộ vẻ hãi nhiên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy trước mặt nam tử trung niên đúng là phảng phất xuống tới, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi phảng phất có được thần tính hai mắt không có chút rung động nào nhìn chằm chằm Thông Thiên Thánh Ma. Ừm, lại là ngươi cái này nhỏ ma, không nghĩ tới sau cùng ma tộc ngươi thành thánh tôn a, muốn tự do, vậy thật đúng là xin lỗi a. Nam tử trung niên ngữ khí không mang theo tình cảm chút nào, chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng bóp, bốn phía lực lượng pháp tắc phảng phất trong nháy mắt bị khiên động, trong nháy mắt dung nhập vào Thông Thiên Thánh Ma thể nội. Sau một khắc, Thông Thiên Thánh Ma con ngươi chính là trở nên hoảng sợ. Không, đại nhân, đừng có giết ta chỉ là... Hắn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng tiếng nói còn không có rơi xuống. Một giây sau, thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một trận mưa đen chiếu nghiêng xuống. Đưa tay diệt sát Thông Thiên Thánh Ma về sau, nam tử trung niên bỗng nhiên quay người, ánh mắt bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa giữa không trung nhìn lại. Còn cất dấu, hắn bỗng nhiên đưa tay, không gian từng khúc vỡ nát ra. Triệu Hiền cũng ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, đúng là có một đạo áo trắng thân ảnh từ không gian bên trong xuất hiện, chợt phảng phất là đỏ mệnh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa phóng đi. Ngây thơ, nam tử trung niên lạnh nhạt mở miệng, chợt gảy ngón tay một cái, không gian phảng phất trong nháy mắt rút ngắn vô số lần, mà kia áo trắng thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt. Ngươi chính là bây giờ nhân tộc chí thánh đỉnh phong a? Thật sự là đủ yếu, bất quá nhỏ ma đô đã giết, ngươi cũng không thể sống. Dù sao ta phải bưng nước a. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, chợt đưa tay bóp. Không, ta không muốn. Áo trắng thân ảnh sắc mặt hoảng sợ, nhưng hắn cũng như thông thiên thánh ma, một giây sau trực tiếp vỡ ra, tại chỗ vẫn lạc. Một màn này cũng là cho Triệu Hiền nhìn ngây người. Cái này mẹ nó, chính mình có phải hay không chạy lộ chỗ? Cái này cổ ma bí cảnh, có phải hay không nguy hiểm quá mức? Hai cái chí thánh đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy bị hời hợt xóa bỏ. Trung niên nam tử này, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Đang nghĩ ngợi thời điểm, Triệu Hiền kinh hãi phát hiện, trung niên nam tử kia ánh mắt đúng là rơi vào trên người mình. A. Nhìn thấy Triệu Hiền về sau, nam tử trung niên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Một giây sau hắn chính là trực tiếp xuất hiện tại Triệu Hiền trước mặt, hai mắt càng là xích lại gần đến Triệu Hiền trước mặt, cẩn thận quan sát. Trên người của ngươi, tại sao lại có? Hắn nhỉ non vài câu, chợt chính là nhíu mày lại. Cô này phân thân phải biến mất ta. Thôi được, thế giới này, liền đưa cho ngươi, tiểu tử. Nam tử trung niên đối Triệu Hiền cười cười, chợt đưa tay rơi vào Triệu Hiền chỗ mi tâm. Một giây sau, Triệu Hiền chính là cảm giác được trong cơ thể mình có vô tận lực lượng bay lên, mà tu vi của hắn, đúng là lại lần nữa tăng vọt. Thiên thánh trung kỳ, thiên thánh hậu kỳ, thiên thánh đỉnh phong. Sau đó, bùng một tiếng, Triệu Hiền đột phá tới thánh. Quá trình đơn giản đừng quá mức tơ lụa. Đột phá trong nháy mắt, Triệu Hiền cũng cảm giác được trong cơ thể mình tự động ngưng tụ tạo thành một đạo pháp tắc chi hoa. Ngay sau đó chính là thứ hai đóa, thứ ba đóa, thẳng đến thứ chín đóa. Cứ như vậy, Triệu Hiền làm sao đều không nghĩ tới, mình đột phá đến chí thánh đỉnh phong, đúng là sẽ lấy loại phương thức này. Toàn bộ quá trình, càng là một điểm thể nghiệm cảm giác đều không có, đã đột phá. Giống như là mở máy sửa chữa, đinh một tiếng đã đến. Trong lúc nhất thời Triệu Hiền cũng còn không có thích ứng tới. Nhưng một giây sau, trước mắt nam tử trung niên thân hình chính là trở nên hư ảo vô hình. Nhớ kỹ, không nên rời đi, phía ngoài nguy hiểm là ngươi thừa nhận không ngừng. Nam tử đối Triệu Hiền dặn dò. Ngay sau đó, chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Triệu Hiền sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu. Mới nam tử trung niên không chỉ có làm hắn tu vi đột phá, càng là hướng hắn quán thâu rất nhiều ký ức. Mà cũng chính là cái này rất nhiều ký ức, để hắn biết được cả sự kiện tiền căn hậu quả. Nam tử kia chính là giới này sáng thế thần, đồng thời, kia thông thiên thánh ma cùng cái gọi là nhân tộc đều là từ hắn một tay sáng lập. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc đã sớm bởi vì gặp tai họa ngập đầu mà hủy diệt. Nam tử kia chính là duy nhất may mắn còn sống sót. Tu vi của hắn chính là thánh cảnh phía trên, cũng chính là thần cảnh. Từ trong trí nhớ đến xem, hắn tựa hồ là rời đi mảnh thế giới này, đi đến càng rộng lớn hơn vô ngần địa phương. Nhưng gặp phải đả kích cực lớn, thậm chí là hủy diệt tính thương thế, vì thế mới trốn về nơi đây, sau đó tự tay sáng lập yêu ma cùng nhân tộc, khiến cho tự do phát triển. Cho đến hôm nay, ngoại trừ ký ức bên ngoài, nam tử còn cho hắn lưu lại một viên thế giới chi trùng. Bởi vậy vật liền có thể chấp trưởng toàn bộ thế giới. Một cái ý niệm trong đầu, khắp nơi có thể đặt tới. Thế giới bên ngoài, đột nhiên liền vô địch, Triệu Hiền cảm thấy có chút trống rỗng. Thân hình hắn đông nhiên tiêu tán, một giây sau chính là đạp đứng ở hư không, ngắm nhìn kia phiến thâm thúy không gian. Thế giới bên ngoài, có đi hay là không? Hắn trầm mặc, suy tư hồi lâu, nhưng chậm chạp không có đáp án. Đại kết cục,